Tiểu Ái nói đi ngủ, tự nhiên không phải đơn thuần đi ngủ, nhưng Giang Khôn một mực xem xét điện thoại không để ý tới nàng, để nàng có chút bất mãn. Tiểu Ái không quản được nhiều như vậy, đột nhiên nhảy lên giường, đoạt lấy Giang Khôn trong tay điện thoại hướng ngoài cửa sổ quăng ra. Điện thoại đánh vỡ cửa sổ, không biết bị ném đi đến nơi nào. Giang Khôn đại nhân, ngươi cần giới giới ngươi nghiện nét. Tiểu Ái nhìn xem Giang Khôn, tức giận nói, ngươi đây là. Giang Khôn một mặt mộng bức mà nhìn xem Tiểu Ái, không biết vì cái gì nàng đem điện thoại di động của mình vứt. Tiểu Ái không nhiều lời cái gì, thuần thục lột sạch Giang Khôn quần áo, ôm lấy Giang Khôn thân thể. Giang Khôn tốt xấu là lái xe nhiều năm lão tài xế, trong nháy mắt minh bạch Tiểu Ái muốn làm gì, xoay người đem Tiểu Ái ngăn chặn, cùng nàng đến một pháo. Sáng ngày thứ hai, Giang Khôn nhìn một chút bên người Tiểu Ái, tấm kia dung nhan xinh đẹp bên trên treo thỏa mãn ý cười, tuy nói là trí tuệ nhân tạo, nhưng cùng chân nhân không nhiều lắm khác biệt, đồng dạng thoải mái. Tiểu Ái nói không sai, ta nên giới giới nghiện nét. Giang Khôn tự đủ, hắn nhìn về phía trên mặt bàn cái lưới kia nghiện bỏ hẳn trung tâm danh thiếp, cầm danh thiếp đi ra cửa phòng. Vừa đi ra cổng, lại đụng phải Thanh Vũ. Giang Khôn ca ca sớm. Thanh Vũ nói với Giang Khôn. Thanh Vũ, ngươi hôm nay không cần đi đi học, đi với ta một chuyến nghiện nét bỏ hẳn trung tâm, hai chúng ta đều cần giới một giới nghiện nét. Giang Khôn nói. Hắn biết, Thanh Vũ cũng giống như mình, cũng là đêm hôm khuya khoắt không ngủ được con cú, cho nên quyết định mang Thanh Vũ cùng đi giới nghiện nét. Ta kháng nghị, ta không muốn từ bỏ nghiện nét. Thanh Vũ cau mày nói. Kháng nghị vô hiệu. Giang Khôn nói. Thanh Vũ không có cách, đành phải đi theo Giang Khôn đi nghiện nét bỏ hẳn trung tâm. Giang Khôn ca ca, trên người ngươi có cố cùng bình thường không giống hương vị. Thanh Vũ đối Giang Khôn hỏi. Có sao? Có, tựa như là tiểu gái tỷ tỷ hương vị. Thanh Vũ nói, một đôi manh manh đắt mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn xem Giang Khôn, thật giống như đang nói ngươi hiểu. Cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, đương nhiên là có mùi của nàng. Giang Khôn nói. Không đúng, so bình thường đậm đến nhiều. Tiểu gái tỷ tỷ khẳng định tại phòng ngươi bên trong, tối hôm qua các ngươi có phải hay không rất vui vẻ. Thanh Vũ tà ác cười nói. Ngoa tạo, Thanh Vũ, ngươi càng ngày càng ô. Giang Khôn nhả danh đạo, cái gì gọi là ô yêu vương? Đại khái chính là chỉ Thanh Vũ loại này. Thanh Vũ từ nhỏ đã như thế ô, trưởng thành có thể gả đi sao? Giang Khôn cho Thanh Vũ chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ, mang theo Thanh Vũ đi ra ánh nắng cấp cao khu biệt thự, đi tàu điện ngầm đi nghiện nét bỏ hẳn trung tâm. Hạ tàu điện ngầm, Giang Khôn móc ra tấm danh thiếp kia, cho Dương giáo sư gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, đối diện vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm, nơi này là nghiện nét bỏ hẳn trung tâm, xin hỏi vị kia. Dương giáo sư, ta cùng muội muội ta thâm thụ nghiện nét độc hại, cầu cứu vớt. Giang Khôn nói. Yên tâm, chúng ta nơi này có quốc tế tân tiến nhất điện giật trị liệu pháp, cam đoan các ngươi trong thời gian ngắn nhất từ bỏ nghiện nét. Dương giáo sư nói khoát nói. Các ngươi cái này nghiện nét bỏ hẳn trung tâm ở đâu? Trên danh thiếp chỉ viết khu Đông Thành, không có viết cụ thể địa chỉ. Giang Khôn hỏi. Khu Đông Thành gió bấp đại đạo số 112. Dương giáo sư trả lời nói. Giang Khôn kiểm tra một hồi điện thoại địa đồ, ấn lấy địa đồ chỉ thị, mang theo Thanh Vũ đi vào khu Đông Thành gió bấp đại đạo số 112. Đây là một chỗ từ mười mấy tòa nhà kiến trúc tạo thành khu kiến trúc, chính lại trên cửa viết nghiện nét bỏ hẳn trung tâm 6 chữ to, chung quanh bị cao 7-8 mét tường vây quanh, trên tường rào có lưới sắt cùng giám sát thăm dò, tựa như ngục giam. Nơi này làm sao vắng ngắt? Giang Khôn trong lòng nghi ngờ nói. Lúc này, một mang theo kính mắt, người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên đi ra cửa sắt, hai tay của hắn thăm dò tại túi áo bên trong, đối Giang Khôn cùng Thanh Vũ hỏi, hai vị, ta là Dương giáo sư, các ngươi chính là đến chúng ta nghiện nét bỏ hẳn trung tâm giới nghiện nét. Không sai, chúng ta chính là đến giới nghiện nét. Giang Khôn nói. Ta cùng muội muội ta trầm mê tu tiên, không cách nào tự kiềm chế. Nghiện nét là loại bệnh, cần phải trị. Dương giáo sư thầm thì nói, trước kia có cái học sinh, cả ngày trầm mê chơi đùa không hảo hảo học tập, sau đó cha mẹ hắn đem hắn đưa đến ta chỗ này. Tại ta chỗ này trị liệu một tuần sau, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chơi trò chơi nữa. Ngươi xác định là vĩnh viễn, vạn nhất hắn vụng trộm chơi làm sao bây giờ? Thanh Vũ hỏi. Vụng trộm chơi? Không tồn tại. Dương giáo sư lòng tin tràn đầy cười nói, lộ ra một ngụm hoàng ban ban răng hàm, thầm nghĩ trong lòng, một cái bị đánh gãy hai tay người còn thế nào chơi đùa? Xem ra vẫn rất đáng tin cậy. Giang Khôn nói, trong chúng ta bỏ hẳn nghiện nét là thu lệ phí, A phương án một người 10 vạn khối, cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại chơi đùa, B phương án một người 5 vạn khối, có thể sẽ tái phát. Dương giáo sư nói, hai người chúng ta đều muốn A phương án. Giang Khôn cười nói, Giang Khôn cùng Thanh Vũ đi vào nghiện nét bỏ hẳn trung tâm, giao tiền về sau, nhân viên công tác tịch thu hai người bọn hắn điện thoại, chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ, sau đó để bọn hắn mặc vào một thân màu trắng đồng phục bệnh nhân. Chuẩn bị sẵn sàng công việc về sau, Dương giáo sư đem hai người họ an bài đến một cái trong túc xá, ngày mai bắt đầu trị liệu. Âm u trong túc xá loạn xạ trưng bày mấy chiếc giường, trên giường không có người. Giang Khôn cùng Thanh Vũ đi vào ký túc xá, nhìn thấy cái này dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, không nhịn được muốn nhả rãnh. Các ngươi là mới tới? Một cái thanh âm yếu ớt từ góc tường truyền đến. Giang Khôn lần theo thanh âm, nhìn về phía góc tường, chỉ gặp ba cái gầy yếu người trẻ tuổi co quắp tại góc tường, toàn thân run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Khôn nhìn thấy ba người này, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Các ngươi là ai? Giang Khôn hỏi. Chúng ta là bị cha mẹ đưa tới bỏ hẳn nghiện nét học sinh. Một người trả lời nói. Các ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Ta còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Giang Khôn nói. Ba người trầm mặc, không dám nói tiếp. Một lát sau, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua cổng cùng chỗ cửa sổ, xác định không có những người khác sau hướng Giang Khôn vẫy tay, ra hiệu Giang Khôn đi bên cạnh hắn. Giang Khôn đi đến bên cạnh người kia đối với hắn nhỏ giọng nói ra, nơi này là địa ngục. Chương 322, ai mới là chân chính Lôi Điện Pháp Vương? Giang Khôn nghe được người trẻ tuổi kia nói nơi này là địa ngục, sắc mặt trở nên hơi kinh ngạc, nơi này không phải liền là một nhà phổ thông nghiện nét bỏ hẳn trung tâm sao? Chỗ nào giống địa ngục? Các ngươi là người mới, không hiểu cũng bình thường, qua tầm vài ngày các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta. Một người thanh niên nói, nhà này nghiện nét bỏ hẳn trung tâm lấy bỏ hẳn nghiện nét làm danh nghĩa, ngược đãi bị đưa tới học sinh nơi này. Ai không phục tùng quản lý, Dương giáo sư liền sẽ hòa ái dễ gần cười, đem hắn đưa đến điện giật thất, điện giật nghe lời mới thôi. Giới cái nghiện nét mà thôi, sẽ không như thế khoa trương a. Giang Khôn nói. Ba người trẻ tuổi không hề tiếp tục nói, chờ hai cái này người mới trải qua nghiện nét trị liệu thủ đoạn, liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Sáng ngày thứ hai, Giang Khôn ngủ được mơ mơ màng màng, bị một đám người đánh thức. Hắn mở mắt nhìn về phía những người này, bọn hắn người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn qua hào hòa phong nhã. Các ngươi làm gì? Giang Khôn đối đám người này hỏi. Đồng học, thời gian không còn sớm, mời ngươi cùng chúng ta đi trị liệu. Trong đó một tên nam tử trung niên rất có lễ phép nói. Cùng túc xá ba tên người trẻ tuổi nhìn thấy đám này trên mặt nụ cười bác sĩ, phảng phất thấy được một bang dữ tợn ma quỷ, nằm tại trên giường của mình không dám làm âm thanh. Tốt ta. Giang Khôn không nhanh không chậm mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Vũ, nàng còn đang ngủ, không có để cho tỉnh nàng. Đi theo cái này mấy tên bác sĩ đi ra ký túc xá, đi tại thông hướng điện giật phòng trị liệu trên đường nhỏ, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được một chút thanh âm, tính đến có chút đáng sợ. Bất quá lúc này, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Giang Khôn trong lòng giật mình, lần theo cái này tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, nhìn thấy một cái 12-13 tuổi hài tử đang bị bác sĩ rửa qua tại trên một thân cây, bàn tay bị một thanh đao nhọn đâm xuyên, đính tại trên cành cây, bác sĩ ngay tại hướng trên vết thương của hắn sát muối, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cái này ý cười tổng làm cho người có chút dùng mình. Cái này mẹ nó là đang làm gì? Giang Khôn hỏi. Cái này kêu đau đau nhức trị liệu pháp, lợi dụng đau đớn để có nghiện nét hài tử quên mất nghiện nét. Bên cạnh bác sĩ cho Giang Khôn giới thiệu nói. Giang Khôn lại không phải người ngu. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng có chút bức đếm. Bất quá hắn không nói gì thêm, tiếp tục đi theo bác sĩ đi. Đi đến điện giật phòng trị liệu cổng, Giang Khôn nhìn thấy một chừng 15 tuổi nữ hài được mang ra đến, tóc của nàng đứng đấy, hai mắt trắng dã, khỏe miệng lưu lại bọt mép. Đây cũng là tình huống như thế nào? Giang Khôn hỏi. Ngươi vào xem liền biết cái gì tình huống. Bác sĩ trả lời nói. Giang Khôn đi vào điện giật phòng trị liệu, nhìn thấy Dương giáo sư đang ngồi trước bàn làm việc, trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo hòa ái dễ gần tiêu dung. Ở bên cạnh hắn là một đài to lớn điện giật trị liệu nghi, băng lanh khung sắt lóe hàn quang. Dương giáo sư, ngươi tốt. Giang Khôn nói. Ừm, đồng học ngươi tốt, mời ngồi. Dương giáo sư cười gật đầu một cái nói. Giang Khôn ngồi vào Dương giáo sư trước bàn làm việc, Dương giáo sư đối với hắn hỏi, đồng học ngươi có mấy năm nghiện nét? Đại khái 4 năm đi. Giang Khôn nói. Vậy trước tiên điện 4 giờ lại nói. Dương giáo sư nói, mời ngươi nằm đến chúng ta chuyên nghiệp điện giật trị liệu nghi thượng, ta lập tức giúp ngươi trị liệu. Giang Khôn nằm đến Dương giáo sư điện giật trị liệu nghi thượng, Dương giáo sư để cho người ta đem Giang Khôn hai tay hai chân cột vào trên dụng cụ, để tránh hắn chờ một lúc từ trên dụng cụ ngã xuống. Chuẩn bị xong chưa? Dương giáo sư đối Giang Khôn hỏi. Chuẩn bị xong. Giang Khôn trả lời nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Dương giáo sư thao túng mình điện giật trị liệu nghi, đem dòng điện một chút xíu nâng cao, từ không ma điều đến ba ma. Người bình thường thể nội thông qua ba ma dòng điện, liền sẽ cảm thấy tay chân rất nhỏ run lên. Dương giáo sư không phải một cái vội vàng sao động người, hắn thích một chút xíu nâng cao điện áp, thưởng thụ loại này tra tấn người khoái cảm. Cảm giác thế nào? Dương giáo sư đối Giang Khôn hỏi. Không có cảm giác. Giang Khôn lạnh nhạt nói. Giả bộ còn rất giống. Dương giáo sư cười nhạt một tiếng, coi là Giang Khôn bình tĩnh là giả vờ. Vì vậy tiếp tục nâng cao dòng điện, từ 3 ma điều đến 20 ma. 20 ma tình huống dưới, nhân loại cơ bắp bắt đầu run rẩy, tay chân tê liệt, hô hấp khó khăn, thân thể sinh ra thiêu đốt cảm giác. Nhưng mà, chỉ là 20 ma dòng điện làm sao có thể đối Giang Khôn tạo thành tổn thương đâu? Giang Khôn vẫn như cũ không có việc gì nhìn xung quanh, trên mặt không có lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dễ chịu sao? Dương giáo sư hỏi. Không có cảm giác. Giang Khôn nói. Dương giáo sư trên mặt mỉm cười cứng đờ, nghi ngờ trong lòng đạo, làm sao lại không có cảm giác đâu? Lấy trước kia chút học viên không có một cái có thể chịu đựng được 20 ma trở lên dòng điện. Cái này học viên kháng điện năng lực không phải bình thường. Dương giáo sư một chút đem cường độ dòng điện tăng lên tới 90 ma, nhân thể dưới loại tình huống này tiếp tục 3 phút, liền sẽ trái tim tê liệt, ngưng đập, giống như là tử vong. Dương giáo sư phía sau có cường đại hậu trường, hắn một chút còn không sợ giết chết người bồi ít tiền liền xong rồi, hoàn toàn không phải sự tình. Dương giáo sư, không có cảm giác nha. Giang Khôn nói. Máy móc hỏng. Vẫn là bị cúp điện. Dương giáo sư tự nhủ, hắn nhìn thoáng qua công tắc nguồn điện, đèn vẫn sáng, không có mất điện. Lại nhìn một chút máy móc bên trên số liệu, máy móc cũng không thành vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Dương giáo sư một bước, hắn tiện tay đem dòng điện điều đến 1000 ma, đây là điện giật trị liệu nghi có thể tiếp nhận lớn nhất dòng điện. Tại to lớn dòng điện tác dụng dưới, Giang Khôn trên người có cọng tóc chạm nhỏ bé hồ quang điện đang nhảy nhót. Dương giáo sư thấy cảnh này trong lòng kinh hãi, mình dụng cụ không có xấu, người trẻ tuổi này vậy mà có thể chịu đựng lấy 1000 ma dòng điện, đơn giản chính là quái vật. Dương giáo sư, ngươi điện giật trị liệu nghi hiệu quả chẳng ra sao cả, có muốn hay không ta giúp ngươi gia tăng chút điện ép? Giang Khôn vừa cười vừa nói, nhẹ nhõm tránh thoát trên người trói buộc. Vậy mà tránh thoát. Dương giáo sư sắc mặt trở nên hoảng sợ bất an, thối lui đến trong một cái góc, hét lớn, ta là một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ, ngươi giết ta, lương tâm của ngươi đâu? Điện giật trong phòng cái khác mấy tên bác sĩ đồng dạng sợ trốn đến một bên, cái quái vật này có thể tiếp nhận 1000 ma dòng điện, tuyệt đối không phải người bình thường. Giang Khôn sử dụng lôi độn, triệu hồi ra lôi chi áo giáp bao trùm ở trên người, dâng lên mà ra màu lam điện khí làm cho cả điện giật thất khắp nơi đều là dòng điện. Ha ha ha, ngươi cái này lôi điện pháp vương quá yếu, lão tử mới thật sự là lôi điện pháp vương. Giang Khôn cười to nói, ngươi. Dương giáo sư tranh thủ thời gian quỳ tới đất bên trên, cầu xin tha thứ, đại tiên tha mạng. Lôi độn, lôi trạch. Giang Khôn ngoảnh mặt làm ngơ, sử xuất lôi độn, tại điện giật phòng trị liệu triệu hồi ra một mảng lớn lôi trạch, Dương giáo sư cùng hắn mấy tên trợ lý bác sĩ trong nháy mắt bị điện giật thành cho bụi. Cái gì lưới rách nghiện bỏ hắn trung tâm, có thể giới nghiện nẹt coi như ta thua. Giang Khôn nhả danh đạo, một quyền đánh bay điện giật phòng trị liệu cửa phòng, đi ra ngoài. Phía ngoài bác sĩ nhìn thấy Giang Khôn đánh vỡ cửa phòng đi tới, không biết xảy ra chuyện gì, cùng một chỗ xông lại, muốn đè lại Giang Khôn. Nhưng bọn hắn còn không có tiếp xúc đến Giang Khôn thân thể, liền bị Giang Khôn đeo trên người lôi khí điện choáng. Chương 323, đây là muốn mở hậu cung tiết tấu. Giang Khôn hành tẩu tại nghiện nẹt bỏ hắn trung tâm bên trong, một quyền đánh ngất xỉu một cái bác sĩ, đi thẳng đến mình ký túc xá, nhìn thấy Thanh Vũ còn đang ngủ rất thẳng, không có rời giường. Giang Khôn đi đến Thanh Vũ trước giường, lắc lắc Thanh Vũ thân thể, đem nàng lay tỉnh. Làm gì? Giang Khôn ca ca, người ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Thanh Vũ hoán giận nói. Chúng ta trở về, nơi này lắc lư người, căn bản giới không xong nghiện nẹt. Giang Khôn nói với Thanh Vũ. Cùng túc xá ba người khác kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn, hắn thế mà có thể tự mình đi trở về ký túc xá, lấy trước kia chút bị Dương giáo sư chộp tới trị liệu người, không có một cái có thể đứng đi về tới, đều là bị nhấc trở về. Ta đã nói rồi, nghiện nẹt là giới không xong. Thanh Vũ cao hứng nói, nàng không muốn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái, nơi này ký túc xá hoàn cảnh so số 81 quán trọ kém quá nhiều. Thanh Vũ từ trên giường nhảy xuống, đi đến Giang Khôn bên người, lôi kéo Giang Khôn tay, chuẩn bị cùng Giang Khôn cùng một chỗ trở về. Giang Khôn đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía ba cái kia người trẻ tuổi, nói với bọn hắn, các ngươi không đi sao? Có thể rời đi rồi. Đương nhiên. Ba người nửa tin nửa ngờ theo sát Giang Khôn cùng Thanh Vũ ra ký túc xá, nhìn thấy phía ngoài hai bên đường, nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều bác sĩ. Ngoại trừ những thầy thuốc này bên ngoài, những cái kia giới nghiện nẹt thiếu niên chính lục tục đi ra ngoài, bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này chạy đi. Bọn hắn thế nào? Một người thanh niên đối Giang Khôn hỏi. Bị ta đánh ngất xỉu. Giang Khôn trả lời nói. Tất cả đều là ngươi đánh ngất xỉu. Đúng. Lợi hại, đại ca. Ngài là học tán đã sao? Ba tên người trẻ tuổi đối Giang Khôn bội phục đầu giảm xuống đất, thế mà có thể một người đánh ngất xỉu toàn bộ nghiện nét bỏ hẳn trung tâm bác sĩ. Giang Khôn cùng Thanh Vũ ra nghiện nét bỏ hẳn trung tâm, thưa tàu điện ngầm trở lại số 81 quán trọ. Tiểu Hái nhìn thấy hai người bọn họ trở về, đối bọn hắn hỏi, hai người các ngươi buổi tối hôm qua đi đâu? Nguyên bản định đi giới nghiện nét, kết quả đi sai địa phương. Giang Khôn cười nói. Lúc này, Dương Chân Tiên bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Giang Khôn nói, lão bản, ngươi trở về. Lão Dương, còn chưa tới giờ cơm. Ngươi làm đồ ăn làm gì? Giang Khôn hỏi. Trong tiệm khách nhân muốn ăn. Dương Chân Thiên nói. Dương Chân Thiên tiếng nói vừa dứt, Đường Tam Táng liền từ trên lầu đi xuống, nghe mùi thơm của thức ăn, thèm ăn hắn chảy nước miếng. Đường Tam Táng chỗ vị diện thừa thai mỹ thực, hắn ăn đến quá dầu mỡ được cao mỡ máu, cao huyết áp, tăng đường huyết, nguyên lai nghĩ đến Giang Khôn số 81 quán trọ ăn chút thanh đạm, không nghĩ tới trong khách sạn lại có cái lợi hại như vậy đâu bếp, làm đồ ăn siêu ăn ngon, hắn lại không quản được miệng của mình. Dương sư phụ, tay nghề của ngươi quá tốt rồi, tại An Chi Quốc, ngươi nhân vật lợi hại như thế, nhất định sẽ được vạn người ngưỡng mộ. Đường Tam Táng nói. An Chi Quốc lấy mỹ thực luận anh hùng, ai làm đồ ăn ăn ngon, người đó là lão đại. Dương Chân Tiên có được tốt như vậy chủ nghệ, tại An Chi Quốc thuộc về đứng đầu nhất nhân vật. Thật sao? Dương Chân Tiên cười nói, có rảnh nhất định đi các ngươi An Chi Quốc kiến thức một chút. Đường Tam Táng ngồi vào trước bàn, không nhịn được muốn ăn đầu kia mỹ vị cá. Tam Cao, ngươi không phải muốn ăn đến thanh đạm sao? Giang Khôn nói với Đường Tam Táng. Ngươi có thể gọi ta Đường Tam hoặc Ba Táng, đừng gọi ta Tam Cao. Đường Tam Táng nói, ta hôm qua đi bệnh viện, phát hiện các ngươi vị diện này có chuyên môn hàng huyết áp mỡ máu thuốc, ta có thể một bên ăn thịt một bên ăn thuốc hạ huyết áp. Nói, Đường Tam Táng từ trong ngực móc ra một bình đơn thuốc kép linh sừng giảm áp phiến, dạng này liền không sợ huyết áp lên cao. Ta liền phục ngươi dạng này. Giang Khôn nói. Mấy người tại quán trọ đại đường nói chuyện trời đất thời điểm, vạn giới chi môn đột nhiên mở ra, mười mấy người từ vạn giới chi môn bên trong đi tới. Cầm đầu nữ tử kia thân mang một đầu lục sắc bó sát người tơ lụa váy áo, làm nổi bật lên nàng vóc người cao gầy, cái kia huyền chuyển thân thể, dáng dấp yêu điệu, đại mi cong cong, một đôi mắt tươi đẹp tú dài. Nhìn quanh sinh huy, đẹp đến nỗi lòng người rung động. Gợn sóng hình màu xanh lá tóc dài bên trong, mọc ra một đôi thật dài lỗ thai. Cái khác hơn 10 người nữ tử tú mỹ mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn phối hợp, so cái kia tên là thủ nữ tử không kém là bao nhiêu. Các nàng một đường cười cười nói nói, ánh mắt tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đi vào quán trọ trong hành lang. Giang Khôn bọn người nhìn về phía bọn này mỹ nữ, ngây ngẩn cả người. Mây Xanh Đại Lục tinh linh tộc muội tử, các ngươi sao lại tới đây? Giang Khôn nói, bọn này mỹ nữ chính là Mây Xanh Đại Lục tinh linh tộc nữ hải, cầm đầu nữ tử kia là tinh linh tộc nữ vương Liên Tinh, các nàng đều là Giang Khôn fan hâm mộ. Chủ cửa hàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liên Tinh nói với Giang Khôn, thái độ lãnh đạm. Còn tốt. Giang Khôn nói, các ngươi tới làm cái gì? Chủ cửa hàng, chúng ta đều là tới thăm ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta tinh linh tộc thiếu nữ thần tượng. Một tinh linh tộc nữ hải vừa cười vừa nói, Giang Khôn lần trước đi Mây Xanh Đại Lục tinh linh tộc, trong tinh linh tộc bắt đầu diễn sướng hội, danh khí lớn trướng, lửa đến rối tinh rối mù. Mặc dù hắn đã rời đi mấy tháng, nhưng vẫn có thật nhiều người nhớ kỹ hắn. Chủ cửa hàng, ngươi vẫn là như vậy đẹp trai. Đúng thế, thật rất đẹp trai nha. Đẹp trai đến ta đều muốn lấy thân tướng cho phép. Tinh linh tộc các cô gái si mê nhìn xem Giang Khôn. Từ nhân loại thẩm mỹ quan xem ra, Giang Khôn dáng dấp rất bình thường, thuộc về lẫn vào đám người tìm không ra được loại kia, nhưng ở trong mắt tinh linh tộc, hắn đẹp trai đến rối tinh rối mù, đẹp trai đến không cách nào hình dung. Ngoại trừ tinh linh nữ vương Liên Tinh, cái khác hơn 10 người nữ hải đều vây đến Giang Khôn bên người, Giang Khôn một chút đặt mình vào trong bụi hoa, để hắn có chút trở tay không kịp. Đám này mỹ nữ mù sao? Chủ cửa hàng chỗ nào đẹp trai rồi? Đường Tam Táng nhịn không được nhà danh nói, còn không có ta đẹp trai. Lão bản, người đây là muốn mở hậu cung tiết tấu. Dương Chân Thiên nhịn không được nói. Lần trước đi Mây Xanh Đại Lục là hắn bồi Giang Khôn đi, biết tinh linh tộc có một đại bang Giang Khôn fan hâm mộ, nhưng không nghĩ tới những này fan hâm mộ đổi tới trong tiệm tới. Lão tử biến thành ngựa giống nhân vật nam chính rồi. Giang Khôn trong lòng nhà danh nói. Hoa, Giang Khôn ca ca, có nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ thích ngươi. Thanh Vũ kinh ngạc nói. Tiểu Hái nhìn thấy Giang Khôn bị một đoàn mỹ nữ vây vào giữa, bình giấm chua một chút liền đổ, thả ra trong tay dụng cụ làm vệ sinh, xông vào trong đám người, ôm lấy Giang Khôn. Giang Khôn đại nhân là của ta. Tiểu Hái nhìn về phía những cái kia tinh linh tộc nữ hài nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ý. Đây là. Tinh linh tộc các cô gái ngây ngẩn cả người, không biết vị mỹ nữ kia vì sao đối với các nàng có mang ý. Ha ha, đây là nhà ta Tiểu Hái, các ngươi hiểu. Giang Khôn đối những cái kia nữ hải cười nói, nguyên lai chủ cửa hàng đã danh thảo có chủ. Những cái kia tinh linh tộc nữ hải lấy lại tinh thần, bất quá, giống chủ cửa hàng đẹp trai như vậy nam nhân, có cái bạn gái cũng không kỳ quái. Giang Khôn đại nhân, ngươi sẽ không muốn Tiểu Hái a? Tiểu Hái tội nghiệp nhìn qua Giang Khôn, không nghĩ tới Giang Khôn có nhiều như vậy mỹ nữ fan hâm mộ, nàng cảm giác áp lực như núi. Ta là một cái có nguyên tắc người, vàng bạc châu báu càng nhiều càng tốt, nữ nhân chỉ có thể có một cái. Giang Khôn rất nghiêm túc nói, càng giống là một loại hứa hẹn. Chương 324, hàng Nga tiên tử đến. Tiểu Hái một chút bổ nhào vào Giang Khôn trong ngực, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, mình Giang Khôn đại nhân quả nhiên là yêu mình. Chủ cửa hàng không hổ là thần tượng của chúng ta, dụng tình chuyên nhất, càng ngày càng thích ngươi. Một tinh linh tộc mỹ nữ nói với Giang Khôn. Bản điếm chủ thế nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng, làm sao lại làm loạn đâu? Giang Khôn nói. Mặc dù biết Giang Khôn có Tiểu Hái, nhưng tinh linh tộc các cô gái vẫn là rất thích hắn. Chủ cửa hàng cho ta ký cái tên đi. Ta cũng muốn ký tên. Tinh linh tộc nữ hải đều la hét muốn ký tên, Giang Khôn đành phải xuất ra giấy cùng bút cho các nàng ký tên. Một đám tinh linh tộc nữ hài đạt được Giang Khôn thân bút ký tên, hài lòng trở lại tinh linh nữ vương bên người, liễu diễu thảo luận cái gì. Tiểu Hái, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Giang Khôn nhìn thấy trong lồng ngực của mình Tiểu Hái đang dùng một loại yêu thương mười phần ánh mắt nhìn xem chính mình. Không có gì, rất ưa thích Giang Khôn đại nhân. Tiểu Hái nói, về sau ta chính là Giang Khôn đại nhân làm ấm giường tiểu thị nữ. Cái này còn để cho ta như thế nào tu tiên? Giang Khôn kinh ngạc nói, hắn khuya ngày hôm trước tự mình thể nghiệm qua, Tiểu Hái vừa đến trên giường chính là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, còn có thể hay không vui sướng tu tiên? Ta mặc kệ, ta liền muốn mỗi ngày đều bồi tiếp Giang Khôn đại nhân. Tiểu Hái nói. Vậy được đi, chỉ cần ngươi không sợ ta lúc ngủ ngáy ngủ. Giang Khôn cười nói, đưa thay sờ sờ Tiểu Hái đầu, Tiểu Hái xấu hổ cúi đầu xuống, mừng thầm trong lòng. Giang Khôn để Tiểu Hái cho tinh linh tộc các cô gái an bài gian phòng ở lại, hắn lái xe mang theo Dương Chân Thiên ra ngoài mua thức ăn, trong tiệm người một chút nhiều lên, phải đi chợ bán thức ăn nhiều mua ít thức ăn, không phải không đủ ăn. Chờ Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên từ chợ bán thức ăn trở về thời điểm, chỉ gặp một cùng trang mỹ nhân đứng tại trong hành lang, nàng trong mắt như thu thủy, lông mày như núi xa, tóc mây cao cao co lại, tràn đầy cổ điển đẹp. Tại bên cạnh nàng, còn có một con gần cao 5 mét, hình thể to lớn đại bạch thỏ, đều nhanh đội lên trần nhà. Đây không phải Hằng Nga tiên tử sao? Giang Khôn tự nhiên nhận ra vị mỹ nữ kia, nàng chính là Thiên Đình một tỷ Hằng Nga. Chủ cửa hàng, đã lâu không gặp. Hằng Nga nói với Giang Khôn. Sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn đâu? Giang Khôn hỏi. Tết xuân trước, hắn cho Dương Tiễn trở trong tiệm nhân viên thả một tháng giả, ngày nghỉ sắp kết thúc, còn không có nhìn thấy Dương Tiễn trở về. Dương Tiễn có việc tới không được, cho nên ta liền thay thế hắn tới. Hằng Nga tiên tử nói. Mặc dù Dương Tiễn từ Thiên Đình từ trước, từ đi nhị lang thần chức vị, nhưng hắn tốt xấu là người của Thiên Đình, Ngọc Đế tìm hắn làm việc, hắn vẫn là không tốt lắm từ chối. Hiện tại chính lãnh binh cùng yêu tộc tác chiến đâu. Tây Du vị diện số 81 quán trọ lệnh bài, bây giờ tại Hằng Nga tiên tử trên tay, nàng ghét bỏ Nguyệt cung quá nhàm chán, lại nghe Dương Tiễn phủ lên một phen địa cầu cỡ nào chơi vui, liền chạy đến số 81 quán trọ thay thế Dương Tiễn. Trong tiệm mỹ nữ đủ nhiều, lại tới cái nghiêng nước nghiêng thành Hằng Nga tiên tử, số 81 quán trọ gần thành mỹ nữ thu nhận chỗ. Giang Khôn trong lòng nhà danh nói, chủ cửa hàng, ta muốn nhìn thế giới của các ngươi là như thế nào. Hằng Nga nói, ánh mắt bên trong mang theo vài tia hưng phấn. Trước đó nghe Dương Tiễn nói, địa cầu là một cái cùng thiên đình rất không giống địa phương, nơi này không có thần tiên yêu quái, tất cả đều là phàm nhân, nhưng lại có rất nhiều chuyện thú vị vật. Có thể, bất quá ngươi cái này đại bạch thỏ xử lý như thế nào? Giang Khôn hỏi. Cái này đại bạch thỏ nằm sấp có gần cao 5 mét, thân đứng lên khỏi ghế gần 10 mét, nếu để cho phía ngoài người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ dọa sợ. Nuôi. Hằng Nga tiên tử nói. Như thế lớn con thỏ, nuôi chỗ nào? Quán trọ không gian quá nhỏ, có thể nuôi bên ngoài. Thanh Vũ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy quán trọ trong đại đường đột nhiên xuất hiện một con lớn như thế con thỏ, kinh ngạc nói, Giang Khôn ca ca, thật lớn một con thỏ, từ đâu tới? Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế lớn con thỏ, hứng thú bừng bừng chạy xuống lầu, sờ thỏ ngọc thân thể. Tiểu muội muội, ngươi muốn giúp ta nuôi con thỏ sao? Ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu. Hằng Nga tiên tử nói với Thanh Vũ. Ta nguyện ý. Thanh Vũ nhìn thấy thỏ ngọc cái kia tuyết trắng mềm mại lông tơ, manh manh đắt mắt to, một đôi thật dài con thỏ lỗ thai, lập tức thiếu nữ tâm bạo dạng. Lúc này, tinh linh tộc các cô gái cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hằng Nga tiên tử thỏ ngọc, ngạc nhiên nói ra, thật lớn một con thỏ, thật đáng yêu. Những cái kia tinh linh tộc nữ hải chạy đến trong đại đường, vây quanh thỏ ngọc, đưa thay sờ sờ thỏ ngọc thân thể, gần nửa mét dài thỏ lông mềm mềm, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Thật đáng yêu, ta cũng nghĩ nuôi một con như thế lớn con thỏ. Một tinh linh tộc nữ hải nói. Thỏ ngọc bằng vào nó đáng yêu bề ngoài, thành công chinh phục Thanh Vũ cùng hơn 10 người tinh linh tộc thiếu nữ. Chủ cửa hàng, ngươi nhìn các nàng đều như thế thích thỏ ngọc, liền đem nó nuôi đi. Hằng Nga tiên tử đối Giang Khôn thỉnh cầu nói. Giang Khôn ca ca, chúng ta đem nó nuôi đi. Thanh Vũ nói. Nuôi chỗ nào? Giang Khôn hỏi. Khu biệt thự bên trong không phải có cái quảng trường sao? Kia là bác gái nhóm nhảy quảng trường múa địa phương, các nàng xem đến một con lớn như thế con thỏ, còn không phải dọa đến bệnh tim đột phát. Sẽ không, các nàng khẳng định sẽ thích cái này thỏ, ngươi nhìn nó nhiều manh nha. Thanh Vũ nói. Chủ cửa hàng, không muốn đuổi ta nhà thỏ ngọc đi. Chủ cửa hàng xoái ca, lưu lại nó đi. Lưu lại nó đi. Hằng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc các mỹ nữ cũng quấn lấy Giang Khôn, để hắn lưu lại cái này con thỏ. Tốt ta, vậy liền lưu lại nó, bất quá, vạn nhất hù đến người, ta sẽ đem nó điều về Tây Du vị diện. Giang Khôn nói, hắn là số 81 quán trọ chủ cửa hàng, tự nhiên muốn quản lý tốt những người xuyên việt này, đừng cho bọn hắn ở địa cầu làm sàng làm bậy. Chủ cửa hàng ngươi thật tốt, chúng ta thích ngươi. Hơn 10 người tinh linh tộc thiếu nữ vui mừng nói, hướng phía Giang Khôn cùng nhau tiến lên, chờ các nàng tản ra lúc, Giang Khôn trên mặt lưu lại 10 cái dấu son môi. Thế mà chiếm ta tiện nghi. Giang Khôn kinh ngạc nói. Hằng Nga tiên tử đối thỏ ngọc thi pháp, thỏ ngọc trên thân thể tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Thỏ ngọc, chúng ta đi. Hằng Nga tiên tử từ số 81 quán trọ đại môn đi ra ngoài, thỏ ngọc đi theo nàng đằng sau. Mặc dù quán trọ đại môn không đủ để thỏ ngọc lớn như vậy hình thể thông qua, nhưng trải qua Hằng Nga tiên tử thi pháp, thỏ ngọc trực tiếp xuyên tường mà qua, thuận lợi ra số 81 quán trọ. Giang Khôn cũng đi theo Hằng Nga tiên tử đi vào bên ngoài. Khu biệt thự bên trong người nhìn thấy thỏ ngọc, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ông trời của ta, tại sao có thể có như thế lớn con thỏ? Đây là cái gì chủng loại con thỏ, thế mà có thể mọc như thế lớn? Cái này con thỏ đột biến gen sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chia sẻ đến bằng hữu của mình vòng. Cái kia cổ trang mỹ nữ thật xinh đẹp, giống tiên nữ đồng dạng. Đám người chú ý tới thỏ ngọc bên người Hằng Nga tiên tử, bị nàng cái kia mỹ lệ tiên nhan hấp dẫn lấy, không nghĩ tới thế gian lại sẽ có xinh đẹp động người như vậy nữ tử. Chương 325, cái bút bê của ma. Hằng Nga tiên tử mang theo nàng thỏ ngọc đi vào cách số 81 quán trọ 100 mét bên ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường đám người tất cả đều nhìn về phía cái này gần cao 5 mét con thỏ, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lớn con thỏ. Thật là lớn đến không hợp thói thường. Thỏ Ngọc, ngươi liền ở lại đây, không nên chạy loạn. Hằng Nga tiên tử đối Thỏ Ngọc nói. Thỏ Ngọc ngoan ngoãn ở tại trên quảng trường, nhưng trên quảng trường người càng đến càng nhiều, tất cả mọi người đến xem cái này đại bạch thỏ. Tại sao có thể có như thế lớn con thỏ? Ta xem xét hẳn là một cái lông nhung đồ chơi. Có người nói. Lông nhung đồ chơi làm sao lại như thế rất thật? Lại có người nói. Giang Khôn cùng Hằng Nga tiên tử đứng tại thỏ ngọc bên người, không ngừng có người cầm điện thoại chụp ảnh, đem chuyện này phát đến bằng hữu của mình vòng. Người con thỏ không có vấn đề đi. Giang Khôn đối Hằng Nga tiên tử hỏi. Sẽ không, ngọc của ta thỏ rất nghe lời, để nó ở lại đây, chắc chắn sẽ không chạy loạn. Hằng Nga tiên tử nói. Giang Khôn cùng Hằng Nga tiên tử rời đi quảng trường này, đem thỏ ngọc lưu tại trên quảng trường, toàn bộ ánh nắng cấp cao khu biệt thự các gia đình đều chạy tới xem xét hiếm lạ. Một cái tiểu bằng hữu cầm cà rốt, đưa tới thỏ ngọc trước mặt, thỏ ngọc thấp đầu to lớn, cắn tiểu bằng hữu trong tay cà rốt, trực tiếp nuốt vào bụng. Mụ mụ, đây không phải lông nhung đồ chơi, thật là con thỏ. Tiểu bằng hưu đối với hắn mụ mụ nói. Quá thần kỳ, con thỏ có thể dài đến như thế lớn, đã nói xong kiến quốc sau không cho phép thành tinh đâu. Vị nữ sĩ kia nhìn trước mắt thỏ ngọc, tự đủ. Tại cái này tiểu bằng hưu cho ăn xong cà rốt qua đi, không ngừng có người cầm cà rốt cải trắng quả táo chờ rau quả hoa quả đến trên quảng trường, đút cho thỏ ngọc. Thỏ ngọc ai đến cũng không có cự tuyệt, đem mọi người lấy ra rau quả hoa quả ăn hết. Khu biệt thự các gia đình tất cả đều là thổ hào, không quan tâm mua hoa quả rau quả chút tiền đấy. Rất nhiều tiểu bằng hữu chuyên môn đi mua tốt nhất hoa quả, lấy ra cho ăn thỏ ngọc. Ánh nắng cấp cao khu biệt thự có các cổng, không phải mỗi người đều có thể tiến đến, cho nên mới đến trên quảng trường cho ăn thỏ người, giới hạn tại khu biệt thự bên trong các gia đình. Hàng Nga tiên tử cùng Giang Khôn trở lại số 81 trong khách sạn, một chút cũng không lo lắng nàng con thỏ. Chủ cửa hàng, nghe Dương Tiễn nói các ngươi nơi này so thiên đỉnh chơi rất hay, có gì vui? Hàng Nga tiên tử đối Giang Khôn hỏi.
Chơi vui?
Có nhiều lắm. Giang Khôn cười nói. Tinh linh tộc các mỹ nữ cũng vây quanh, các nàng cũng muốn biết trên địa cầu có thứ gì chơi vui, cùng mây xanh đại lục tinh linh tộc có cái gì không giống. Giang Khôn nói, ta mang các ngươi ra ngoài đi dạo, bất quá tinh linh tộc các mỹ nữ đến đeo lên mũ, che khuất các ngươi lỗ tai dài. Tạ ơn chủ cửa hàng. Hàng Nga tiên tử cùng một bang tinh linh tộc thiếu nữ kích động không thôi, không kịp chờ đợi muốn ra ngoài đi dạo, nhìn xem trên địa cầu những thứ mới lạ. Tinh linh nữ Vương Liên Tinh tương đối cao lạnh, ngồi một mình ở trong tiệm uống trà, không có ý định cùng Giang Khôn bọn hắn cùng đi ra. Giang Khôn mang theo Hàng Nga tiên tử cùng hơn 10 người tinh linh tộc thiếu nữ ra ánh nắng cấp cao khu biệt thự, đi tại trên đường cái, quay đầu xuất siêu cao. Hàng Nga tiên tử một thân trang nhã cổ trang, tiên khí bồng bềnh, khuynh quốc khuynh thành. Hơn 10 người tinh linh tộc thiếu nữ một đầu lục sắc gợn sóng hình tóc dài, làn da trắng non như tuyết, dung mạo tinh xảo, bất kỳ người nào đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Giang Khôn một cái nam nhân mang theo nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, để trên đường những người khác không ngừng hâm mộ, đây mới gọi là chân chính nhân sinh bên thắng. Chủ cửa hàng, trên đường chạy những vật kia là cái gì? Hàng Nga tiên tử đối Giang Khôn hỏi.
Kia là ô tô.
Giang Khôn trả lời nói. Ngươi không phải nói trên địa cầu không có tiên thuật sao? Vì cái gì những này cục sắt có thể tự mình chạy? Hàng Nga tiên tử không hiểu hỏi.
Cái này gọi khoa học kỹ thuật.
Giang Khôn nói.
Khoa học kỹ thuật là cái gì?
Hàng Nga tiên tử thầm nghĩ trong lòng, không thể nào hiểu được xã hội hiện đại công nghệ cao, dứt khoát đem khoa học kỹ thuật lý giải thành hòa tiên thuật vật tương tự. Tinh linh tộc các thiếu nữ trong mắt tràn ngập tò mò, trên đường cái cột điện, cửa hàng, thậm chí một cái rác rưởi thùng đều có thể gây nên hứng thú của các nàng. 10 cái mỹ nữ vây quanh một cái rác rưởi thùng xem xét, thảo luận đây là vật gì, trên đường người đi đường đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem các nàng, tựa như nhìn thấy 10 cái tiểu năng.
Các ngươi chớ cùng ném đi.
Giang Khôn đối tinh linh tộc các thiếu nữ nói, bọn này muội tử lòng hiếu kỳ không là bình thường tràn đầy, một cái rác rưởi thùng đều có thể xem xét nửa ngày. Tinh linh tộc các thiếu nữ rời đi thùng rác, theo tới Giang Khôn bên người, tiếp tục xem chung quanh sự vật.
Chủ cửa hàng, đây là cái quái gì?
Hàng Nga tiên tử lôi kéo Giang Khôn đi vào một cái tinh phẩm ngoài tiệm mặt.
Đây là kẹp bút bê cơ, ném một khối tiền có thể kẹp bút bê, kẹp đến chính là của ngươi.
Giang Khôn giải thích nói. Kẹp bút bê là cần kỹ thuật người tốt có thể kẹp đến rất nhiều, kỹ thuật người không tốt rất có thể một cái cũng kẹp không đến.
Giống như chơi rất vui dáng vẻ, ta muốn chơi.
Hàng Nga tiên tử hưng phấn nói. Giang Khôn lấy điện thoại di động ra thanh toán xong một khối tiền. Hàng Nga tiên tử nhìn một chút máy móc bên trên thao tác chỉ thị, điều khiển kẹp cấp tốc kẹp ra một cái con rối búp bê.
Tốt đơn giản.
Hàng Nga tiên tử vui mừng nói, lấy được cái kia búp bê.
Chủ cửa hàng, ta cũng muốn chơi.
Một cái tinh linh tộc thiếu nữ nói.
Giang Khôn lại thanh toán xong một khối tiền, cái kia tinh linh tộc thiếu nữ học Hàng Nga tiên tử dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển kẹp, thành công kẹp ra một cái con rối búp bê.
Hàng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc đều không phải là người bình thường, khống chế cân bằng năng lực so với bình thường người lợi hại hơn nhiều, cho nên có thể nhẹ nhõm kẹp ra búp bê.
Ta cũng muốn chơi.
Cái khác tinh linh tộc thiếu nữ xuống lại tới, la hét muốn chơi kẹp búp bê. Giang Khôn cho các nàng trả tiền, để các nàng kẹp búp bê, những cái kia tinh linh tộc thiếu nữ đều có thể thành công kẹp ra búp bê. Giang Khôn có chút đau lòng nhà này tinh phẩm cửa hàng lão bản, đám này muội tử thao túng kẹp búp bê cơ, một chảo một cái chuẩn, tinh phẩm chủ tiệm muốn thua thiệt chết. Mười mấy người vây quanh ở kẹp búp bê cơ bên cạnh, mỗi người kẹp 7-8 cái con rối búp bê, thẳng đến đem kẹp búp bê cơ bên trong con rối búp bê kẹp xong mới thôi.
Địa cầu thật hảo hảo chơi.
Vừa rồi có một cái ta kèm chút không có kẹp ra, tốt kích thích.
Nghĩ không ra còn có chơi vui như vậy trò chơi, chúng ta tinh linh tộc đều không có.
Tinh linh tộc các thiếu nữ cầm vừa rồi kẹp ra con rối búp bê, trên đường đi cười cười nói nói.
Giang Khôn một mặt không nói nhìn xem bọn này muội tử, nếu để cho tinh phẩm cửa hàng lão bản biết mình búp bê cơ bên trong búp bê đều bị các nàng kẹp xong, không biết hắn có thể hay không sụp đổ.
Chủ cửa hàng, chỗ ấy lại có cái kẹp búp bê cơ.
Một cái tinh linh tộc thiếu nữ nói với Giang Khôn, chỉ vào một nhà khác quà tặng cửa tiệm.
Đi, chúng ta tiếp tục chơi.
Hàng Nga tiên tử mang theo một bang tinh linh tộc thiếu nữ, hứng thú bừng bừng đi hướng đối diện.
Con đường này bút bê cơ yếu tao thương.
Giang Khôn tự nhủ, đi theo các nàng đi qua đường cái, đi vào một chỗ khác kẹp bút bê cơ trước, giúp các nàng trả tiền, các nàng kẹp bút bê.
Đến cuối cùng, trên con đường này 7-8 cái kẹp bút bê cơ toàn bộ bị độc thủ, bên trong bút bê bị kẹp xong.
Chương 326, nồi lẩu tay.
Hàng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc các thiếu nữ một người dẫn theo một túi lớn con rối bút bê, miễn phí đưa tặng cho đi ngang qua người, các nàng cầm những này con rối bút bê đến không có tác dụng gì.
Chủ cửa hàng, đó là cái gì địa phương?
Hàng Nga tiên tử chỉ hướng đường cái đối diện trà sữa cửa hàng.
Trà sữa cửa hàng, các ngươi muốn uống trà sữa sao?
Giang Khôn hỏi.
Muốn.
Hàng Nga tiên tử trả lời nói.
Tinh linh tộc các thiếu nữ cũng gật gật đầu, muốn uống trà sữa.
Hàng Nga tiên tử tại thiên đình thời điểm chính là nữ tiên bên trong đại tỷ đại, tại những này tinh linh tộc thiếu nữ bên trong đồng dạng là lão đại, đi ở trước nhất, bước nhanh đi ngang qua đường cái.
Ngoa tào.
Hàng Nga đại tỷ, hiện tại là đèn đỏ.
Giang Khôn nhắc nhở.
Đèn đỏ là cái gì?
Hàng Nga đi đến đường cái ở giữa sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Giang Khôn hỏi, nàng không biết băng qua đường đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi hướng nàng đụng tới,
nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, phình một tiếng, bị đụng bay thật xa. Hàng Nga tiên tử tứ ngưỡng bát xoa ghé vào đường cái ở giữa, bị đâm đến có chút chóng đầu. Lái xe biết mình đụng vào người, doa đến tranh thủ thời gian lái xe bỏ trốn, không để ý tới đi ống Hàng Nga tiên tử. Giang Khôn đi nhanh lên đến đường cái ở giữa đỡ dậy Hàng Nga tiên tử, đối nàng hỏi, Hàng Nga đại tỷ, ngươi không sao chứ? Có chút chóng đầu. Hàng Nga tiên tử là tiên nhân chi thể, một chiếc xe hơi còn đụng bất tử nàng. Trung quanh lái xe kinh ngạc nhìn về phía Hàng Nga tiên tử, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cái này mỹ nữ bị xe đụng, thế mà liền chút máu đều không có lưu, không thể không nói là cái kỳ tích. Cái kia cục sắt vì cái gì đụng ta? Hàng Nga tiên tử phẫn nộ trừng mắt hai mắt, tức giận nói, là chính ngươi băng qua đường không tuân thủ quy tắc giao thông, không quái nhân nhà. Giang Khôn nói, đi qua đường cái, mọi người đi tới trà sữa cửa tiệm, tiến vào trà sữa cửa hàng. Trong tiệm khách hàng lấy tình lữ làm chủ, bọn hắn nhìn thấy Giang Khôn một đoàn người đi tới, lập tức bị chấn kinh. Nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh một người nam, đây mới gọi là nhân sinh bên thắng. Các ngươi qua bên kia ngồi xuống, ta đi điểm trà sữa. Giang Khôn đối Hàng Nga tiên tử các nàng nói. Hàng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc thiếu nữ quy củ ngồi đến trước bàn. Tò mò đánh giá chung quanh sự vật, tỉ như đèn điện, âm hưởng, cửa sổ kiếng. Chỉ chốc lát sau, Giang Khôn dẫn theo mười mấy cốc sữa trà đi vào trước bàn, đem trà sữa bỏ lên trên bàn. Mỗi người các ngươi cầm một chén. Giang Khôn nói. Một tinh linh tộc thiếu nữ nâng lên một chén trà sữa, nghi hoặc hỏi, chủ cửa hàng, cái này làm sao uống? Các nàng lần đầu tiên tới địa cầu, ngay cả làm sao uống trà sữa cũng không biết. Nhìn thấy trong túi cây kia ống hút sao? Dùng ống hút đâm một chút, có thể uống. Giang Khôn nói. Tên kia tinh linh tộc thiếu nữ dùng ống hút đâm thủng màng nylon, hít một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, chủ cửa hàng, cái này uống ngon thật. Mây xanh đại lục tinh linh tộc bình thường đều là uống hạt xương, chưa bao giờ uống qua như thế ngọt ngào đồ uống. Hàng Nga tiên tử cũng uống một ngụm, uống quen quỳnh tương ngọc dịch nàng, cảm thấy loại này đồ uống có một phong vị khác. Chủ cửa hàng, ta còn muốn. Một tinh linh tộc thiếu nữ lôi kéo Giang Khôn cánh tay làm nũng nói, mình đi điểm, chờ một lúc ta cùng một chỗ trả tiền. Giang Khôn nói. Hàng Nga tiên tử cùng cái khác tinh linh tộc thiếu nữ cũng đi cùng mua trà sữa. Mỗi người muốn 5 chén, uống đến vừa lòng thỏa ý mới không có tiếp tục uống nữa. Đi ra trà sữa cửa hàng, Giang Khôn tiếp tục mang theo một bang mỹ nữ dạ phố, đi đầy đường nam nhân đều đối với hắn ném lấy ước ao ghen tị ánh mắt, bởi vì tinh linh tộc mỹ nữ cùng Hàng Nga tiên tử thực sự quá đẹp, đẹp để cho người ta say mê. Phim truyền hình nữ minh tinh cùng bọn này mỹ nữ so ra, đơn giản yếu phát nổ. Đi dạo đến một nhà tự phục vụ tiệm lầu cùng lúc, Hàng Nga tiên tử bị tiệm lầu bên trong mùi thơm hấp dẫn, đối Giang Khôn hỏi, đây là địa phương nào? Tiệm lầu. Giang Khôn trả lời nói, nồi lầu. Đây cũng là thứ gì? Hàng Nga tiên tử nghi ngờ nói. Mang các ngươi đi nếm thử, các ngươi liền biết. Giang Khôn bọn người đi vào tự phục vụ tiệm lầu, trên biển hiệu viết 50 nguyên một vị, tùy tiện ăn. Lão bản, đến 3 cái đáy nổi. Giang Khôn đối với mình chợ tiệm lầu lão bản nói, bọn hắn mười mấy người, đến ngồi 3 bàn mới ngồi hạ. Chủ cửa hàng, cái này gọi nồi lầu đồ vật làm sao ăn? Một tinh linh tộc thiếu nữ hỏi. Nhìn thấy bên kia tủ lạnh sao? Giang Khôn chỉ hướng cách đó không xa tủ lạnh, các ngươi muốn ăn cái gì, mình đến đó cầm, lấy ra qua đi phóng tới nóng hổi đáy nồi bên trong bằng quen. Sau đó liền có thể ăn. Phục vụ viên bưng tới 3 cái đáy nồi, phóng tới 3 bàn lớn trung ương, đốt đúc lên, đem đáy nồi làm nóng. Tinh linh tộc các thiếu nữ top 5 top 3 đi đến nguyên liệu nấu ăn khu đi chọn nguyên liệu nấu ăn, các nàng đều là thức ăn chay chủ nghĩa người, không có tuyển loại thịt, tuyển rất nhiều rau quả cây nấm. Hàng Nga tiên tử tuyển một bàn cá hố, một bàn thịt bò, còn có chút vật gì khác. Chủ cửa hàng, sau đó thì sao? Hàng Nga tiên tử bưng một bàn cá hố, đối Giang Khôn hỏi, không biết về sau nên làm cái gì. Sau đó ngươi liền đem ngươi muốn ăn đồ vật ném vào trong nồi nấu, chờ cái 10 phút tả hữu. Đun sôi liền có thể ăn. Giang Khôn nói. Vẫn rất đơn giản. Hàng Nga tiên tử đem cái kia bàn cá hố rót vào trong nồi. Tinh linh tộc các thiếu nữ cũng đem tự chọn rau quả cây nấm rót vào trong nồi, nhìn xem rau quả tại tràn đầy tương ớt quả ớt hoa tiêu đáy nồi bên trong lan lộn, ngấm lại đều cảm thấy cay. 3 phút sau. Giang Khôn nói, rau quả cũng đã quen, loại thịt còn nhiều hơn nấu một hồi. Hàng Nga tiên tử không kịp chờ đợi kẹp lên một đoàn kim châm nấm, ăn vào miệng bên trong, quả ớt vị cay cùng hoa tiêu tê dại vị kích thích nàng vị giác, lại thêm cái khác các loại phụ liệu mùi thơm. Thật cay. Bất quá sảng khoái. Hàng Nga tiên tử hoảng sợ nói, bị cay đến đầu đầy mồ hôi. Cả nước các nơi nổi lẩu hương vị không giống nhau lắm, có nhiều chỗ thích thanh đạm, có nhiều chỗ thích chua cay, sùng sông thành phố nổi lẩu lấy tê cay lấy sưng. Thật cay nha. Ta muốn uống nước. Tinh linh tộc các thiếu nữ cũng bị cay đến không được, la hét muốn uống nước. Phục vụ viên cho các nàng châm trà nước, các nàng uống chút nước trà, cảm giác tốt hơn nhiều. Cay như vậy, các ngươi còn ăn sao? Giang Khôn hỏi. Ăn, đương nhiên ăn. Hàng Nga tiên tử lại bắt đầu ăn như gió cuốn. Cảm giác cay đến chịu không được liền uống một chén trà nước. Tinh linh tộc các thiếu nữ từng cái cay đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, bất quá không có dừng lại trong tay đũa, không ngừng gắp thức ăn đến mình dầu trong đĩa, thấm dầu vừng ăn. Các nàng tại tinh linh tộc chủ yếu ăn trái cây, chưa hề chưa ăn qua cay như vậy đồ vật, lần thứ nhất tiếp xúc đến nồi lẩu cay, để các nàng cảm giác ăn thật ngon. Hàng Nga tiên tử suốt ngày tại Thiên Đình ăn sơn chân hải vị, đồng dạng chưa ăn qua cay như vậy ăn ngon như vậy đồ vật, ăn một lần bên trên liền dừng lại không được. Giang Khôn là sinh trưởng ở địa phương sùng sông thành phố người, tiếp nhận cay năng lực tương đối mạnh. Nhiều lắm là lưu điểm mồ hôi, phản ứng không giống Hàng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc các thiếu nữ kịch liệt như vậy. "Uy, các ngươi chịu không được cũng đừng ăn, cẩn thận bị cay chết." Giang Khôn đối Hằng Nga tiên tử các nàng nói: "Không có vấn đề, ta thế nhưng là tiên nhân chi thể, nho nhỏ quả ớt có thể làm gì được ta?" Hằng Nga tiên tử rất tự tin nói, tiếp tục ăn nồi lẩu. Chương 327: Tiêu Viêm quay đồ nướng. Hằng Nga tiên tử cùng tinh linh tộc các thiếu nữ tại tiệm lẩu bên trong ăn đến mồ hôi đầm địa, trắng loáng như ngọc làn da lộ ra sờ một cái nhọn đỏ, vẻ hiển thị rõ. Tiệm lẩu bên trong thực khách nhịn không được nhìn nhiều các nàng vài lần, hoặc là lấy điện thoại di động ra tờ ưu tỷ. Ăn đại khái 2 giờ, Hằng Nga tiên tử bọn người xem như ăn uống no đủ, từng cái ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Chủ cửa hàng xoái ca, người ta ăn đến quá chống đỡ đi không được rồi, muốn ngươi ôm ta mới có thể. Một tinh linh tộc thiếu nữ cao mày, nói với Giang Khôn: "Ta cũng ăn được quá no bụng, đi không được rồi, ôm ta trở về có được hay không?" "Ta cũng đi không được rồi." Tinh linh tộc các thiếu nữ đều đổ thừa không đi, muốn Giang Khôn ôm các nàng. "Ta một người làm sao ôm các ngươi nhiều người như vậy?" Giang Khôn rất không nói nhìn xem các nàng. Nếu như là một hai người, Giang Khôn còn có thể thỏa mãn yêu cầu của các nàng, nhưng quá nhiều người. Lúc này, tại tiệm lẩu bên trong ăn cơm mấy người trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, xung phong nhận việc chạy tới nói với Giang Khôn: "Bằng hữu, chúng ta giúp ngươi ôm, miễn phí, không lấy tiền." "Vậy xin đa tạ rồi." Giang Khôn nói. Mấy cái này người trẻ tuổi cười hì hì nhìn về phía tinh linh tộc các thiếu nữ, tất cả đều là chỉ mịn nở, thủy linh đến cùng hành giống như. Có thể ôm một chút thân thể của các nàng khẳng định thoải mái đến bạo. "Mịn nở, ta đến ôm ngươi." Một người thanh niên nói, duỗi ra hai tay ôm lấy một tinh linh tộc thiếu nữ, nhưng này tên tinh linh tộc thiếu nữ tranh thủ thời gian đứng dậy, tránh đi ngực của hắn. "Ta chỉ cần chủ cửa hàng xoái ca ôm ta, ngươi quá xấu." Tinh linh tộc thiếu nữ xem xét nói với Giang Khôn. "Xoái ca, hắn chỗ nào đẹp trai rồi?" Người trẻ tuổi nhà danh nói, loại này đại chúng mặt, ném đến trong đám người liền không tìm được. "Chủ cửa hàng đẹp trai như vậy, hắn là ta nam thần." Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Giang Khôn, nói, "Các ngươi thẩm mỹ quan có vấn đề sao? Dù sao không muốn ngươi ôm." Tinh linh tộc thiếu nữ rất ngạo kiều ngẩng đầu lên, đi đến Giang Khôn bên người. "Ngươi không phải dậy không nổi sao?" Giang Khôn nhìn về phía tên kia tinh linh tộc thiếu nữ nói, "Không biết thế nào, đột nhiên liền có thể đi lên." Tinh linh tộc thiếu nữ cười nói. Lúc này, cái khác mấy tên tinh linh tộc thiếu nữ đồng dạng tránh đi ôm lấy tuổi của các nàng người tuổi trẻ, không muốn để cho người khác đụng thân thể của các nàng. "Đi thôi." Hằng Nga tiên tử đứng dậy nói, đi ra tiệm lầu. Giang Khôn cùng tinh linh tộc các thiếu nữ cũng đi ra tiệm lầu. "Chủ cửa hàng, địa cầu các ngươi bên trên đồ vật, so thiên đỉnh tiên thuật còn có ý nghĩa." Hằng Nga tiên tử nói. "Địa cầu mặc dù không có tiên thuật, nhưng có rất nhiều ăn ngon chơi vui, đủ loại chỗ ăn chơi, so tiên giới chơi rất hay." "Chủ cửa hàng, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Hằng Nga tiên tử hỏi. Giang Khôn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lúc này nhanh đến 7 giờ tối, thế là nói ra, "Mang các ngươi đi xem một chút địa cầu chúng ta đô thị người sống về đêm." "Sống về đêm?" Hằng Nga tiên tử nghi ngờ nói, "Ban đêm không phải hẳn là đi ngủ sao?" "Tại thiên đỉnh, không có ban ngày đêm tối, nhưng các thần tiên vẫn là sẽ đúng hạn đi ngủ." "Không, ban đêm mới là náo nhiệt nhất thời điểm." Giang Khôn nói. "Thành thị bên trong dân đi làm ban ngày phải đi làm, không có thời gian chơi, ban đêm mới có thời gian ra tụ hội cái gì, cho nên ban đêm so ban ngày càng náo nhiệt." Màn đêm đã hạ xuống. Giang Khôn mang theo Hằng Nga tiên tử các nàng đi vào khu buôn bán trung tâm trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, so lúc ban ngày náo nhiệt được nhiều. Xuyên qua quảng trường thương mại, cách đó không xa chính là một đầu quà vặt đường phố, quà vặt người trên đường phố so quảng trường thương mại còn nhiều hơn. Giang Khôn mang theo Hằng Nga tiên tử các nàng đi vào đầu này quà vặt trên đường, Hằng Nga tiên tử các nàng đã ăn no rồi, không nghĩ lại ăn đồ vật, vẹn vẹn nhìn chung quanh, xem xét hiếm lạ. Lúc này, Giang Khôn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, ngay tại một cái quán đồ nhậu nướng nội vàng nướng nướng. "Tiêu Viêm, Cổ Hân Nhi, hai người này tại sao lại ở chỗ này?" Giang Khôn trong lòng nghi ngờ nói. Lần trước nghe Tiểu Hải nói, Tiêu Viêm cùng Cổ Hân Nhi mấy ngày chưa có trở về quán trọ, còn tưởng rằng bọn hắn đi chỗ nào sống đi, không nghĩ tới ở chỗ này bảy cái quầy đồ nướng bán đồ nướng. Đường đường đấu đế cường giả, thế mà tại ven đường bảy cái quầy hàng bán đồ nướng, nói ra cũng không ai tin. "Tiêu Viêm." Giang Khôn đi qua đối Tiêu Viêm hô. Tiêu Viêm nghe được có người đang gọi mình, quay đầu nhìn về phía Giang Khôn. "Chủ cửa hàng, ngươi từ dị giới trở về?" Tiêu Viêm nói. Hắn cùng Cổ Hân Nhi rời đi số 81 quán trọ lúc, Giang Khôn còn tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương bị diện. "Ừm, về là tốt mấy ngày." Giang Khôn nói, "Ngươi cùng vợ ngươi tại sao lại ở chỗ này bán đồ nướng? Tiếp qua không lâu liền muốn tiến về Đại Thiên Thế Giới, ta muốn cùng Hân Nhi qua một đoạn cuộc sống của người bình thường, giống một cái người bình thường đồng dạng còn sống." Tiêu Viêm cười nói. Giang Khôn cũng là người rất lợi hại, minh bạch Tiêu Viêm tại sao lại làm như thế, lúc một người thực lực đạt tới đỉnh phong về sau, ngược lại sẽ cảm thấy bình thường đáng ngưỡng mộ. "Ngươi chừng nào thì tiến về Đại Thiên Thế Giới?" Giang Khôn hỏi. "Một tháng sau." Tiêu Viêm nói, "Đại Thiên Thế Giới cũng thật nhiều cường giả, tránh không được một phen chém giết, đến lúc đó liền không có hiện tại như thế nhàn nhã thời gian. Gặp được đánh không lại cao thủ, tới tìm ta giúp ngươi đánh hắn." Giang Khôn cười nói, "Bất quá, ngươi đến cho ta đan dược xem như thủ lao." Giang Khôn một mực tại tìm tòi nghiên cứu thực lực của mình hạn mức cao nhất ở nơi nào, không biết trên đời có không có cũng giống như mình cường đại đối thủ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thời không dòng lũ đang giá hắn toàn lực xuất thủ bên ngoài, không có gặp được cái khác bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hắn toàn lực một quyền. "Không có vấn đề. Đến Đại Thiên Thế Giới, gặp gỡ đánh không lại cường giả, nhất định tìm chủ cửa hàng hỗ trợ. Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm lại nhìn một chút Giang Khôn bên người hàng Nga tiên tử bọn người, cười nói, chủ cửa hàng Diễm Phúc không cạn, bên người thế mà nhiều như vậy mị nở. Vị này mị nở là hàng Nga tiên tử, còn lại mấy cái bên kia mị nở tới mây xanh đại lục tinh linh tộc, đều là ta fan hâm mộ. Giang Khôn giới thiệu nói. Hàng Nga tiên tử đều tới. Tiêu Viêm nhìn về phía hàng Nga tiên tử, cả kinh nói. Hắn trước kia cũng là người địa cầu, đương nhiên nghe nói qua Nguyệt cung hàng Nga, truyền thuyết hàng Nga tiên tử cực kỳ xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Hàng Nga tiên tử, cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Viêm nói với hàng Nga tiên tử. Chúng ta quen biết. Hàng Nga hỏi. Người không biết ta, nhưng ta biết người. Tiêu Viêm nói, đã sớm nghe nói Nguyệt cung hàng Nga rất xinh đẹp, nghe tiếng không bằng thấy một lần. Nguyên lai ta nổi danh như vậy. Hàng Nga tiên tử cười nói. Lúc này, Cổ Vân Nhi hốt hoảng nhắc nhở, Tiêu Viêm ca ca, giữ trật tự đô thị tới. Tiêu Viêm dương mắt nhìn thoáng qua quả vật đường phố nơi góc đường, hơn 10 người thân mang giải phủ giữ trật tự đô thị chính đi về phía bên này, hai bên đường phố tiểu than tiểu phiến nhau nhau chạy trốn. Chủ cửa hàng, giữ trật tự đô thị đến, chúng ta nên chạy, sau này còn gặp lại. Tiêu Viêm nói, cùng Cổ Hân Nhi đẩy quậy đồ nướng rời đi nơi này. Lấy Tiêu Viêm thực lực, đối phó mấy cái giữ trật tự đô thị dư xài, nhưng hắn không muốn động dùng thực lực của mình, chỉ là nghĩ ở địa cầu qua một đoạn thời gian cuộc sống bình thường. Chủ cửa hàng, bọn họ là ai? Hàng Nga tiên tử đối Giang Khôn hỏi. Hai cái đồ bức. Chương 328, Ỷ Thiên Đồ Long Chi ta là trùm phản diện. Giang Khôn mang theo hàng Nga tiên tử các nàng du lãm song sùng sông thành phố chợ đêm về sau, liền trở lại số 81 quán trọ, để tiểu gái cho các nàng an bài gian phòng ở lại. Mà hàng Nga Thọ Ngọc thì ngồi xổm ở quán trọ bên ngoài, lặng yên đi ngủ, rất nghe lời. Giang Khôn trở lại gian phòng của mình, nằm dài trên giường, lấy điện thoại di động ra lên mạng, nhìn xem hôm nay sùng sông thành phố tin tức. Không ra hắn sở liệu, hàng Nga tiên tử con kia to lớn Thọ Ngọc bên trên tin tức, nhưng bình luận trong vùng bình luận đều nói những này pháo tỷ án là giả, là dùng tờ S kỹ thuật hợp thành, không ai tin cái tin tức này. Ngẫm lại cũng thế, ai sẽ tin tưởng một con thỏ có thể dài đến 2 tầng lâu cao như vậy đâu? Trừ phi người kia là kẻ ngu. Lúc này, Giang Khôn cửa phòng bị mở ra, tiểu hái đi đến, đối Giang Khôn hỏi, Giang Khôn đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Xem xét tin tức. Giang Khôn nói, ngươi tới làm cái gì? Đến cấp ngươi làm ấm giường nha. Nói, tiểu hái cởi quần áo ra quần tiến vào Giang Khôn trong chăn, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Giang Khôn eo, nhìn xem Giang Khôn, hắc 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 cười ngây ngô. Tiểu hái, cười ngây ngô cái gì? Lại biến thành rén công tiểu năng. Giang Khôn hỏi. Không có. Không có gì. Tiểu hái nói, cứ như vậy tựa ở Giang Khôn bên người, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Giang Khôn không nói gì, tiếp tục xem tin tức. Ngày thứ hai. Giang Khôn vừa mới xuống lầu, tinh linh tộc các thiếu nữ liền hướng quanh hắn đi qua, cùng hắn nói chuyện thiếm. Chủ cửa hàng xoái ca, bồi người ta đi dạo phố nha. Một tinh linh tộc mì nở nói. Chủ cửa hàng xoái ca, người ta muốn ôm một cái. Chủ cửa hàng xoái ca, ta cũng muốn đi dạo phố. Giang Khôn điểm tâm cũng chưa ăn, liền bị tinh linh tộc các thiếu nữ kéo lấy ra ngoài dạo phố. Sau đó trong vòng vài ngày, đám này tinh linh tộc thiếu nữ mỗi ngày quấn lấy Giang Khôn, Giang Khôn bị các nàng phiền đến sinh không thể luyến, quyết định rời đi số 81 quán trọ tránh đầu gió. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người ngủ thời điểm, Giang Khôn lặng lẽ rời giường, đi vào vạn giới chi môn trước mặt, tiến vào vạn giới chi môn, tiến về Ỷ Thiên Đồ Long vị diện, muốn có được Minh giáo thần công Càn Khôn đại Nazi. Vừa mới giáng lâm đến vị diện này, Giang Khôn thân ở trong một cái phòng. Gian phòng này trên giường ngồi xếp bằng một cái tăng nhân, người khoác hủ ảng sắc cà sa, đang tính tọa luyện công. Tăng nhân giống như là phát giác được có người tiến đến, mở hai mắt ra, nhìn thấy trong phòng Giang Khôn. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Tăng nhân đối Giang Khôn hỏi. Ta đi ngang qua đánh xì dầu. Giang Khôn nói. Hừ, ta xem xét ngươi là muốn trộm học võ công của ta đi. Tăng nhân không khách khí chút nào nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Khôn mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi. Tiểu tắc chạy đi đâu? Tăng nhân từ trên giường nhảy lên một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm, điểm hướng Giang Khôn phía sau lưng, một cô âm độc nội kình bắn vào Giang Khôn thể nội. Giang Khôn không sợ hãi, vận hành Bắc Minh thần công, trên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem tăng nhân hút lại, không ngừng hấp thụ công lực của hắn. Công lực của ta làm sao tại biến mất? Tăng nhân kinh hãi, muốn thoát khỏi Giang Khôn, nhưng Giang Khôn trên người hấp lực quá cường hãn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì tà môn ma đạo võ công, có thể hút người nội lực? Tăng nhân nổi giận mắng. Giang Khôn không có trả lời, không ngừng dùng Bắc Minh thần công hấp thụ tăng nhân công lực, vẹn vẹn 3 phút thời gian, liền đem tăng nhân mấy chục năm công lực hấp thu không còn một mảnh. Cái kia tăng nhân bị hút miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, giống như một người chết. Giang Khôn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đưa tay bấm một cái hắn người bên trong, cảm giác đau đớn để hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta thành côn khổ luyện mấy chục năm công lực, thế mà bị ngươi hút cạn sạch sành xanh. Tăng nhân kinh ngạc trừng mắt Giang Khôn, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Ngươi là thành côn? Giang Khôn hỏi. Thành côn không phải liền là Ỷ Thiên Đồ Long vị diện trùm phản diện sao? Lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh cũng là gia hỏa này bước lên tới. Không nghĩ tới mình đến một lần vị diện này liền đem thành côn cho làm tàn phế. Sóng to gió lớn đều đến đây, lại tại lật thuyền trong mương. Thành Côn có chút tự rêu nói, hắn vì phá vỡ Minh giáo làm nhiều như vậy cố gắng, nhưng chưa từng nghĩ, đêm nay không hiểu thấu toát ra người đến đem hắn công lực cho hút khô, để hắn thành phế nhân. Có lẽ đây chính là làm nhiều việc các trừng phạt. Sư muội, mối thù của ngươi, ta chỉ có thể kiếp sau sẽ giúp ngươi báo. Thành Côn bi phân nói, dùng hết chút sức lực cuối cùng từ dưới đất bò dậy, một đầu vọt tới vách tường, bình một tiếng, đem mình đụng chết. Chết rồi. Giang Khôn một mặt ngậm bực mà nhìn xem Thành Côn thi thể, Thành Côn chết rồi, ai đi để Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh? Cái này còn thế nào chơi? Thành sư phó, ngươi ở đâu? Bên ngoài gian phòng truyền đến một nữ tử thanh âm. Giang Khôn biết, nữ tử này nhất định chính là Triệu Mẫn. Hiện tại Ủy Thiên Đồ Long vị diện trùm phản diện bị mình hại chết, Giang Khôn đành phải thay thế Thành Côn, làm một lần trùm phản diện. Giang Khôn biến thành Thành Côn bộ dáng, đem Thành Côn thi thể một cước đạp đến dưới giường, lau khô trên tường vết máu, sau đó đi cho Triệu Mẫn mở cửa. Mở cửa phòng, đây là người mỹ lệ Mông Cổ nữ tử, tuổi tác ước chừng 20, nàng chính là Mẫn Mẫn quận chúa, cũng chính là Trương Vô Kỵ vợ tương lai. Quận chúa, Giang Khôn nói với Triệu Mẫn. Thành sư phó, ta nghe được phòng ngươi có những người khác thanh âm, làm sao chỉ có một mình ngươi? Triệu Mẫn đối Giang Khôn hỏi. Có sao? Ngươi nghe lầm đi. Giang Khôn trả lời nói. Ừm, có lẽ là ta nghe lầm đi. Triệu Mẫn nói, thân phận của ngươi bây giờ là phái Thiếu Lâm Viên Chân đại sư, phái Thiếu Lâm đã chạy tới Quang Minh đỉnh, ngươi cũng hẳn là đi theo phái Thiếu Lâm đi Quang Minh đỉnh, để tránh bọn hắn sinh nghi. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi Quang Minh đỉnh. Giang Khôn nói, bất quá, Quang Minh đỉnh đi như thế nào? Thành sư phó, ngươi có phải hay không luyện công luyện choáng váng? Ngay cả Quang Minh đỉnh đi như thế nào đều quên. Triệu Mẫn nhả danh nói, thật lâu không có đi, cho nên quên đi như thế nào. Đi theo ta. Triệu Mẫn mang theo Giang Khôn ra khỏi phòng, đi vào trong phòng của nàng, mở ra ngăn tủ, từ bên trong xuất ra một bức địa đồ cho Giang Khôn. Thành sư phó, đến Quang Minh đỉnh dưới, nhất định phải hết sức kích động Lục Đại môn phái tiến công Minh giáo, khiến cái này người Hán tự giết lẫn nhau. Dạng này có lợi cho vững chắc ta lớn nguyên triều căn cơ. Triệu Mẫn nói, Thành Côn là sư phụ của nàng, nàng rất tín nhiệm Thành Côn, mới có thể đem những này nói cho Thành Côn. Kích động, ta cũng không phải làm bán hàng đa cấp, không có tốt như vậy khẩu tài. Giang Khôn nói, trước kia Thành Côn có thể kích động Lục Đại môn phái vây công Minh giáo, nhưng Giang Khôn không phải Thành Côn, không có Thành Côn giả như vậy mưu xấu tính, càng đừng đề cập kích động Lục Đại môn phái. Thành sư phó, ngươi không phải rất có thể nói sao? Để Lục Đại môn phái vây công Minh giáo kế hoạch cũng là ngươi nghĩ ra được. Triệu Mẫn đối Giang Khôn hỏi, nàng luôn cảm thấy hôm nay Thành sư phó là lạ. Hôm qua không cẩn thận đụng vào trên cửa, đầu óc đụng mơ hồ, gần nhất đầu óc có chút không dùng được. Giang Khôn xoa huyệt thái dương nói, ngươi cũng quá không cẩn thận. Triệu Mẫn bẩn thỉu nói, ta cho ngươi phái cái chuyên nghiệp nhân tài, cùng đi với ngươi phái Thiếu Lâm, để hắn giúp ngươi kích động Lục Đại môn phái vây công Minh giáo. Vậy liên quá tốt rồi. Giang Khôn nói. Chương 329, an cấp phái không động. Triệu Mẫn nghe Giang Khôn nói mình khẩu tài không tốt, thế là tìm cái khẩu tài người tốt đi theo Giang Khôn cùng đi Quang Minh đỉnh, kích động Lục Đại môn phái vây công Minh giáo. Giang Khôn nhìn một chút Triệu Mẫn tìm cho mình ra hỏa này, toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, mi thanh mục tú, dáng dấp rất tuấn lãng, là một bạch diện thư sinh. Gia hỏa này thật có thể lắc lư Lục Đại môn phái sao? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Viên Chân đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Bạch diện thư sinh đi tới nói với Giang Khôn. Ngươi là? Giang Khôn căn bản không biết người này, một mặt mở mịt nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Ta là Tư Thẳng, trước mấy ngày còn cùng ngươi tại Tịnh Nguyệt chùa thảo luận qua Phật kinh. Người tuổi trẻ kia nói. A, nguyên lai là Tư Thẳng, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, ta đều quên hết. Giang Khôn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thành sư phó, ngươi đi đầu một bước, ta cùng thủ hạ của ta sau đó liền đến. Triệu Mẫn nói với Giang Khôn. Không có vấn đề, bất quá trước khi đi, ta trở về phòng lấy chút đồ vật. Giang Khôn vội vã đi trở về Thành Côn gian phòng, đem Thành Côn thi thể từ dưới giường đẩy ra ngoài, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu là thân mộ vị diện thiên đạo đưa cho Giang Khôn, tự thành một phương thế giới. Giang Khôn đem Thành Côn thi thể ném vào trong thế giới này. Xử lý xong Thành Côn thi thể về sau, Giang Khôn đi đến quận vương bên ngoài phủ, Từ Thẳng chính nắm hai thất bạch mã tại vương phủ trước cổng chính chờ hắn. Từ huynh, chúng ta đi. Giang Khôn đối Từ nói thẳng. Giang Khôn cùng Từ Thẳng cùng nhau đi tới Quang Minh đỉnh. Nghe nói Từ huynh rất có thể lăn lừ, đến Quang Minh đỉnh dưới, kích động Lục Đại môn phái nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giang Khôn đối Từ nói thẳng. Tại hạ khẩu tài chỗ nào hơn được Viên Chân đại sư? Từ Thẳng khiêm tốn nói, bất quá, ngươi đem nhiệm vụ đều giao cho ta, Viên Chân đại sư làm gì? Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Thì ra là thế. Từ Thẳng gật gật đầu, tò mò hỏi, Viên Chân đại sư là quận chúa sư phó, mỗi tháng tiền công nhất định rất cao đi. Từ Thẳng là một người Hán, không có khả năng vô duyên vô cớ cho người Mông Cổ làm công. Sở dĩ nguyện ý cho người Mông Cổ làm công, tự nhiên là hướng về phía đối phương mở ra giá cao tiền. Hắn rất muốn biết cùng là người Hán Viên Chân đại sư tiền lương cao bao nhiêu. Đại khái, Giang Khôn làm sao biết Viên Chân tiền lương nhiều ít, nghĩ nghĩ, thuận miệng loạn nói ra, đại khái một tháng 3000 lượng bạc. Nhiều như vậy? Đồng dạng là cho quận chúa làm công, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Từ Thẳng có chút ưu thương nói, mình một cái sẽ chỉ múa mép khua môi, quả nhiên không có Viên Chân đại sư loại này có thực học kỹ thuật hình nhân tài tiền lương cao. Rất nhiều sao? Giang Khôn hỏi. Rất nhiều. Ta một tháng mới 100 lượng, kinh thành giá phòng cao như vậy, ở kinh thành mua nhà đều không đủ, càng đừng đề cập cưới vợ. Từ Thẳng lắc đầu nói, 10 phần hâm mộ Viên Chân đại sư, một tháng lại có 3000 lượng bạc tiền công. Hắn biết cho quận chúa làm công Huyền Minh nhị lao, một tháng 2000 lượng bạc tiền công. Bất quá, phải biết Huyền Minh nhị lao thế nhưng là võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, một tháng mới có cao như vậy tiền công, không nghĩ tới Viên Chân đại sư tiền công so Huyền Minh nhị lao còn cao hơn. Chẳng lẽ Viên Chân đại sư so Huyền Minh nhị lao còn muốn lợi hại hơn? Tư Thẳng thầm nghĩ trong lòng, hắn chưa từng thấy Viên Chân xuất thủ, không biết Viên Chân có bao nhiêu lợi hại. Viên Chân đại sư, ngươi một người xuất ra, cầm nhiều tiền như vậy đến cũng không nhiều lắm dùng, nếu không mượn điểm cho ta thế nào? Tất cả mọi người là cho quận chúa làm công, ta cưới vợ mua phòng ốc chờ lấy dùng tiền đâu? Tư Thẳng nói với Giang Khôn. Giang Khôn nghe được Tư Thẳng lời này, lập tức dở khóc dở cười, trong lòng nhà danh đạo, ta khả năng tới giả ỷ thiên đổ lòng vị diện. Bất quá Giang Khôn cùng Tư Thẳng không quen, không có khả năng cho hắn mượn tiền. Tư huynh thực không dám giấu giếm, ngươi đừng nhìn ta cả ngày ăn chay niệm Phật, kỳ thật ta vụng trộm bao nuôi 18 cái tiểu lão bà, mỗi tháng tiêu xài rất lớn, không có dư thừa tiền cho ngươi mượn. Giang Khôn cau mày nói. Cái gì? Tư Thẳng kinh hãi, hắn vẫn cho là Viên Chân đại sư là thiếu lâm cao tăng, đức cao vọng trọng, chưa từng gần nữ sắc, không nghĩ tới hắn vậy mà vụng trộm bao nuôi 18 cái tiểu lão bà. Viên Chân đại sư, ngươi lại là loại này đại sư, việc này quận chúa biết không? Viên Chân tại Tư Thẳng trong lòng cao tăng hình tượng triệt để sụp đổ. Đương nhiên không biết, nếu để cho quận chúa biết nàng có 18 cái sư mẫu, không phải chém chết tươi ta không thành. Lợi hại, ta Viên Chân đại sư. 18 cái tiểu lão bà hầu hạ, mỗi ngày còn có thể như không có việc gì như thường lệ công việc, hùng phong không giảm, thật là chúng ta mẫu mực. Bình thường. Giang Khôn hướng phía Tư Thẳng ôm một cái quyền. Lúc này, Giang Khôn cùng Tư Thẳng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đầu đoàn xe thật dài. Đầu này đội xe từ trên 100 cỗ xe ngựa tạo thành, tại đội xe chúng quanh có đông đảo thân mang thống nhất phục sức võ sĩ, có chừng hơn 2000 người. Trên xe ngựa ấn có phái Không Động ấn ký, cho thấy đoàn người này là tiến về Quang Minh đỉnh vây công Minh giáo phái Không Động. Người của phái Không Động. Tư Thẳng nói với Giang Khôn. Phái Không Động tiến đến vây quét Minh giáo, mang nhiều xe ngựa như vậy làm gì? Giang Khôn hỏi. Viên Chân đại sư điều này cũng không biết. Minh giáo khởi nguyên từ Ba Tư, tại Trung Nguyên phát triển mấy trăm năm, tích lũy vô số tài phú. Phái Không Động mang theo nhiều xe ngựa như vậy đi, tự nhiên là nghĩ vớt chỗ tốt. Từ nói thẳng, lục đại môn phái bên trong Thiếu Lâm cùng Võ Đang một cái tôn trọng Phật giáo, một cái tôn trọng đạo giáo, xem tiền tài như cặn bã, sẽ không để ý tới Minh giáo tài vận. Phái Nga Mi cùng Thiếu Lâm thờ phụng Phật giáo, đối tiền tài không nhiều hứng thú lắm. Lục đại phái công phá Quang Minh đỉnh về sau, Minh giáo tài phú kết sủ phần lớn sẽ rơi đi mặt khác ba phái trong tay, cho nên phái Không Động muốn dẫn nhiều xe ngựa như vậy đi. Đáng tiếc ta không phải lục đại phái người, bằng không cũng có thể kiếm một chén canh. Từ nói thẳng nói, Tư huynh, ngươi cảm thấy phái Không Động có tiền sao? Giang Khôn hỏi. Phái Không Động là lục đại phái một trong, khẳng định có tiền. Từ nói thẳng, ngươi xem xét cái kia hơn 100 cỗ xe ngựa, đại đa số xe ngựa kéo chính là không xỉn rét, nhưng phái Không Động nhiều người như vậy đi ra ngoài, ăn uống dừng chân đều cần dùng tiền, trong đó khẳng định có mấy chiếc trong xe ngựa chứa tiền. Giang Khôn lần trước cho Đồ Sơn đầu tư về sau, trong không gian giới chỉ không có nhiều tiền, cho nên muốn ăn cướp phái Không Động, làm ít tiền đến hoa. Tư huynh, ta dẫn ngươi đi phát tài, có đi hay không? Giang Khôn cười nói. Làm sao phát tài? Tư Thẳng vừa đưa ra hứng thú, hắn đang lo đi chỗ nào làm ít tiền. Ăn cướp phái Không Động. Giang Khôn nói. Tư Thẳng lập tức biến sắc, mất mát nói, Viên Chân đại sư, ngươi là nói đùa à? Hai chúng ta, người ta phái Không Động hơn 2000 người, còn có Không Động ngũ lao cao thủ như vậy tỏa chấn. Không có vấn đề, tin tưởng ta. Có phong hiểm mới có hồi báo, như ngươi loại này bưng lấy công chức bát sát người, vĩnh viễn cũng không kiếm được đồng tiền lớn. Giang Khôn khuyên. Viên Chân đại sư, muốn đi chính ngươi đi tốt, ta còn không muốn chết. Tư nói thẳng, đánh chết hắn cũng không dám đi cướp đoạt phái Không Động. Không đi được rồi, chính ta đi. Giang Khôn nói. Dù sao có hay không Tư Thẳng hỗ trợ đều như thế. Chương 330, Giang Khôn vs Không Động năm lão. Viên Chân đại sư đây không phải đang tìm cái chết sao? Đơn thương độc mã ăn cướp người ta một môn phái. Tư Thẳng trong lòng nghĩ như vậy, lẫn mất xa xa, miễn cho chờ một lúc đánh nhau hai bay vạ gió. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đầu màu đen tư ạ, đem màu đen tư ạ bọc tại trên đầu, nhìn qua tựa như cướp bóc phạm đồng dạng. Phái Không Động một đoàn người gặp có người hướng bọn họ đi tới, đội ngũ phía trước nhất người vẫy tay một cái, ra hiệu người phía sau dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Khôn. Không biết cái này cách ăn mặc quái dị người là ai? Bằng hữu, ngươi là? Người của phái Không Động đối Giang Khôn hỏi. Ta là ăn cướp, mau đưa tiền của các ngươi giao ra. Giang Khôn nói. Người của phái Không Động sững sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người dám đơn thương độc mã ăn cướp bọn hắn phái Không Động. Ha, ha, ha. Người của phái Không Động bảy bên trong bộ phát ra to lớn tiếng cười, chế rêu Giang Khôn hành vi ngu xuẩn. Gia hỏa này quá không tự lượng sức, dám một người ăn cướp hai chúng ta hơn ngàn người. Người này nhất định là thằng điên. Ngươi nhìn hắn cái kia một thân quái dị cách ăn mặc, hắn nhất định là muốn đem chúng ta chết cười, sau đó cướp sạch tiền của chúng ta. Người của phái Không Động không có coi Giang Khôn là chuyện, cho là hắn đầu óc có vấn đề, không để ý hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Giang Khôn ngăn ở phái Không Động phía trước, phái Không Động phía trước nhất xe ngựa trải qua bên cạnh hắn lúc, hắn cấp tốc xuất thủ, một cước đá trúng xe ngựa bánh xe, chiếc xe ngựa kia toàn bộ lật nghiêng, ngã trên mặt đất. Không giao tiền cũng đừng nghĩ đi. Giang Khôn nói. Thế mà một cước đá ngã lăn lập tức xe, giống như có chút thực lực. Phái Không Động đám người bắt đầu coi trọng hơn Giang Khôn. Và nó, dám đá ngã lăn xe ngựa của chúng ta, ngươi muốn chết. Một phái Không Động đệ tử rút ra một thanh trường đao, bổ về phía Giang Khôn đầu. Bọn hắn trước đó lúc đầu không có ý định lý cái tên điên này, đã chính hắn muốn chết, thì nên trách không được người khác. Trường đao còn chưa rơi vào Giang Khôn trên đầu, liền bị Giang Khôn đưa tay bắt lấy, vặn vẹo cổ tay, tiện tay một tách ra, đem trường đao bẻ gãy. Tên đệ tử kia một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Mọi người cùng nhau xông lên. Một phái không động đệ tử quát. Sau đó, trên trăm tên phái không động đệ tử xuống lại tới, đem Giang Khôn vây quanh ở trung ương, rút ra bên hông trường đao, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Khôn. Giết. Trong đám người không biết ai hô một câu, đám người cùng một chỗ phóng tới Giang Khôn. Giang Khôn nâng lên hai tay, 10 ngón nhắm ngay những cái kia phái không động đệ tử, sau đó sử xuất lục mạch thần kiếm, 10 cái trên đầu ngón tay không ngừng bắn ra các loại nhan sắc trùng sáng, như là súng máy, đối phái không động đệ tử công kích. Lục mạch thần kiếm kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra, phái không động đệ tử bị đánh trúng, thân thể một chút bay ngược ra xa 7-8 mét. Giang Khôn từng bằng vào một đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí đánh nát một tòa núi lớn, nhưng bây giờ Giang Khôn chỉ là cướp tiền mà thôi, không có ý định giết chết phái không động đệ tử, cho nên uy lực không phải rất mạnh, vẹn vẹn đem người kích thương trình độ. 10 ngón tay của ta chính là đại quy mô tính sát thương vệ đô khí. Giang Khôn cười nói, còn tại dùng kiếm khí không ngừng bắn phá, chung quanh xe ngựa, cây cối, tảng đá. Bị kiếm khí đánh trúng, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Phái không động đệ tử tại dạng này dạy đặc kiếm khí thế công dưới, căn bản là không có cách tránh né, rất nhiều người bị đánh tổn thương, máu tươi khắp nơi trên đất. Đây là chiêu thức gì? Quá lợi hại. Bắp đùi của ta trúng một phát kiếm khí, đi không được rồi. Ngươi còn tốt, cái mông ta trúng một chút, hoa cúc tàn. Núp ở phía xa Từ Thẳng thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi, Viên Chân đại sư thực lực giống như so Huyền Minh nhị lão còn muốn lợi hại hơn, khó trách tiền lương so Huyền Minh nhị lão còn cao hơn. Từ Thẳng có chút hối hận, sớm biết cùng Viên Chân đại sư cùng đi ăn cướp phái không động, như thế liền phát tài. Biết Giang Khôn cường hãn về sau, phái không động các đệ tử cũng không dám tùy tiện tiếp cận, đứng xa xa, sợ hãi Giang Khôn lại sử xuất vừa rồi loại kia kiếm khí loạn xạ chiêu số. Lúc này, người của phái không động trong đám đi ra 5 tên tuổi trên 50 lão giả, bọn hắn chính là phái không động lão đại không động ngũ lão. Bằng hữu là phương nào cao nhân? Nếu như thiếu tiền, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi một chút, không đáng làm ăn cướp loại này bẻ lũ xu nịnh hoạt động. Không động ngũ lao lao đại nói. Hắn vừa rồi nhìn thấy Giang Khôn sử dụng súng máy lục mạch thần kiếm, vẫn là lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy chiêu số. Người này không phải hạ người bình thường, cùng hắn là địch, không bằng tới giao hảo. Không, ta là ăn cướp, chính là muốn cướp sạch các ngươi trên thân cuối cùng một phân tiền. Giang Khôn nói. Đã như vậy, vậy chúng ta 5 người cũng chỉ phải cùng các hạ tranh đấu một phen. Không động ngũ lao lao nhị nói. 5 người cùng một chỗ sử dụng thất thương quyền hướng Giang Khôn tiến công. Giang Khôn không có né tránh, muốn thử một chút phái không động thất thương quyền uy lực như thế nào. Lão đại một quyền đánh trúng Giang Khôn bụng dưới, lão nhị một quyền đánh trúng Giang Khôn ngực, lão tam một quyền đánh trúng Giang Khôn vai trái, lão tứ một quyền đánh trúng Giang Khôn vai phải, lão ngũ một quyền đánh trúng Giang Khôn phía sau lưng. Năm cỗ cường đại ám kình đánh vào Giang Khôn thể nội, nếu như là cao thủ bình thường, thân thể khẳng định trong nháy mắt bị cái này năm cỗ ám kình xé nát, nhưng Giang Khôn vẫn đứng ở nguyên địa cũng không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Không động ngũ lao ngây ngẩn cả người, thất thương quyền vậy mà không thể đánh nát thân thể của hắn. Giang Khôn giống to một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái, trên thân bộc phát ra to lớn kinh khí, đem bên người không động ngũ lao đánh bay ra ngoài. Không động ngũ lao cùng nhau té ngã trên đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thụ nội thương. Nội lực thật thâm hậu. Không động ngũ lao kinh hãi, nội lực thâm hậu như vậy, tuyệt đối có thể xưng đương thời đệ nhất cao thủ. Bọn hắn được chứng kiến Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Thiếu Lâm Phương Trượng thực lực, cùng người trước mắt này kém xa. Các hạ thực lực kinh người, chúng ta không động ngũ lao cam bái hạ phong. Lao đại nói, mau đưa tiền giao ra, không phải đối với các ngươi không khách khí. Giang Khôn nói, tốt à, tiền đều tại đội xe thứ 6 cỗ xe ngựa bên trên, những con ngựa khác trên xe xỉn rét đều là trống không. Không động ngũ lao cũng không có cách, thực lực của đối phương quá cường hãn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, vẫn là ngoan ngoan giao tiền đi. Nguyên bản còn muốn lấy đi Quang Minh đỉnh cướp sạch Minh giáo tài sản, không nghĩ tới nửa đường bên trên trước bị người khác cho cướp sạch. Giang Khôn đi đến thứ 6 cỗ xe ngựa bên trên, mở ra trên xe ngựa ba cái, bên trong là xếp xong kim khối. Phái không động tiến về Quang Minh đỉnh trên đường ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào số tiền này, hiện tại đều bị Giang Khôn đoạt. Ha ha. Đây đều là của ta. Giang Khôn cười to nói. Nhảy xuống xe ngựa, đi đến không động ngũ lao trước mặt, đối bọn hắn hỏi, các ngươi phái không động thất thương quyền quyền phổ đâu? Ngươi đoạt tiền của chúng ta, còn muốn cướp chúng ta quyền phổ. Không động ngũ lao tức giận trừng mắt Giang Khôn. Đương nhiên, thất thương quyền quyền phổ hẳn là rất đáng tiền. Giang Khôn nói. Thật sự là đổ tám đời lớn huyết môi. Không động ngũ lao cảm giác hôm nay suối quậy tới cực điểm. Bọn hắn vẫn là đem thất thương quyền quyền phổ giao cho Giang Khôn. Giang Khôn trở lại chứa kim khối trên xe ngựa, đánh xe ngựa rời đi. Chương 331, đi dạo thanh lâu. Giang Khôn đánh xe ngựa đi vào Từ Thẳng chỗ ẩn thân, đối Từ nói thẳng, lên xe, chúng ta ngồi xe đi Quang Minh đỉnh. Viên Chân đại sư, ngài thật sự là quá lợi hại. Từ Thẳng đối Giang Khôn sùng bái không thôi. Một người đơn thương độc mã ăn cướp một đại môn phái, Huyền Minh nhị lão cũng không có hắn như bức như vậy. Giang Khôn không nói gì thêm, đánh xe ngựa hướng Quang Minh đỉnh phương hướng tiến lên. Viên Chân đại sư, chúng ta tốt xấu đều là cho quận chúa làm công, ngươi phát lớn tài, có thể hay không phân điểm cho ta? Từ cười không ngừng hì hì đối Giang Khôn, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Lúc trước bảo ngươi cùng đi, là chính ngươi không đi. Giang Khôn nói, lúc trước không phải không biết Viên Chân đại sư võ công cao cường như vậy sao? Từ nói thẳng, nếu như biết Viên Chân đại sư lợi hại như vậy, ta nhất định không nói hai lời liền đi theo ngươi ăn cướp phái không động. Giang Khôn không để ý tới hắn, từ thẳng nhìn phía sau ba cái lớn xinh đẹp, trong hai mắt toát ra ánh mắt tham lam, bên trong tất cả đều là hoàng kim, rất muốn đạt được một chút, dù là một chút cũng tốt. Viên Chân đại sư, van cầu ngươi, phân ta điểm đi. Từ thẳng mặt dạn mày dày khẩn cầu. Giang Khôn vẫn như cũ không để ý tới hắn. Viên Chân đại sư, ngươi có nhiều như vậy vàng, phân ta một chút xíu liền tốt. Ngươi nhìn ta nhanh 30 tuổi còn không có cưới lão bà, đại sư có 18 cái tiểu lão bà, phân ta ít tiền cưới lão bà đi. Từ thẳng tiếp tục khẩn cầu, cuối cùng Giang Khôn bị hắn phiền đến chịu không được, dù sao còn muốn dựa vào hắn lắc lư lục đại môn phái vây công Minh giáo, dứt khoát cho Từ thẳng 10 khối hoàng kim kim khối. Từ thẳng đạt được 10 khối hoàng kim, thương phấn không thôi, cái này 10 khối hoàng kim tương đương với hắn 10 năm gần đây tiền công. Hắn vươn tay cánh tay ôm lấy Giang Khôn eo, 10 phần cảm kích nhìn xem Giang Khôn, hai mắt đều đang lóe sáng. Viên Chân đại sư, ta quá yêu ngươi. Từ thẳng nói với Giang Khôn, tấm kia anh tuấn trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Thí chủ, bần tăng là người xuất gia, không chơi gay. Giang Khôn bình tĩnh nói, thật xin lỗi, thất thố, ta chỉ là không biết làm sao biểu đạt đối Viên Chân đại sư lòng cảm kích. Từ nói thẳng, Giang Khôn cùng Từ thẳng tại một cái thành trấn đặt chân, nơi này cách Quang Minh đỉnh đã không xa. Giang Khôn đưa xe ngựa đuổi tới khách sạn trong chuồng ngựa, đem trên xe ngựa hoàng kim cất vào không gian giới chỉ, trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Viên Chân đại sư, ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, ngươi nhất định sẽ thích. Từ thẳng gặp Giang Khôn đi vào gian phòng, cười nói, địa phương nào? Giang Khôn hỏi, đối ngươi khẩu vị địa phương. Từ thẳng cố ý thừa nước đục thả câu. Giang Khôn hiếu kỳ Từ thẳng muốn dẫn mình đi chỗ nào, thế là đi theo Từ thẳng ra khách sạn. Buổi tối thành trấn bên trên vẫn như cũ có không ít người dạo phố, nhất là khách sạn tiểu quán loại địa phương này, rất nhiều người tụ ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm. Tại cuối ngã tư đường, có một tòa hoa lệ cổ điện chất gỗ kiến trúc, ước chừng có 20 mấy mét cao, cửa chính cùng lầu các bên trên đều treo rất nhiều đèn lồng đỏ, tản mát ra màu đỏ ánh đèn, đem nơi này chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Tòa này lầu gỗ chính diện viết Xuân Hương Nguyện vài cái chữ to, tại cửa ra vào cùng lầu hai lầu các bên trên, rất nhiều quần áo hở hang phong trần nữ tử đang nhiệt tình mời chào khách hàng. Đây không phải Thanh lâu sao? Giang Khôn đối Từ nói thẳng. Đúng. Từ thẳng trước đó nghe Giang Khôn nói hắn có 18 cái tiểu lão bà, coi là Giang Khôn là đồ háo sắc, cho nên mới sẽ dẫn hắn đến Thanh lâu, cảm tạ hắn đưa hoàng kim cho mình. Đương nhiên, ngoại trừ cảm tạ Giang Khôn tiến hắn hoàng kim bên ngoài, càng quan trọng hơn là mang theo Giang Khôn cùng đi, có thể để cái này thổ hào giúp mình trả tiền. Bần tăng là người xuất gia, sao có thể đi dạo Thanh lâu đâu? Giang Khôn nghĩa chính ngôn từ nói. Đại sư, ngươi có 18 cái tiểu lão bà, đã sớm không phải người xuất gia. Từ nói thẳng. Ta xem là chính ngươi nghĩ đi dạo Thanh lâu đi. Hắc hắc. Từ thẳng tâm tư bị Giang Khôn xem thấu, xấu hổ cười một tiếng, lôi kéo Giang Khôn tiến vào Thanh lâu. Trong Thanh lâu khắp nơi là hương diễm hình tượng, có kẻ có tiền một người ôm 7-8 cái mì nở lại thân lại sở, khắp nơi là nam nữ tiếng cười vui, trong không khí đều tràn ngập mập mờ hương vị. Nha, vị đại sư này cũng tới loại địa phương này, thật sự là hiếm thấy. Tú bà kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn, vẫn là lần đầu gặp hòa thượng đến đi dạo Thanh lâu. Thanh lâu loại địa phương này có 3 loại người sẽ không tới, một là nữ nhân, hai là hòa thượng, ba chính là thái giám. Giang Khôn hiện tại biến thành thành côn dáng vẻ, thân phận là Thiếu Lâm tự Viên Chân đại sư. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, hòa thượng cũng tới đi dạo Thanh lâu. Không tuân thủ thanh quy giới luật hòa thượng phá giới. Nhìn hắn mặc, tựa như là phái Thiếu Lâm tăng nhân. Trong Thanh lâu khách nhân nghị luận ầm ĩ, đối Giang Khôn quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhìn cái gì? Vị đại sư này là phái Thiếu Lâm Viên Chân đại sư, thực lực cao cường, cẩn thận đâm bạo cặp mắt của các ngươi. Từ thẳng tức giận chỉ vào chung quanh những người kia nói, lại là tròn chữ lót cao tăng. Đám người kinh hãi, bọn hắn đều nghe nói qua phái Thiếu Lâm bối phận, có thể tới tròn chữ lót, đã tính cao tăng. Đi dạo Thanh lâu không phải cái gì hào quang sự tình, người tới nơi này đều hy vọng che giấu mình thân phận, không cho người khác biết, nhưng mà, Từ thẳng tắp tiếp nói ra Giang Khôn thân phận. Từ Na Ô ra ý thức được chính mình nói lỡ miệng, mau ngậm miệng. Ai? Theo đồng đội. Giang Khôn thở dài, đối Từ nói thẳng. Viên Chân đại sư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói ra được. Từ nói thẳng. Ngươi dạng này trí thông minh, khó trách mỗi tháng tiền lương mới 100 lượng bạc. Giang Khôn không khỏi có chút hoài nghi, Từ thẳng thật có thể lắc lư lục đại môn phái người sao? Giang Khôn cũng không sợ hãi đi dạo Thanh lâu bị người khác biết, dù sao làm bẩn chính là Viên Chân thanh danh, cũng không phải hắn Giang Khôn. Viên Chân đại sư, ngươi muốn mấy cái mì nở? Từ thẳng đối Giang Khôn hỏi. Tùy ý. Giang Khôn cũng không có ý định thật để phát tiết, chỉ là bị Từ kéo đến tới. Chúng ta một người tới 3 cái mì nở. Từ thẳng đối Tú bà nói. Không có vấn đề. Tú bà kêu sau cái trẻ tuổi xinh đẹp mì nở, để các nàng buổi tiếp Giang Khôn hai người lên lầu. Hai người vừa đi lên lầu 2, một người thanh niên say khướt đi xuống đến, hắn thân mang thanh sam, vắt trên lưng một thanh trường kiếm, trong ngực ôm một cái gái lầu xanh. Người trẻ tuổi này uống say, nhìn thấy Giang Khôn bị 3 cái chen chúc ở giữa, trong lòng sinh ra một câu ngọn lửa vô danh. Một tên hòa thượng đều có 3 cái mì nờ hầu hạ, hắn cũng chỉ có một cái mì nờ làm bạn, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Hòa thượng, nơi này là Thanh lâu, không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh cút ra ngoài cho ta. Người trẻ tuổi nói với Giang Khôn. Hòa thượng thế nào? Hòa thượng liền không thể đi dạo Thanh lâu rồi. Từ thẳng phản bắt nói. Hòa thượng liền nên tại trong miếu ăn chay niệm Phật, thế mà trái với thanh quy giới luật, chạy tới Thanh lâu chơi gái, hơn nữa còn một chơi đùa 3 cái. người trẻ tuổi tức giận nói: "Thí chủ, ngươi cái này cũng phách lối, sẽ bị đánh." Giang Khôn tâm bình khí hòa đối người trẻ tuổi kia nói: "Chúng ta võ đang kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, ai đánh thắng được ta?" Người tuổi trẻ kia uống say, lớn tiếng hét lên. Chương 332: Diệt tuyệt sư thái. Giang Khôn cùng Từ Thẳng nghe người trẻ tuổi này nói hắn sẽ võ đang kiếm pháp, lập tức minh bạch hắn là phái võ đang đệ tử. Phái võ đang mặc dù thờ phụng đạo giáo, nhưng có thể lấy vợ sinh con, môn quy không có phái Thiếu Lâm như vậy nghiêm. "Ngươi là phái võ đang người nào?" Từ Thẳng đối người trẻ tuổi hỏi. "Ta là võ đang thất hiệp một trong Tống Viễn tiểu nhi tử Tống Thanh Thư, phái võ đang tương lai hy vọng." Người trẻ tuổi say khướt, nói thẳng ra lai lịch của mình. "Ngươi đổi phế đến đi dạo thanh lâu, không nhìn ra ngươi nơi đó có hy vọng." Từ Thẳng trao phúng nói, hắn mặc dù võ công thấp, đánh không lại Tống Thanh Thư, nhưng sau lưng có cái viên chân đại sư, đừng nói Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư cha hắn tới cũng không sợ. Tống Thanh Thư nghe được Từ Thẳng, một chút trở nên giận không kèm được, cả giận nói: "Dám xem thường bản thiếu gia, lão tử hiện tại liền chém chết tươi ngươi." Nói xong, rút ra trường kiếm sau lưng, bổ về phía Từ Thẳng. "Đại sư cứu ta." Từ Thẳng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian trốn đến Giang Khôn sau lưng. Tống Thanh Thư một kiếm chặt không, lại hướng phía Giang Khôn đâm tới. Giang Khôn đưa tay bắt lấy Tống Thanh Thư kiếm, đồng nhiên hướng trước người mình kéo một phát, Tống Thanh Thư không có nắm vững, trong tay kiếm bị Giang Khôn đoạt tới. "Mau đưa kiếm trả lại cho ta." Tống Thanh Thư giận dữ nói. "Phái võ đang am hiểu dùng kiếm, không có kiếm, phái võ đang võ công không sử ra được. Trả lại cho ngươi." Giang Khôn cười cười, trực tiếp đem Tống Thanh Thư kiếm ném ra ngoài cửa sổ. "Thối con lựa chọn, dám ném bản thiếu gia kiếm." Tống Thanh Thư nắm chặt nắm đấm đánh về phía Giang Khôn. "Ta không chỉ có muốn ném kiếm của ngươi, còn muốn đem ngươi cùng một chỗ ném ra." Giang Khôn bắt lấy Tống Thanh Thư cổ tay, đem hắn cả người nhấc lên, ra bên ngoài ném một cái, ném ra ngoài cửa sổ. "Đại sư, ngươi cũng thật là lợi hại." Giang Khôn bên người phong trần nữ tử đối với hắn cười quyến rũ nói. "Vị này chính là Thiếu Lâm Viên Trần đại sư, có thể không lợi hại sao?" Từ Thẳng ở một bên nói quát nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ kiếm quang lóe lên, Tống Thanh Thư cầm trường kiếm của hắn bay đi lên, bay vào trong thanh lâu, đối Giang Khôn vung ra một đạo kiếm khí màu tím. Kiếm khí bén nhọn chạm phá thanh lâu thang lầu lan can, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, dọa đến lầu dưới khách nhân cùng nữ tử chạy trốn từ phía. "Thối con lựa chọn, ngươi nhân sinh sai lầm lớn nhất chính là để cho ta lại lần nữa thu hồi bảo kiếm của ta." Tống Thanh Thư đắc ý cười nói. Tống Thanh Thư men say đã thanh tỉnh phần, tay hắn cầm trường kiếm, múa ra phái võ đang đặc hữu võ đang kiếm pháp, trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời, chung quanh phảng phất có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, lầu các bên trên bàn ghế bị lưỡi kiếm cắt thành khúc vụn. "Viên Chân đại sư, hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi có thể ứng phó sao?" Từ Thẳng hỏi. "Chỉ có bề ngoài mà thôi." Giang Khôn nhìn xem Tống Thanh Thư kiếm pháp, cảm giác sơ hở trăm chỗ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tại số 81 quán trọ luận kiếm thời điểm, Giang Khôn ngồi tại hai người bọn họ bên người chơi đùa, mưa dầm thấm đất, cũng biết một chút kiếm pháp tinh túy áo nghĩa. Hắn tại kiếm đạo phương diện tu vi mặc dù không sánh bằng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, nhưng cũng mạnh hơn Tống Thanh Thư được nhiều. "Ngươi trẻ tuổi, kiếm pháp của ngươi quá rất rưỡi, bần tăng để ngươi mở mang kiến thức một chút dùng như thế nào kiếm." Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, dùng kiếm chỉ hướng Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nhìn thấy Giang Khôn hòa thượng này thế mà cầm một thanh kiếm, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không phải phái Thiếu Lâm sao? Làm sao cũng sẽ sử kiếm?" Tại trong ấn tượng của hắn, phái Thiếu Lâm làm đều là trường côn hoặc là thiền trượng, chưa bao giờ thấy qua Thiếu Lâm tăng nhân sử kiếm. "Phái Thiếu Lâm liền không thể sử kiếm rồi." Giang Khôn hồi đáp. Giang Khôn dùng kiếm chiêu công kích Tống Thanh Thư, một chiêu một thức ẩn chứa một tia đạo vận, chỉ có lĩnh hội kiếm đạo người mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Giang Khôn vẹn vẹn ngồi tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bên cạnh hai người chơi đùa, nghe bọn hắn giảng một chút đồ vật, cảm ngộ đến một chút kiếm đạo tinh túy. Bất quá, một chút kiếm đạo tinh túy phối hợp thêm Giang Khôn nghịch tiên thực lực, sử xuất kiếm pháp cũng là rất khủng bố. Tống Thanh Thư dùng kiếm trong tay mình ngăn cản Giang Khôn tiến công, nhưng hắn phát hiện Giang Khôn kiếm pháp hư vô mờ mịt, làm cho người khó mà nắm lấy, có chút chống đỡ không được. Cái này Thiếu Lâm tăng nhân kiếm pháp vì sao cao đến loại cảnh giới này, chỉ sợ ngay cả sư công đều không phải là đối thủ của hắn. Tống Thanh Thư thầm nghĩ trong lòng. Viên Chân đại sư thật sẽ sử kiếm. Lợi hại, ta Viên Chân đại sư. Từ Thẳng nhịn không được kinh ngạc nói. Giang Khôn từng bước ép sát, Tống Thanh Thư lui không thể lui, Giang Khôn nhắm ngay thời cơ đánh bay Tống Thanh Thư trong tay kiếm, một kiếm đâm xuyên Tống Thanh Thư đầu vai, máu tươi nhuộm đỏ Giang Khôn trường kiếm trong tay. Giang Khôn rút kiếm của mình ra, Tống Thanh Thư đầu vai máu phun ra ngoài. Tống Thanh Thư tranh thủ thời gian cho mình điểm huyệt, phong bế mình gân mạch, để tránh đổ máu quá nhiều mà chết. "Con lựa chọn, có gan đừng chạy, ta để cho ta trà thu thập ngươi." Tống Thanh Thư đối Giang Khôn gầm thét lên. "Cha ngươi không phải liền là võ đang thất hiệp một trong Tống Viễn kiểu sao? Bần tăng tại sao phải sợ hắn hay sao?" Giang Khôn nói. Tống Thanh Thư bị thương mà chạy, Giang Khôn thu hồi trường kiếm của mình, không có đi đuổi giết hắn. "Viên Chân đại sư, ngươi đã thương phái võ đang Tống Thanh Thư, chúng ta đi Quang Minh đỉnh dưới, có thể hay không bị người của phái võ đang đánh chết?" Từ Thằng hỏi. Hắn chợt nhớ tới, bọn hắn nhiệm vụ lần này là đi kích động lục đại môn phái vây công Minh giáo, hiện tại Viên Chân đại sư đã thương Tống Thanh Thư, cái này còn thế nào chơi? "Hẳn là sẽ không, bần tăng tốt xấu là phái Thiếu Lâm cao tăng, phái võ đang sẽ cho phái Thiếu Lâm một chút mặt mũi, đúng không?" Giang Khôn nói. Viên Chân đại sư đánh cướp phái không động, lại đả thương phái võ đang Tống Thanh Thư, Từ Thẳng trong lòng có loại dự cảm xấu. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, trời sập không xuống, coi như trời sập cũng có bần tăng định lấy. Giang Khôn đối Từ nói thẳng nói. Giang Khôn cùng Từ Thẳng tại Thanh Lâu ở lại. Giang Khôn để bồi tiếp mình ba tên nữ tử cũng đi bồi Từ Thẳng, một mình hắn mở cái gian phòng đi ngủ, không có cùng những nữ nhân kia làm loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Khôn đi gọi Từ Thẳng lên giường, cửa phòng mở ra, Từ Thẳng từ bên trong đi tới, tấm kia anh tuấn trên mặt tràn đầy mỏi mệt, vành mắt đen nhánh, cả người tinh thần đều bại, bị sáu nữ nhân ép cô. Đi thôi, đại sư. Từ Thẳng hưu khí vô lực nói. Người trẻ tuổi muốn tiết chế, cẩn thận chết tại nữ nhân trong ngực. Giang Khôn đối Từ nói thẳng. Tối hôm qua ta một chơi sáu, cảm giác sắp chết. Từ Thẳng yếu ớt nói, viên chân đại sư 18 cái tiểu lão bà hầu hạ, còn có thể sinh long hóa hổ, đơn giản chính là trong nam nhân mãnh hổ thương long. Từ Thẳng càng ngày càng bội phục viên chân đại sư. Giang Khôn cùng Từ Thẳng vừa đi ra Thanh Lâu, Giang Khôn đột nhiên cảm giác có người đang ngó chừng mình xem xét. Hắn quay đầu nhìn lại, đây là người năm 60 tuổi lão phụ nhân, sắc mặt xanh xám, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, tại lão phụ nhân bên người, còn đứng lấy mấy chục tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Viên chân đại sư, thật là ngươi, ngươi vậy mà đi dạo Thanh Lâu. Lão phụ nhân nói với Giang Khôn, trong giọng nói có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Giang Khôn một mặt ngượng ngực, không biết lão phụ nhân này. Nàng là phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái. Từ Thẳng đối Giang Khôn nhắc nhở. Ngoa tạo. Chương 333, tay không tiếp ỷ thiên kiếm. Phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái đã từng đi qua phái Thiếu Lâm, gặp qua Viên Chân, hôm nay chạy tới Quang Minh đỉnh, vừa lúc đi ngang qua nhà này Thanh Lâu, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Viên Chân từ trong Thanh Lâu ra. Phẩm sách lưới. Viên Chân đại sư, ngươi làm sao từ trong Thanh Lâu ra? Diệt Tuyệt sư thái tức giận nói, nếu như là lục đại phái môn phái khác người xuất hiện tại Thanh Lâu, Diệt Tuyệt sư thái tuyệt sẽ không ống. Nhưng một cái phái Thiếu Lâm cao tăng thế mà xuất hiện ở loại địa phương này, thật sự là có nhục phần môn. Diệt Tuyệt sư thái cũng tin Phật, nhìn thấy Viên Chân đi dạo Thanh Lâu, tâm phẫn nộ giống như sắp núi lửa bộc phát. Ta nói ta tới đây ăn cơm, ngươi tin không? Giang Khôn nói, ăn cơm? Khách sạn không thể ăn. Hết lần này tới lần khác đến Thanh Lâu ăn. Diệt Tuyệt sư thái cái kia thanh âm giản mua tràn đầy chỉ trích dí vị. Tốt ta, giải thích không thông, ta cũng lười giải thích. Giang Khôn nói, không quan trọng. Viên Chân, ngươi nhất đại cao tăng, thế mà sắc đảm bao thiên, chạy tới Thanh Lâu chơi gái nữ chi. Diệt Tuyệt sư thái miệng đều tức điên, lão ni hôm nay thay Phật môn diệt ngươi cái này côn trùng có hại. Phái Nga Mi các nữ đệ tử bị Diệt Tuyệt sư thái cái kia tiếng giống giận dữ dọa đến không dám lên tiếng, các nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư phó tức giận như vậy. Viên Chân đại sư, Diệt Tuyệt lão ni có ỷ thiên kiếm, chúng ta đi đường đi. Từ Thẳng nói với Giang Khôn. Ỷ Thiên Đồ Long vị diện có hai thanh tuyệt thế vũ khí, Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, uy lực kinh người. Diệt Tuyệt sư thái bản thân là võ lâm cao thủ, lại nắm giữ Ỷ Thiên kiếm, tuyệt đối trước đó Tống Thanh Thư cùng Không Động Ngũ lao lợi hại. Từ Thẳng sợ hãi Giang Khôn đánh không lại Diệt Tuyệt sư thái. Hiện tại chính là trang bức thời cơ tốt, chạy cái gì chạy? Giang Khôn khinh thường nói. Trang bức là cái gì? Từ Thẳng không hiểu hỏi. Giang Khôn không có cùng Từ Thẳng giải thích quá nhiều, xem xét nói với Diệt Tuyệt sư thái, lấy ngươi điểm này công lực là đánh không lại. Viên Chân, ngươi khi nào trở nên như thế kiêu ngạo tự đại? Diệt Tuyệt sư thái nói, xem như phái Thiếu Lâm Không Văn Thần Tăng cũng muốn sợ nàng ba phần, không nghĩ tới cái này Viên Chân cuồng đến không biên giới mà, không đem mình để vào mắt. Một mực tại trang bức, chưa từng bị đánh. Giang Khôn cười nói, hồ ngôn loạn ngữ, an ta một kiếm. Diệt Tuyệt sư thái rút ra Ỷ Thiên kiếm, hoa một tiếng, một kiếm bổ về phía Giang Khôn, bổ ra một đầu dài mấy chục mét dài lụa màu vàng nóng. Giang Khôn phản ứng cực nhanh, thân thể hướng bên cạnh có chút rời một cái động, luồng kiếm khí màu vàng nóng kia chém vào mặt đất, tại đường cái chém ra một đầu dài mấy chục mét, hơn 3 mét sâu khe hở. Đường phố người đi đường nhao nhao trông tránh, lẫn mất xa xa. Từ Thẳng quả thực vì Giang Khôn lau một vệt mồ hôi, cái này nếu như bị chặt, còn không đem người trẻ thành hai nữa. Sư thái, ngươi cũng chặt không ta, như thế nào giết ta? Giang Khôn nói. Chớ có phép lối, xem ta Nga Mi kiếm pháp. Diệt Tuyệt sư thái sử xuất các nàng phái Nga Mi độc môn kiếm pháp, dùng tay Ỷ Thiên kiếm nhanh chóng bổ về phía Giang Khôn, một chiêu một thức, thẳng đến yếu hại. Giang Khôn cùng Diệt Tuyệt sư thái thực lực sai biệt có thể nói một cái tại trời, một cái tại đất hạ. Hắn đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm né tránh Diệt Tuyệt sư thái công kích. Một đạo kim sắc kiếm khí hoành không mà đến, Giang Khôn phi thân nhảy một cái khách sạn nóc nhà né tránh. Diệt Tuyệt sư thái không buông tha, bay khách sạn nóc nhà, hướng Giang Khôn chặt một kiếm. Giang Khôn lại chạy trốn tới một tòa khác khách sạn nóc nhà, trước đó nhà kia khách sạn nóc nhà bị Diệt Tuyệt sư thái chém ra một cái đại lỗ thủng. Diệt Tuyệt sư thái truy Giang Khôn đổi đường này, chém ra mấy chục đạo kiếm khí, nhưng căn bản không đả thương được Giang Khôn, chính nàng ngược lại mệt đến ngất ngư. Nhìn lại đường cái cửa hàng khách sạn, trình độ hư hại vô cùng thê thảm. Có chút cửa hàng chiêu bài bị Diệt Tuyệt sư thái chặt thành hai nửa, có chút cửa hàng đại môn bị chặt xấu, có khách sạn nóc nhà bị chặt xấu, Thanh Lâu lầu các toàn bộ bị chém vào đổ sụp xuống tới. Viên Chân, ngươi có hay không gan tiếp ta một kiếm, một vị trốn tránh có gì tài ba? Diệt Tuyệt sư thái dùng kiếm chỉ lấy Giang Khôn nói. Vừa rồi liên tiếp kiếm pháp đối nàng nội lực tiêu hao rất lớn, lại như thế dung dài, khẳng định sẽ bị Viên Chân hao tổn nằm xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sư phó cố lên. Viên Chân hòa thượng, có bản lĩnh đừng trốn. Viên Chân hòa thượng, là nam nhân đừng trốn. Phái Nga Mi một bang nữ đệ tử kêu la. Tốt ta, ta không chạy, đứng ở chỗ này để ngươi chặt, chém vào làm tổn thương ta coi như ta thua. Giang Khôn đứng tại đường cái hương, nói với Diệt Tuyệt sư thái. Vậy ngươi chịu chết đi. Diệt Tuyệt Sư Thái hạ quyết tâm, hai tay nắm ở Ỷ Thiên kiếm chuôi kiếm, hướng phía Giang Khôn trùng điệp chém xuống một kiếm đi, một đạo cuồng bạo kim sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Giang Khôn đầu. Giang Khôn đưa tay chặn lại, Ỷ Thiên kiếm cái kia cuồng bạo kiếm khí rơi vào Giang Khôn bàn tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa, kiếm khí bị Giang Khôn bàn tay Bắc Minh thần công hấp thu. Đỡ được. Diệt Tuyệt Sư Thái, Từ Thẳng, phái Nga Mi nữ đệ tử, cùng chung quanh người vây xem, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ỷ Thiên kiếm cỡ nào uy năng, lại có người có thể tay không đón lấy Ỷ Thiên kiếm. Làm sao có thể? Viên chân thế mà tay không đỡ được Ỷ Thiên kiếm công kích. Diệt Tuyệt Sư Thái không thể tin được, nhìn một chút tay mình Ỷ Thiên kiếm, có chút hoài nghi đây là đem giả Ỷ Thiên kiếm. Viên chân đại sư, ta yêu ngươi, ngươi đơn giản vô địch, ngay cả Ỷ Thiên kiếm đều có thể tay không tiếp xuống. Từ Thẳng ở một bên hét lên. Từ Thẳng nguyên bản cảm thấy Viên chân có thể đơn thương độc mã ăn cướp phái không động, đã thật lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể tay không đón lấy Ỷ Thiên kiếm, lợi hại trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. A Di Đà Phật, bần tăng là người xuất gia, không chơi gay. Giang Khôn chắp tay trước ngực, ngữ khí bình thản đối Từ nói thẳng. Không có khả năng, không ai có thể tay không đón lấy Ỷ Thiên kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái điên cuồng mà quát, bước nhanh phóng tới Giang Khôn, trực tiếp dùng Ỷ Thiên kiếm thân kiếm chém hắn, mà không phải Ỷ Thiên kiếm phóng thích ra kiếm khí, dạng này chém ra uy lực càng cường đại hơn. Lưỡi kiếm sắc bén chặt tới, xem như một cây cột sắt, cũng có thể bị Ỷ Thiên kiếm chặt thành hai đoạn. Nhưng mà, Giang Khôn đưa tay vừa tiếp xúc với, lần nữa tiếp nhận Ỷ Thiên kiếm. Đây là có chuyện gì? Diệt Tuyệt Sư Thái bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt Giang Khôn, không thể nào hiểu được chuyện này. Sư Thái, tỉnh lại đi, ngươi đánh không lại. Giang Khôn nói. Hừ. Diệt Tuyệt Sư Thái không cách nào giết chết Giang Khôn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bảo trì mình cao lạnh nghiêm túc khí chàng. Sau đó thu hồi Ỷ Thiên kiếm, cắm vào vỏ kiếm, quay người rời đi. Bất quá, lúc nàng quay người về sau, nhìn thấy đứng phía sau một đám người, đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Diệt Tuyệt Sư Thái không rõ đám người này vì sao nhìn hằm hằm chính mình. Lao Nico, ngươi đem nhà ta khách sạn nóc nhà chặt hỏng, không bồi thường tiền nghĩ đi thẳng một mạch. Một khách sạn lão bản Lý Trực Khí chăng nói. Còn có chúng ta Xuân Hương Nguyện Lầu Các, toàn bộ sụp đổ xuống, tối thiểu đến bồi 50 lượng bạc. Thanh Lâu Tú bà nói. Chúng ta cửa hàng đại môn, không bồi thường tiền cùng chúng ta đi gặp quan. Vừa rồi đánh nhau, Diệt Tuyệt Sư Thái chặt hỏng rất nhiều thứ, những này thương hộ tất cả đều muốn nàng bồi thường tiền. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thoáng qua chung quanh khách sạn cửa hàng, có vẻ như đến bồi không ít tiền, nàng tấm kia cao lạnh nghiêm túc mặt mo một chút trở nên quẫn bách không chịu nổi. Chương 334, yên lặng nhìn xem Trương Vô Kỵ trang bức. Diệt Tuyệt Sư Thái bị đám người ngăn lại, không bồi thường tiền không cho nàng đi. Nàng mặc dù võ công cao cường, nhưng thân là danh môn chính phái, không có khả năng đi sát hại người vô tội. Mà lại chuyện này thật là trách nhiệm của nàng. Chỉ Nhược, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Diệt Tuyệt Sư Thái đối Chu Chỉ Nhược hỏi. Sư phó, chúng ta còn có 200 lượng bạc. Chu Chỉ Nhược trả lời nói. Phái Nga Mi ăn chay niệm Phật, tu thân dương tính, không quá coi trọng kinh tế thu nhập, cho nên tại lục đại phái tính nghèo nhất, lần này đi ra ngoài cũng không mang bao nhiêu tiền. Diệt Tuyệt Sư Thái gương mặt dán mua kia quấn bách tới cực điểm, 200 lượng bạc hiển nhiên không đủ thường. Ánh mắt của nàng rơi vào bên cạnh Giang Khôn thân, thầm nghĩ, gia hỏa này có thể chạy tới đi dạo thanh lâu, khẳng định rất có tiền. Viên chân đại sư, ngươi có tiền sao? Có thể hay không cho ta mượn điểm trả nợ? Diệt Tuyệt Sư Thái không thể không mặt dạn mày dày, đối Giang Khôn hỏi. Nàng cảm giác hết sức khó xử, mới vừa rồi còn đối Viên chân muốn đánh muốn giết, hiện tại lại ăn nói khép nép chạy đi tìm người ta vay tiền. Có thể, bất quá sư thái phải đem Ỷ Thiên kiếm cho ta mượn chơi mấy ngày. Giang Khôn nói. Ỷ Thiên kiếm là phái Nga Mi bảo vật chân phái, không thể tùy tiện cấp cho ngoại nhân. Diệt Tuyệt Sư Thái quả quyết cự tuyệt. Vậy ta thương mà không giúp được gì. Giang Khôn buông tay, nói. Ỷ Thiên kiếm ngay cả thần khí cấp bậc đều không đạt được, Giang Khôn cũng không thèm khát Ỷ Thiên kiếm, vẹn vẹn muốn mượn đến cái bức. Lao Nico, nhanh bồi thường tiền. Không sai, nhanh bồi thường tiền, không bồi thường tiền cùng chúng ta đi gặp quan. Diệt Tuyệt Sư Thái bị đám người bức bách đến không có cách, cắn răng một cái, đem Ỷ Thiên kiếm ném cho Giang Khôn, nghiêm túc nói, Viên chân, Ỷ Thiên kiếm cho ngươi mượn một tháng sau nếu không trả lại, Lao Ni nhất định phải cùng ngươi liều mạng. Giang Khôn tiếp được Ỷ Thiên kiếm, nhìn một chút thanh kiếm này, mặt ngoài trang trí tinh mỹ, có giá trị không nhỏ, không hổ là Ỷ Thiên đồ lòng vị diện trang bức thần khí. Sau đó đối những cái kia thương hộ cười nói, ta giúp vị sư thái này bồi thường tiền. Hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra rất nhiều hoàng kim, bồi cho những cái kia thương hộ. Viên chân, ngươi thế mà có tiền như vậy? Diệt Tuyệt Sư Thái kinh ngạc nói. Điệu thấp, vẫn tăng một mực có tiền như vậy. Giang Khôn đè ép tay nói. Giúp Diệt Tuyệt Sư Thái bồi xong tiền về sau, Giang Khôn cùng Từ Thẳng hai người đánh xe ngựa, đi theo phái Nga Mi một đạo tiến về Quang Minh Đỉnh. Một đoàn người tại trong rừng cây ngủ ngoài trời. Giang Khôn cùng Từ Thẳng ngủ ở xe ngựa, phái Nga Mi nữ đệ tử ngồi dưới tàng cây, ôm ấp trường kiếm, lưng tựa đại thụ đi ngủ. Ngày thứ hai sớm, Giang Khôn cùng Từ Thẳng tỉnh lại, không thấy được Diệt Tuyệt Sư Thái các nàng. Từ Thẳng, Diệt Tuyệt các nàng đâu? Giang Khôn hỏi. Không biết. Từ Thẳng trả lời nói. Lúc này, phía trước trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau, Giang Khôn cùng Từ đi thẳng hướng về phía trước rừng cây tìm tòi hư thực. Chỉ gặp phái Nga Mi mấy chục danh nữ đệ tử, đem 7-8 tên thụ thương Minh giáo đệ tử vây quanh ở giữa, khắp nơi là Minh giáo đệ tử thi thể. Sư Thái, chuyện gì xảy ra? Giang Khôn đối Diệt Tuyệt hỏi. Đám này ma giáo đệ tử muốn đánh lén chúng ta, bị chúng ta phát giác. Sau đó phát sinh một phen đắc đấu, chém giết đại bộ phận tà ma, còn lại mấy cái này thụ thương.
Diệt Tuyệt sư thái hồi đáp, ngươi chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào?
Giang Khôn hỏi.
Đương nhiên là giết, miễn cho gieo hại nhân gian.
Diệt Tuyệt sư thái nói.
Diệt Tuyệt sư thái sở dĩ gọi Diệt Tuyệt sư thái, là bởi vì nàng đối đãi tà ma ngoại đạo tâm ngoan thủ lạn, không chút lưu tình, xem như người bị thương cũng tuyệt không dung tha. Tại Diệt Tuyệt sư thái chuẩn bị động thủ thời điểm, một người trẻ tuổi đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra ngoài, hắn dáng người thẳng tắp, dáng dấp tướng mạo đường đường, một thân chính khí.
Ngươi là người phương nào?
Diệt Tuyệt sư thái đối người trẻ tuổi hỏi.
Ta gọi Tăng An Ưu, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, gặp sư thái chuẩn bị đối mấy cái kẻ thụ thương động thủ, làm như vậy chỉ sợ làm trái hiệp nghĩa chi đạo.
Người trẻ tuổi hồi đáp.
Giang Khôn biết, cái này gọi Tăng An Ưu người trẻ tuổi là Trương Vô Kỵ, ỷ thiên đồ lòng vị diện nhất biết trang bức người, tiếp xuống hắn lại muốn trang bức.
Giang Khôn đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem Trương Vô Kỵ trang bức.
Ta mang ngoại đạo, nhất định phải chém giết, tuyệt không thể lưu lại tai họa.
Diệt Tuyệt sư thái hung tợn nói.
Sư thái, nếu không dạng này, ta tiếp ngươi ba trưởng, nếu như ta có thể đón lấy ngươi ba trưởng, ngươi thả những này Minh giáo thương binh.
Trương Vô Kỵ nói.
Diệt Tuyệt sư thái đối với mình thực lực rất tự tin, người trẻ tuổi trước mắt này tuổi còn trẻ, hẳn không phải là rất lợi hại, có thể tại ba trong bàn tay đánh bại hắn.
Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba trưởng, ta liền buông tha những này ma giáo đệ tử.
Diệt Tuyệt sư thái nói.
Mời sư thái ban thưởng chiêu.
Trương Vô Kỵ nói.
Diệt Tuyệt sư thái sử xuất mình 5 tầng công lực, ra sức một trường đánh về phía Trương Vô Kỵ ngực, Trương Vô Kỵ vận chuyển Cửu Dương thần công ngăn cản.
Diệt Tuyệt sư thái bàn tay rơi vào Trương Vô Kỵ lồng ngực, Trương Vô Kỵ thân thể không nhúc nhích tí nào, tựa như một khối bàn thạch.
Sư thái, ta tiếp nhận ngươi thứ nhất trưởng.
Trương Vô Kỵ nói với Diệt Tuyệt sư thái.
Ta môn,
tiểu tử này thế mà có thể tiếp được ta 5 tầng công lực, lông tóc không tổn hao gì.
Diệt Tuyệt sư thái tâm ám đạo, nàng cũng không biết Trương Vô Kỵ sẽ truyền thuyết Cửu Dương thần công, chí cương chí dương, năng lực khôi phục kinh người.
Thiếu hiệp, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đón lấy Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái một trưởng.
Một Minh giáo đệ tử nói với Trương Vô Kỵ.
Diệt Tuyệt sư thái tại giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, công lực thâm hậu, thiếu hiệp tuổi còn trẻ có thể tiếp được nàng một trường, quả thực bất phàm.
Một tên khác Minh giáo đệ tử nói.
Trương Vô Kỵ nghe được Minh giáo đệ tử tán dương, tâm tràn đầy trang bức khoái cảm, nhưng mặt ngoài vẫn là khiêm tốn nói, sư thái là thành danh đã lâu lão tiền bối, ta cùng sư thái còn kém xa lắm đâu.
Tiểu tử, đừng quá đắc ý, ta còn không có xuất toàn lực đâu.
Diệt Tuyệt sư thái nói với Trương Vô Kỵ.
Mời sư thái ban thưởng thứ hai trưởng.
Trương Vô Kỵ nói.
Diệt Tuyệt sư thái sử xuất mình 10 tầng công lực, phi thân hướng về phía trước, lần nữa một trưởng đánh Trương Vô Kỵ ngực.
Diệt Tuyệt sư thái tốt xấu là một đời tông sư, võ công cao cường, 10 tầng công lực đánh ra một trưởng, Trương Vô Kỵ tính có Cửu Dương thần công hộ thể, đồng dạng không dễ chịu, lúc này phun một ngụm máu tươi.
Cái này lão ni cô thật đúng là mạnh, nếu không có Cửu Dương thần công hộ thể, lão tử treo.
Trương Vô Kỵ tâm thầm nghĩ.
Sư thái,
ta tiếp nhận.
Người thứ hai trưởng.
Nói lời này lúc, Trương Vô Kỵ lại phun mạnh một ngụm máu, hắn tranh thủ thời gian trên mặt đất ngồi xuống, vận công chữa thương.
Đại khái 3 phút sau, Trương Vô Kỵ lại đầy máu sống lại, sắc mặt hồng nhuận như lúc ban đầu.
Đây là Cửu Dương thần công chỗ lợi hại, năng lực khôi phục phá trận.
Trương Vô Kỵ học xong Cửu Dương thần công, không chỉ có lực công kích cao, lực phòng ngự cao, mà lại hồi máu tốc độ thật nhanh, là cái bật học tồn tại.
Ngươi thế mà nhanh như vậy khôi phục.
Diệt Tuyệt sư thái kinh ngạc nhìn xem Trương Vô Kỵ.
Mời sư thái ban thưởng thứ ba trưởng.
Trương Vô Kỵ nói với Diệt Tuyệt sư thái.
Diệt Tuyệt sư thái không phải người ngu, vừa rồi sử xuất 10 tầng công lực đều đánh không chết Trương Vô Kỵ, xuất thủ lần nữa khẳng định vẫn là đánh không chết hắn.
Ánh mắt của nàng rơi xuống một bên Giang Khôn thân.
Ta hơi mệt chút, cái này thứ ba trưởng, để phái Thiếu Lâm Viên chân đại sư thay ta xuất thủ thế nào?
Diệt Tuyệt sư thái nói, trước đó nàng được chứng kiến Giang Khôn lợi hại, tay không tiếp ỷ thiên kiếm, có thể làm được loại trình độ này, có thể xưng võ lâm đệ nhất cường giả.
Diệt Tuyệt sư thái không làm gì được Trương Vô Kỵ, đành phải để Giang Khôn xuất thủ.
Trương Vô Kỵ nhìn thoáng qua Giang Khôn, tâm phân tích nói, phái Thiếu Lâm lợi hại nhất là Không Văn Thần Tăng, thực lực cùng Diệt Tuyệt không sai biệt lắm.
Cái này Viên chân đại sư nghe đều chưa từng nghe qua, hẳn không phải là rất lợi hại, có thể đón hắn một trường.
Có thể.
Trương Vô Kỵ trả lời nói.
Viên chân đại sư, làm phiền ngươi.
Diệt Tuyệt sư thái nói với Giang Khôn.
Không có vấn đề, ta thích nhất giáo dục những cái kia ở trước mặt ta trang bức ra hỏa.
Giang Khôn cười nói.
Chương 335, phạm giới.
Diệt Tuyệt sư thái ngồi vào một bên trên tảng đá, Giang Khôn đi đến Trương Vô Kỵ trước mặt, cười đối với hắn, người trẻ tuổi, dám chủ động tiếp bẩn tăng một trường, ta bội phục dũng khí của ngươi.
Mời Viên chân đại sư chỉ giáo.
Trương Vô Kỵ nói với Giang Khôn.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?
Giang Khôn hỏi.
Tới đi.
Trương Vô Kỵ nhô lên bộ ngực của mình, vận chuyển Cửu Dương thần công, chuẩn bị ngăn cản Giang Khôn công kích.
Giang Khôn tiện tay một trường đánh vào Trương Vô Kỵ ngực, một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên đó lực đạo, chỉ có chân chính chúng vào một trường mới có thể trải nghiệm được.
A.
Trương Vô Kỵ kêu đau một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào mấy chục mét bên ngoài trên một cây đại thụ, đem cây đại thụ kia chặn ngang đụng gãy, trong miệng càng không ngừng thổ huyết.
Đây cũng quá mạnh.
Đối mặt Giang Khôn một trường này, Trương Vô Kỵ cảm giác trong cơ thể mình Cửu Dương thần công phòng ngự, tựa như giấy đồng dạng yếu ớt.
Diệt Tuyệt sư thái trước kia đi phái Thiếu Lâm gặp qua Viên Trần, lúc ấy không có cảm thấy hắn võ công cao bao nhiêu mạnh, nhưng hắn hiện tại cho thấy tuyệt cường lực lượng, Diệt Tuyệt sư thái hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn tốt chứ? Giang Khôn đối Trương Vô Kỵ hỏi. Viên Chân đại sư, ngươi quá mạnh, ta tăng áng như cam bái hạ phòng. Trương Vô Kỵ xếp bằng ở gốc cây dưới, ngồi xuống chữa thương. Vừa rồi một trưởng kia trực tiếp đem hắn đánh ra nội thương, cho dù có Cửu Dương thần công điều dưỡng, cũng phải tốn mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Viên Chân đại sư, là ngươi đánh bại từng thí chủ, ngươi xem xét xử trí như thế nào minh giáo những ma đầu này. Diệt Tuyệt sư thái nói với Giang Khôn, trong lòng ẩn ẩn đối với hắn sinh ra mấy phần kính sợ. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ta xem xét liền thả bọn hắn đi. Giang Khôn nói. Diệt Tuyệt sư thái không nói gì nữa, dù sao đánh bại Trương Vô Kỵ không phải nàng, mà là Viên Chân đại sư. Giang Khôn tiếp tục cùng phái Nga Mi hướng Quang Minh đỉnh hạ tiến lên, đại khái đi chừng một giờ, đám người bọn họ đi vào Quang Minh đỉnh hạ. Quang Minh đỉnh ngay tại một đầu liên miên mấy trăm dặm trên dãy núi, ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Ngoại trừ lục đại môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều giống Liên Hoàn Trang, Liệt Hỏa Đường môn phái nhỏ như vậy. Những này tiểu môn phái đều muốn đợi Minh giáo bị công phá về sau, thuận tiện vớt chỗ tốt, không có một cái thực tình là đến trừ diệt Minh giáo. Gần trăm cái môn phái tại Quang Minh đỉnh hạ xây dựng cơ sở tạm thời, nơi này đồn trú hơn một vạn người, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là lều vải, tựa như một tòa tiểu thành trấn, đông đảo võ lâm nhân sĩ ghé qua tại lều vải ở giữa. Diệt Tuyệt sư thái mang theo các đệ tử của nàng, tại doanh địa biên giới khu vực tìm một mảnh đất, ở chỗ này dựng lều vải. Diệt Tuyệt sư thái, ta đi phái Thiếu Lâm doanh địa. Giang Khôn nói với Diệt Tuyệt sư thái. Viên Chân đại sư đi thong thả, không đưa. Diệt Tuyệt sư thái nói, nhìn thoáng qua Giang Khôn trên lưng ỷ thiên kiếm, trong lòng rất là không bỏ, tựa như con trai mình bị người đoạt đồng dạng. Giang Khôn cùng Từ Thẳng đi tìm phái Thiếu Lâm đất cắm trại. Trên đường, Giang Khôn đối Từ Thẳng hỏi, "Từ huynh, ngươi không phải làm bán hàng đá cấp sao? Nhanh cho những người này tẩy não, lắc lư bọn hắn cùng một chỗ tiến công Minh giáo." Trước đó Giang Khôn nói mình khẩu tài không tốt, cho nên Triệu Mẫn liền cho Giang Khôn phái Từ Thẳng cái này chuyên môn nhân tài cho hắn lúc trợ thủ. Theo Giang Khôn, bất kỳ cái gì kích động lòng người ra hỏa, đều cùng làm bán hàng đa cấp chính là kẻ giống nhau. Cái này cần chờ lục đại phái người đến đông đủ mới được. Từ nói thẳng, lục đại phái trong võ lâm có tính quyền uy địa vị, Từ Thẳng nhất định phải mượn nhờ lục đại phái quyền uy, mới có thể phát huy tài ăn nói của mình, cổ động ở đây hết thảy mọi người. Vườn thật sư thúc, người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm từ Giang Khôn hai người bên phải truyền đến. Giang Khôn quay đầu nhìn lại, là một cái chừng 20 tiểu hòa thượng đang gọi mình. Chúng ta phái Thiếu Lâm doanh địa ở đâu? Giang Khôn hỏi. Đi theo ta. Tiểu hòa thượng nói. Giang Khôn cùng Từ Thẳng đi theo cái này tiểu hòa thượng tìm tới phái Thiếu Lâm doanh địa. Đi vào doanh địa chính giữa trong trướng đồng, chỉ gặp một râu tóc hoa dâm lão hòa thượng đứng tại trong lều vải, tại lao hòa thượng bên người, còn có ba tên người khoác cả sa trung niên hòa thượng. Không cần hỏi, lão hòa thượng kia khẳng định chính là Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn Thần Tăng. Phương Trượng, ta tới. Giang Khôn bàn tay phải dọc theo để ở trước ngực, đối Không Văn Thần Tăng túi người chào nói. Không Văn Thần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút Giang Khôn, ánh mắt chỗ sâu ẩn sâu mấy phần tức giận. Nghiêm nghị chất vấn, Viên Chân, ngươi cũng đã biết mình phạm vào cái gì đại giới? Cái gì đại giới? Giang Khôn hỏi. Sát giới. Không Văn Thần Tăng đột nhiên lớn tiếng quát lớn, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều đang run rẩy. Hôm qua phái võ đang tống thanh thư chạy tới ta chỗ này cáo trạng, nói ngươi đi dạo thanh lâu, còn đem hắn đánh, nhưng có việc này. Hôm qua tống thanh thư trở lại doanh địa về sau, trước tiên đi vào phái Thiếu Lâm Không Văn Thần Tăng trong trướng đồng, hướng Không Văn Thần Tăng cáo trạng, đem Viên Chân đánh người cùng đi dạo thanh lâu sự tình cho Không Văn Thần Tăng nói một lần. Không Văn Thần Tăng bắt đầu còn chưa tin, thẳng đến nhìn thấy tống thanh thư cái kia một thân vết thương, mới tin mấy phần. Người xuất gia không đánh lừa dối, ta đích xác đánh qua tống thanh thư, cũng đi dạo thanh lâu, bất quá ta không có cùng mọi tử 333. Giang Khôn giải thích nói, khinh thường tại chống chế không thừa nhận. 333 là cái gì? Không Văn Thần Tăng không hiểu hỏi. 333 chính là. Được rồi, không thích hợp thiếu nhi, quay đầu giải thích với ngươi. Giang Khôn nói. Đánh tống thanh thư lại là chuyện gì xảy ra? Tên kia ghen ghét ta trong ngực có ba nữ nhân, hắn chỉ có một cái, sau đó chúng ta liền đánh nhau. Hắn đánh không lại ta, bị ta một trận cùng đánh, cũng coi như không có ném Thiếu Lâm mặt. Giang Khôn trả lời nói. Ngươi. Ngươi thế mà. Ôm ba nữ nhân. Không Văn Thần Tăng tức giận đến nói đều nhanh cũng không nói ra được. Viên Chân, ngươi là chúng ta Thiếu Lâm sỉ nhục. Không Văn Thần Tăng bên người một người trung niên cao tăng nói. Chờ lần này tiêu diệt ma giáo về sau, trở về sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ sách. Không Văn Thần Tăng tức giận nói. Lúc này, hắn chú ý tới Giang Khôn sau lưng ỷ thiên kiếm, kinh ngạc hỏi. Viên Chân, sau lưng ngươi ỷ thiên kiếm từ chỗ nào tới? Ỷ thiên kiếm là phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái vật tùy thân. Diệt Tuyệt sư thái tuyệt sẽ không tùy ý tặng người, làm sao lại trên người Viên Chân? Diệt Tuyệt sư thái để người ta đồ vật đánh quái, không có tiền bồi, làm cho nàng không có cách nào. Ta ra ngoài hảo ý, liền cùng nàng làm khoản giao dịch, nàng đem ỷ thiên kiếm cho ta mượn chơi một tháng, ta thay nàng bồi thường tiền. Giang Khôn nói. Không Văn Thần Tăng cùng mấy tên khác cao tăng triệt để bó tay rồi, nghe Viên Chân ý tứ trong lời nói này, tựa như là Viên Chân áp chế Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt sư thái không đem ỷ thiên kiếm cho hắn mượn chơi, hắn liền không cho Diệt Tuyệt sư thái bồi thường tiền. Viên Chân làm sao biến thành dạng này rồi? Đi dạo thanh lâu trước đây, áp chế Diệt Tuyệt sư thái ở phía sau, cái này cùng Lưu Mã Ngập Tở khác nhau ở chỗ nào? Không Văn Thần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, Viên Chân, ngươi từ chỗ nào tới tiền giúp Diệt Tuyệt sư thái bồi thường? Không Văn Thần Tăng đối Giang Khôn hỏi. Đây là bí mật của ta, không tiện nói với ngươi. Giang Khôn nói, nếu để cho Không Văn Thần Tăng biết hắn đánh cướp phái Không Động, không biết có thể hay không tức điên.
Chương 336, học trộm Thiếu Lâm Long trả thủ. Báo cáo phương trượng, người của phái Không Động đến, ngay tại chúng ta doanh địa bên cạnh.
Tại Không Văn Thần Tăng lên án mạnh mẽ Giang Khôn thời điểm, một tăng nhân tiến đến bẩm báo nói, chúng ta đi nghênh đón bọn hắn.
Không Văn Thần Tăng nói, sau đó nhìn về phía Giang Khôn, Viên Chân, ngươi cũng tới, ngươi đi dạo thanh lâu, uy hiếp diệt tuyệt sư thái sự tỉnh trở về rồi hay nói.
Không Văn Thần Tăng mang theo một bang đệ tử đi vào phái Thiếu Lâm doanh địa bên ngoài, chỉ gặp doanh địa ngoại trạm lấy gần 2000 người, những này rén mì ản hoàng người gầy, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, tựa như một đám này ăn mày,
phái Không Động đâu?
Đây rõ ràng là cái bang.
Không Văn Thần Tăng đối cứng mới bẩm báo tên kia tăng nhân hỏi,
phương trượng, đây chính là phái Không Động, ngài xem xét còn có ngài người quen biết cũ Không Động Ngũ Lão.
Tăng nhân trả lời nói,
Không Văn Thần Tăng trong đám người quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào nằm tên trên người lão giả, cái này nằm tên lão giả so những người khác được không đi đến nơi nào, xanh xao vàng gọn, một bộ tên ăn mày bộ dáng,
thật là Không Động Ngũ Lão.
Không Văn Thần Tăng trong lòng thất kinh,
Không Động Ngũ Lão, các ngươi phái Không Động làm sao biến thành cái bang rồi?
Ai, chúng ta tới trên đường bị người ăn cướp, tiền tài bị đánh cướp trống không.
Không Động Ngũ Lão lao đại đong đưa đầu của mình, ai thán nói,
phái Không Động bị Giang Khôn cướp sạch vào mèo, một đường ăn xin đi vào quang minh đỉnh dưới, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là cái bang đâu.
Các ngươi phái Không Động người đông thế mạnh, người nào dám ăn cướp các ngươi?
Không Văn Thần Tăng hỏi,
không biết, người này võ công cực cao, mà lại che mặt, chúng ta năm cái cùng không ít đệ tử đều bị người này đả thương.
Bất quá người này chỉ để ý tiền tài, không có lấy tính mạng người ta.
Không Động Ngũ Lão lao đại nói,
thế gian lại có như thế cao thủ.
Không Văn Thần Tăng sợ hãi thán nói,
người này võ công quỷ dị, cũng không phải là trung nguyên võ học, rất có thể là người trong ma giáo.
Không Động Ngũ Lão bên trong lão nhị phân tích nói,
phương trượng, bằng hữu của ta còn đang chờ ta, các ngươi trước trò chuyện.
Giang Khôn đối Không Văn Thần Tăng nói,
ngươi đi đi, không cho phép chạy loạn, nhớ kỹ giữ nghiêm Thiếu Lâm thanh quý giới luật.
Không Văn Thần Tăng thuận miệng trả lời một câu.
Giang Khôn đang muốn rời đi, lúc này Không Động Ngũ Lão lập tức tiến lên ngăn lại hắn.
Vị đại sư này,
khẩu âm của ngươi rất quen thuộc.
Không Động Ngũ Lão lao đại nói với Giang Khôn.
Giang Khôn ngày đó ăn cướp phái Không Động lúc mặc dù che mặt, nhưng thanh âm không có biến. Không Động Ngũ Lão vừa nghe đến thanh âm của hắn, lập tức liền nhận ra tới.
Ngoa tạo, lão tử quên biến thanh âm.
Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng,
đây là muốn bị nhận ra tiết tấu.
Làm sao bây giờ?
Không Văn Thần Tăng, các ngươi Thiếu Lâm vị đại sư này người tới vào lúc nào quang minh đỉnh?
Không Động Ngũ Lão lao nhị hỏi.
Viên Chân hắn hôm nay vừa tới, thế nào?
Không Văn Thần Tăng không rõ Không Động Ngũ Lão vì sao ngăn lại Giang Khôn.
Giang Khôn hôm nay vừa tới quang minh đỉnh, phái Không Động cũng là hôm nay vừa tới, thời gian vừa lúc có thể ăn khớp bên trên.
Không Văn Thần Tăng, ta dám xác định, hắn chính là cướp bóc ta phái Không Động tập nhân.
Không Động Ngũ Lão lao đại nói, cái kia tập nhân ăn cướp chúng ta lúc mặc dù che mặt, nhưng thanh âm cùng hình thể, chúng ta người người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt đối là hắn sẽ không sai.
Không sai, ta nhớ ra rồi, chính là hắn.
Hắn chính là ăn cướp ta người.
Phái Không Động các đệ tử cũng kêu la, nhao nhao đứng ra xác nhận Giang Khôn.
Viên Chân, ngươi thật to gan, dọc theo con đường này ngươi làm nhiều ít chuyện tốt.
Không Văn Thần Tăng giận không kèm được, đối Giang Khôn giận dữ hét.
Gia hỏa này chỗ nào còn như cái người xuất gia.
Đi dạo thanh lâu, đả thương phái võ đang tống thanh thư, uy hiếp phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái, còn đánh cướp phái Không Động, hoàn toàn chính là cái thổ phỉ.
Ha ha.
Giang Khôn cười cười xấu hổ, cau mày cười khổ nói, không cẩn thận bị nhận ra.
Ta liền nói ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy giúp diệt tuyệt sư thái trả nợ, nguyên lai là từ phái Không Động chỗ ấy cướp bóc tới. Không Văn Thần Tăng nói, lão nạp hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ.
Không Văn Thần Tăng đem trong tay thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, dưới chân ba cái lớn cất bước vọt tới Giang Khôn trước người, sử xuất Thiếu Lâm Long trả thủ, một chút bắt lấy Giang Khôn trước ngực quần áo, kéo trở về. Giang Khôn cả người bị kéo đến Không Văn Thần Tăng bên người.
Không Văn Thần Tăng đùi đầu gối đi lên một đỉnh, đỉnh bên trong Giang Khôn bụng dưới, thân thể của hắn đằng không mà lên. Không Văn Thần Tăng giơ hai tay lên, vận chuyển nội lực, khiến Giang Khôn thân thể trên không trung xoay tròn.
Giang Khôn không có phản kháng, mặc cho Không Văn Thần Tăng ra tay với mình, âm thầm ghi lại Không Văn Thần Tăng chiêu thức.
Ỷ Tiên Đồ Long Ký bên trong Trương Vô Kỵ đã thông hai mạch nhâm đốc, có thể trong nháy mắt học trộm Long Chảo Thủ cưỡng ép trăm bước. Giang Khôn võ học tư chất viễn siêu Trương Vô Kỵ, học trộm Long Chảo Thủ không đáng kể.
Bắt gió,
bắt ảnh,
đánh đàn,
chống sát.
Không Văn Thần Tăng khổ luyện 30 năm Long Chảo Thủ, một chiêu một thức tinh diệu tới cực điểm.
Bởi vì Giang Khôn không có phản kháng, hắn một hơi đem 36 thức Long Chảo Thủ toàn đánh tới, đều đánh trên người Giang Khôn.
Nếu như là người bình thường tại 36 thức Thiếu Lâm Long Chảo Thủ đánh trúng, chắc chắn thịt nát xương tan, nhưng Giang Khôn vẫn như cũ êm đẹp đứng Không Văn Thần Tăng trước mặt, trên thân không có một chút vết thương.
Viên Chân, ngươi làm sao không có việc gì?
Không Văn Thần Tăng kinh ngạc nói.
Một bên Không Động Ngũ Lao không có Không Văn Thần Tăng như thế chấn kinh, bọn hắn 5 người trước đó được chứng kiến Giang Khôn lợi hại, hắn tuyệt đối so Không Văn Thần Tăng mạnh.
Thực lực chúng ta chênh lệch quá cách xa, ngươi đánh không thương tổ ta.
Giang Khôn hồi đáp.
Không Văn Thần Tăng liên tưởng đến phái Không Động bị Viên Chân ăn cướp sự tình, Viên Chân có thể một người ăn cướp một môn phái, đánh bại tiếng tăm lừng lẫy Không Động Ngũ Lao, đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ.
Không nghĩ tới Viên Chân ngươi là một ẩn nút Thiếu Lâm nhiều năm cao thủ tuyệt thế, ngươi giấu giếm võ công, ẩn nút Thiếu Lâm đến tột cùng ra sao giáp tâm?
Không Văn Thần Tăng hỏi.
Giang Khôn không có trả lời Không Văn Thần Tăng vấn đề, mà là nói với hắn, Không Văn Thần Tăng,
ta để ngươi nhìn xem tiến giai bản long trảo thủ.
Cái gì gọi là tiến giai bản long trảo thủ?
Không Văn Thần tăng hỏi.
Tiến giai bản long trảo thủ chính là đúng nghĩa long trảo thủ.
Nói xong, Giang Khôn tại nguyên chỗ biểu thị lên 36 thức thiếu lâm long trảo thủ, một chiêu một thức hổ hổ sinh phong, so Không Văn Thần tăng thiếu lâm long trảo thủ còn muốn lợi hại hơn.
Biểu thị đến một thức sau cùng lúc, Giang Khôn tay phải hóa thành một con to lớn kim sắc long trảo, năm cái giữ tận móng vuốt, phía trên bao trùm lấy lân phiến.
Cái này to lớn kim sắc long trảo có một cái bản lớn như vậy, một móng vuốt đập vào mặt đất đều tại có chút rung động.
Đây quả thật là long trảo thủ.
Không Văn đại sư kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn tay phải đã hóa thành một con long trảo.
Viên Chân, ngươi đến tuột cùng là ai?
Không Văn Thần tăng đối Giang Khôn hỏi.
Nhân vật lợi hại như thế, trên giang hồ không có khả năng một chút nổi tiếng đều không có.
Giang Khôn tay phải hóa thành người bình thường bàn tay, vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời đột nhiên bay tới một cái màu xanh đen đồ vật, thứ này ôm lấy Giang Khôn sau cổ áo, đem Giang Khôn mang theo bay đến trên trời.
Tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 2-3 giây, liền mang theo Giang Khôn bay ra mấy ngàn mét xa.
Chương 337, chân ngòi ly gián.
Giang Khôn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình đồ vật, đây là một con rơi lớn, một đôi vừa dài vừa rộng cánh rơi, chuột đồng dạng mỏ nhọn lý trưởng đầy nhỏ bé răng nanh, đỉnh đầu một đôi nhọn con rơi lốt hai.
Con rơi thân thể có người thành niên lớn nhỏ, toàn thân bị màu đen lông tơ bao trùm.
Cái này rơi lớn đang dùng mình một đôi cái vướt ôm lấy Giang Khôn sau cổ áo, phi hành tại hơn 1000 mét không trung.
Nơi này không phải Huyền Huyễn vị diện, vì sao lại có như thế lớn con rơi?
Giang Khôn kinh ngạc nói.
Lão hòa thượng, có phải hay không bị lão tử hù dọa?
Rơi lớn nói với Giang Khôn.
Ngoa tạo.
Con rơi biết nói chuyện.
Giang Khôn nói.
Lão tử không phải con rơi, là Minh giáo tứ vương một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, vốn định bắt cái da miệng thịt mềm tiểu cô nương, không tìm được cơ hội hạ thủ, đành phải đem ngươi cho bắt lên đến, đêm nay thích hợp hút máu của ngươi.
Con kia rơi lớn nói lần nữa.
Giang Khôn dù sao đều muốn đi Quang Minh đỉnh, hiện tại vừa vặn, để Vi Nhất Tiếu mang theo mình đi.
Bất quá, nhất khiến Giang Khôn kinh ngạc chính là, Vi Nhất Tiếu vì lông sẽ là một con rơi lớn.
Cái này không khỏi quá nói nhảm.
Hắn trở tay đem Ỷ Thiên kiếm từ trên lưng lấy xuống, cất vào trong không gian giới chỉ.
Rơi lớn Vi Nhất Tiếu mang theo Giang Khôn đi vào Quang Minh đỉnh bên trên, từ trên hướng xuống quan sát, Quang Minh đỉnh bên trên tu trúc rất nhiều xa hoa cổ kiến trúc, đỉnh đài lầu các, cung lâu điện ngọc.
Vi Nhất Tiếu cùng Giang Khôn rơi xuống một cái hành lang bên trên, hắn đem Giang Khôn ném ở một bên, sau đó phối hợp đặt mông ngồi vào hành lang trên sàn nhà.
Mang theo một người trưởng thành bay, thật sự là mệt chết ta.
Vi Nhất Tiếu thở hổng hộc, tự đủ.
Rồi ra móng nuốt ôm lấy đỉnh đầu của mình lốt hai, dùng sức kéo một phát, cả trương con rơi mặt đều bị chính hắn kéo xuống, lộ ra một trường gầy của mặt người.
Nguyên lai hắn cũng không phải là một con rơi, chỉ là đeo cái thực quá thật con rơi khăn trùm đầu.
Gỡ xuống khăn trùm đầu về sau, Vi Nhất Tiếu đem trên lưng một đôi cánh rơi cũng hái xuống, ở trên người áo ra cùng mang móc giày, hiện tại Vi Nhất Tiếu nhìn qua, chính là một dáng người nhỏ gầy lão giả.
Vi Nhất Tiếu, ngươi đây là?
Giang Khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Vi Nhất Tiếu, gia hỏa này là đang chơi sao?
Đem mình cách ăn mặc thành một con bạc mạn.
Cái này gọi hành vi nghệ thuật.
Vi Nhất Tiếu nói.
Không phải liền là thành con rơi sao?
Cái này mẹ nó nơi nào có nghệ thuật thành phần rồi?
Giang Khôn nhả danh nói.
Trước đó Vi Nhất Tiếu cái kia một thân kinh khủng con rơi cách ăn mặc, đi đến trên đường cái tuyệt đối có thể hủ chết người.
Nghệ thuật gia luôn luôn không bị như ngươi loại này phàm nhân lý giải.
Vi Nhất Tiếu thở dài nói.
Ha ha.
Giang Khôn không phản bắt được.
Vi Nhất Tiếu thu thập xong mình con rơi sáo trang, đem Giang Khôn gánh tại mình trên vai, nói với Giang Khôn, trước đi với ta nhìn một chút lão bằng hữu, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, những cái kia lưu lạc giang hồ lão gia hỏa đều trở về hộ giáo.
Vi Nhất Tiếu nghe nói lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh về sau, trước tiên gấp trở về, hắn không vội mà hút Giang Khôn máu, muốn từ Giang Khôn trong miệng thám thính liên quan tới lục đại phái tình báo.
Vi Nhất Tiếu khiêng Giang Khôn đi vào Minh giáo Quang Minh trước điện, nơi này là Minh giáo thương nghị đại sự chủ yếu nơi trốn.
Đi vào Quang Minh điện bên trong, hắn nhìn thấy không ít trước kia bằng hữu, có Tả Hộ Pháp Dương Tiêu, Ngũ Tán Nhân, Túi Hòa Thượng.
Năm đó Dương Đỉnh Thiên vừa chết, Minh giáo lòng người tăng dã, chia năm xẻ bảy, đã nhiều năm như vậy, năm đó hảo bằng hữu đều già đi rất nhiều.
Giang Khôn nhìn thấy Túi Hòa Thượng bên người có một cái túi lớn, bên trong đến trướng phình lên, hắn biết, Trương Vô Kỵ ngay ở chỗ này mặt.
Già con rơi, đã lâu không gặp.
Túi Hòa Thượng nói với Vi Nhất Tiếu, trên mặt lộ ra ngây thơ chân thành tiểu dung, giống như Phật Di Lặc.
Túi Hòa Thượng, đã lâu không gặp.
Vi Nhất Tiếu nói, lộ ra cái kia đặc hữu âm hiểm tiểu dung, nhìn về phía Túi Hòa Thượng túi lớn, hỏi, ngươi trong này giả bộ vật gì?
Không có.
Không có gì.
Túi Hòa Thượng che che lấp lấp nói, ánh mắt lấp lóe.
Không đúng, ta nghe được bên trong có người hương vị.
Vi Nhất Tiếu nói, một cước đá vào túi bên trên, bên trong Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng.
Nghe thanh âm tựa như là cái trẻ tuổi tiểu tử, lão hòa thượng máu không tốt uống, ta muốn uống cái này tuổi trẻ tiểu tử mà.
Vi Nhất Tiếu nói,
người này không thể cho ngươi hút máu, hắn là ta Minh giáo ân nhân.
Túi Hòa Thượng nói,
thật sao?
Quên đi.
Vi Nhất Tiếu không tiếp tục đi chú ý Túi Hòa Thượng túi.
Hắn đem Giang Khôn từ trên vai bông ra, đối Quang Minh trong điện đám người nói, đây là ta khi trở về bắt Hòa Thượng Thiếu Lâm.
Xem ra vẫn là cái cao tăng, hắn khẳng định biết lục đại phái tình báo.
Hòa Thượng, ngươi tên là gì?
Dương Tiêu đi tới đối Giang Khôn hỏi.
Ta gọi Viên Chân.
Giang Khôn trả lời nói.
Tròn chữ lót cao tăng.
Mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, Vi Nhất Tiếu một chảo này, vậy mà bắt được đầu cá lớn, lại là tròn chữ lót cao tăng. Dương Tiêu bọn người kinh ngạc thời điểm, trong bao vải Trương Vô Kỵ lại có vẻ rất nghi hoặc. Hắn ngày đó tiếp Giang Khôn một trưởng, biết Giang Khôn một trưởng uy lực cường hãn bao nhiêu, lấy Vi Nhất Tiếu thực lực làm sao có thể tóm được cao thủ như vậy đâu. Viên Chân, Lục Đại phái tới nhiều ít người? Dương Tiêu đối Giang Khôn hỏi. Đại khái hơn một vạn người. Giang Khôn nói. Lục Đại phái chỗ nào đến như vậy nhiều người? Vi Nhất Tiếu hỏi. Theo hắn biết, Lục Đại môn phái tổng số người cộng lại cũng không có nhiều như vậy, huống chi Lục Đại phái không có khả năng dốc hết toàn lực, làm sao cũng muốn liền một bộ phận người thủ nhà. Ngoại trừ Lục Đại phái, còn có rất nhiều vô danh tiểu phái, muốn đợi Lục Đại phái công phá Quang Minh đỉnh về sau, đục nước béo cỏ, làm điểm vớt điểm chỗ tốt. Đám hôn đảng kia. Vi Nhất Tiếu mắng. Đám ô hợp, không đáng để lo. Dương Tiêu ngược lại không có quá để ý những cái kia tiểu môn tiểu phái, những người kia võ công địa vị, đối cả chàng chiến cuộc không dậy được bao lớn tác dụng, sau đó hỏi, Lục Đại phái đều tới nào cao thủ? Dương Tiêu quan tâm nhất vẫn là Lục Đại phái những cái kia trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ lợi hại đủ để lấy một chống trăm. Ta ngẫm lại, phái Không Động Không Động Ngũ Lao tới, phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái cũng tới, còn có chúng ta phái Thiếu Lâm Không Văn Thần Tăng, phái Võ Đang Thất Hiệp, còn có phái Hoa Sơn cùng Côn Luân phái cao thủ, ta chưa thấy qua. Giang Khôn nói, tới cao thủ thật đúng là không ít, không biết phái Võ Đang Trương Tam Phong không đến. Không có. Mọi người ở đây nghe nói Trương Tam Phong không đến, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Năm đó Trương Tam Phong cưỡng ép tịch thu Diệt Tuyệt Sư Thái Ủy Thiên Kiếm, đem Ủy Thiên Kiếm tạm giam tại Võ Đang 3 năm, có thể thấy được Trương Tam Phong so Diệt Tuyệt Sư Thái còn lợi hại hơn. Nếu như Trương Tam Phong tới, bọn hắn những người này không có một cái là Trương Tam Phong đối thủ. Bất quá, phái Thiếu Lâm Không Văn Thần Tăng cùng phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái cũng rất khó khăn đối phó. Lại nói, các ngươi Minh giáo hiện tại ai là giáo chủ? Giang Khôn đối Dương Tiêu hỏi. Minh giáo sở dĩ sẽ chia 5 x 7, cũng là bởi vì đám người tranh đoạt giáo chủ chi vị. Giang Khôn hiện tại là Viên Chân, Ỷ Thiên Đồ Long vị diện trùm phản diện, cố ý hỏi ra vấn đề này châm ngòi ly gián. Dạng này mới phù hợp hắn nhân vật phản diện khí chất. Khu khu, giáo chủ đương nhiên là ta, Quang Minh đỉnh những năm này đều là ta đang quản lý. Dương Tiêu ho khan hai tiếng nói. Thả ngươi cầu thí, Dương Tiêu, tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích, không có đem giáo chủ chi vị chuyển cho ngươi. Tuần Thông đứng ra, âm dương quái khí nói. Không sai, Dương Tiêu, tiền nhiệm Dương Đỉnh Thiên giáo chủ mất tích, không có đem giáo chủ chi vị chuyển cho bất luận kẻ nào, ngươi tự xưng giáo chủ, ra sao giáp tâm. Ngũ tán nhân cũng không phục Dương Tiêu tự xưng giáo chủ hành vi. Xem ra các ngươi đều không phục ta, vậy liền đến đánh một trận tốt. Dương Tiêu bá khí mà nói. Giang Khôn đơn giản một câu, thành công đưa tới Minh giáo đám người nội chiến. Chương 338, chín dương thần công nhưng trắng dương. Dương Tiêu cùng Tuần Điên một lời không hợp liền đánh lên. Dương Tiêu hướng Tuần Điên một trường đánh ra, Tuần Điên đồng dạng một trường đón lấy Dương Tiêu, hai người song trường dính vào cùng nhau, lẫn nhau liều nội lực. Nhưng mà, Dương Tiêu thực lực so Tuần Điên cao hơn nhiều, không đầy một lát, Tuần Điên gương mặt giàn mua kia trở nên khó coi. Dương Tiêu ra hỏa này quá phách lối, ta đi giúp Tuần Điên. Vi Nhất Tiếu nói, thuận tay đem Giang Khôn nhấc lên, vứt xuống túi hỏa thượng túi bên cạnh. Vi Nhất Tiếu một trường đánh vào Tuần Điên trên lưng, đem nội lực của mình truyền đến Tuần Điên trên thân, cùng Tuần Điên cùng một chỗ đối kháng Dương Tiêu. Minh giáo cái khác mấy tên cao thủ cũng không quen nhìn Dương Tiêu thái độ phách lối, đồng loạt ra tay trợ giúp Tuần Điên đối kháng Dương Tiêu. Mấy người tại Quang Minh điện bên trong liều nội lực, không cách nào lại động đậy. Giang Khôn cùng Trương Vô Kỵ ngồi ở một bên. Viên Chân đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta giải khai túi? Trương Vô Kỵ đối Giang Khôn hỏi. Túi hòa thượng túi là dùng một loại rất đặc thù vải vóc chế thành, 10 phần cứng cỏi, coi như Trương Vô Kỵ sẽ cửu dương thần công, cũng không đánh tan được túi hòa thượng túi. Trương Vô Kỵ trước đó chịu qua Giang Khôn một trường, biết vị này Viên Chân đại sư so với hắn còn muốn lợi hại hơn, cho nên mới sẽ thỉnh cầu Giang Khôn xuất thủ tương trợ. Ngươi tại trong bao vải ngẩn đến hào hảo, tại sao phải ra? Giang Khôn hỏi. Ta bị túi hòa thượng cất vào túi lúc nhẫn nhịn đi tiểu, một mực nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Trương Vô Kỵ yêu thương nói. Ngươi thế mà có thể nghẹn lâu như vậy, lợi hại. Giang Khôn kinh ngạc nói. Trương Vô Kỵ tại Quang Minh đỉnh hạ bị túi hòa thượng cất vào túi, đến bây giờ đoán chừng phải có 7-8 tiếng, rất khó tưởng tượng một người có thể nghẹn nghẹn nước tiểu lâu như vậy. Chủ yếu là bởi vì ta sẽ cửu dương thần công, chí cương chí dương, thận so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Trương Vô Kỵ nói với Giang Khôn, mà lại cửu dương thần công có tráng dương công hiệu, để ngươi nhị đệ nhưng dài chừng ngắn, nhưng thô nhưng mảnh. Cái này mẹ nó 6666. Ta cũng nghĩ học. Giang Khôn kinh ngạc nói, ngươi đem cửu dương thần công giao cho ta liền giúp ngươi đánh vỡ túi. Viên Chân đại sư, cửu dương thần công thế nhưng là võ công tuyệt thế, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, có thể nào tùy tiện truyền thụ cho ngươi? Trương Vô Kỵ nói. Tốt ta, ngươi không truyền thụ cho ta, chờ lấy ở bên trong bị nghẹn bạo thật đi. Giang Khôn nói. Cái này. Trương Vô Kỵ bó tay rồi. Cái gọi là người có ba gấp, bị dạng này kìm nén, để hắn 10 phần khó chịu. Trực tiếp kẹ ra quần trong đúng quần, càng khó để cho người ta tiếp nhận. Vì không bị cái này cua nghẹn nước tiểu chết, Trương Vô Kỵ đành phải thỏa hiệp, đối Giang Khôn nhỏ giọng nói, Viên Chân đại sư, ngươi đem lỗ tai lại gần, ta cho ngươi biết cửu dương thần công bí quyết. Giang Khôn lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ghi âm, Trương Vô Kỵ nói ra cửu dương thần công bí quyết, hắn dùng máy ghi âm quay xuống. Chép xong cửu dương thần công bí quyết về sau, Giang Khôn điểm kích bảo tồn. Viên Chân đại sư, cửu dương thần công nhất định phải đồng tử thân luyện, học được trước đó cũng không thể cùng nữ nhân làm loạn. Trương Vô Kỵ nói. Ê! Giang Khôn sửng sốt một chút, trước đó không lâu cùng tiểu ái tới qua mấy pháo, nhưng tiểu ái là trí tuệ nhân tạo, cũng không phải là người, mình hẳn là còn tính là đồng tử thân đi. Viên Chân đại sư, mau thả ta ra ngoài, thận của ta nhanh nổ tung. Trương Vô Kỵ lo lắng hô. Ok. Giang Khôn hai tay bắt lấy túi hòa thượng túi, dùng sức xé ra, xoạt một tiếng vang dọn, túi bị Giang Khôn kéo ra một đầu lỗ hổng lớn. Vô Kỵ huynh thật sự là nhân tài, nhẫn nhịn lâu như vậy đều không có bị nín chết. Giang Khôn nói với Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ từ trong bao vải nhảy lên một cái, không để ý đến Giang Khôn, cấp tốc xông ra Quang Minh Điện, tìm nhà vệ sinh đi. Ngươi thế mà có thể xé nát ta túi? Túi hòa thượng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Hắn túi coi như võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện đánh vỡ, cái này Viên Chân hòa thượng thế mà một chút liền đem túi cho xé toang. Bởi vì ta có đủ cường đại thực lực. Giang Khôn nói hồi đáp. Hòa thượng, ngươi không phải bị ta phong bế huyệt đạo sao? Làm sao còn có thể động? Vi Nhất Tiếu đối Giang Khôn hỏi. Ngươi có thể phong bế ta? Nói đùa. Giang Khôn liếc qua Vi Nhất Tiếu. Lấy Vi Nhất Tiếu một chút kia thực lực, hoàn toàn chính xác không phong được hắn Giang Khôn huyệt đạo. Nói thật cho các ngươi biết, lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, đều là ta Viên Chân một tay bày ra. Giang Khôn cười nói, ta chính là năm đó Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn, những năm này một mực tiềm phục tại phái Thiếu Lâm. Minh giáo mấy đại cao thủ khiếp sợ không thôi, lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, lại là hòa thượng này âm mưu. Sau đó, Giang Khôn dựa theo Ỷ Thiên Đồ Long ký kịch bản, đem Viên Chân làm sao chân ngòi lục đại phái cùng Minh giáo quan hệ nói cho Dương Tiêu bọn người, quả thực khiến Dương Tiêu bọn người giật nảy cả mình. Lốp bốp nói xong một đống kịch bản về sau, Giang Khôn miệng đắng lưỡi khô, ngồi vào một bên uống trà. Hiện tại Dương Tiêu bọn người không cách nào động đậy, Giang Khôn không có giết bọn hắn, mà là lấy điện thoại di động ra cùng Tiểu Ái nói chuyện phiếm, hỏi thăm một chút trong tiệm tình huống. Tiểu Ái, Tinh Linh tộc đám kia muội tử đi rồi sao? Giang Khôn đối Tiểu Ái hỏi. Hắn bị Tinh Linh tộc các muội tử phiền đến chịu không được, mới có thể đến Ỷ Thiên Đồ Long vị diện tránh đầu gió. Không có, mấy ngày nay các nàng bạo lưỡi đỏ lạc. Tiểu Ái trả lời. Vì cái gì? Giang Khôn hỏi. Ba ngày trước, hàng Nga tiên tử dạy cái kia 10 cái Tinh Linh tộc nữ hài nhảy cổ điển múa, bị ta trực tiếp đến trên internet. Ngươi cũng biết, các nàng vốn là phi thường xinh đẹp, lại thêm ưu nhã cổ điển múa dáng múa, nhận một đám người truy phủng. Tiểu Ái hồi phục nói. Hàng Nga tiên tử mỹ diệu dáng múa, lại thêm nàng cùng Tinh Linh tộc các thiếu nữ mỹ mạo, đầy đủ hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào lực chú ý, có thể lửa cháy đến cũng không kỳ quái. Giang Khôn không khỏi nhớ tới lần trước Hứa Tiên hát pháp hải ngươi không biết yêu, đồng dạng là bạo lưỡi đỏ lạc, hiện tại Tinh Linh tộc mị nở nhóm vừa giận. Những này từ dị giới tới ra hỏa, từng cái là nhân tài, tùy tiện liền có thể bạo đỏ. Hàng Nga tiên tử lớn con thỏ đâu? Giang Khôn hỏi. Ngươi nói thỏ Ngọc Nha, nó ở tại khu biệt thự bên trong, khu biệt thự cư dân mỗi ngày đều cầm đồ vật đút cho nó giống như dáng dấp càng ngập. Không có chạy loạn liền tốt. Như thế lớn con thỏ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị các nhà khoa học bắt vào sở nghiên cứu nghiên cứu. Giang Khôn đại nhân, ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu Hái hỏi. Một ngày không có ngươi, Tiểu Hái một người cô độc tịch mịch lạnh. Ta còn không có tìm tới thứ ta muốn. Giang Khôn nói, hắn muốn càn khôn đại na di bí tịch. Ta được đến Cửu Dương thần công bí tịch, ngươi biết học được Cửu Dương thần công có chỗ tốt gì sao? Giang Khôn cho Tiểu Hái phát ra cái tin tức này, đằng sau còn mang theo cái tà ác khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Không biết. Tiểu Hái hồi phục nói. Có thể Trang Dương, ngươi hiểu. Thật. Tiểu Hái mười phần kinh hỉ. Ừm, sau khi trở về để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kim thương không ngã. Tiểu Hái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kể từ cùng Giang Khôn ở chung về sau, để cuộc sống của nàng phong phú rất nhiều. Lúc này, Trương Vô Kỵ từ Quang Minh Điện bên ngoài đi tới, nhìn thấy Giang Khôn, nói với hắn, Viên Chân đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, thận của ta kém chút liền phát nổ. Không cần cảm ơn, công bằng giao dịch. Giang Khôn nói. Câu đề cử. Chương 339, tuyệt đối nghiền ép. Dương Tiêu bọn người biết lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh là Viên Chân âm mưu về sau, trong lòng hối tiếc không thôi, mình thế mà dễ dàng như vậy liền lên tên gian tặc này cái bẫy. Nếu như có thể một lần nữa, bọn hắn nhất định sẽ không nội chiến, liên thủ diệt trừ Viên Chân tên gian tặc này. Chỉ tiếc hết thảy đều quá muộn, hiện tại bọn hắn tự giết lẫn nhau, dẫn đến mình lâm vào cục diện bế tắc, thân thể không cách nào động đậy. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Dương Tiêu bọn người liều tốn tại cùng một chỗ, không cách nào động đậy, đối Dương Tiêu hỏi, Dương bá bá, ta muốn làm sao giúp các ngươi? Thiếu hiệp, ngươi vì sao gọi ta Dương bá bá? Dương Tiêu hỏi. Ta gọi Trương Vô Kỵ, năm đó chính là ta hộ tống ngài nữ nhi Dương Bất Hối về Quang Minh đỉnh, ngài quên rồi. Trương Vô Kỵ nói. Ngươi chính là dứt khoát nhắc tới Vô Kỵ ca ca. Dương Tiêu hơi kinh hãi, hắn nhớ kỹ nữ nhi của mình đề cập với mình lên qua Trương Vô Kỵ người này, nguyên lai chính là trước mắt gã thiếu niên này. Ta trước giúp các ngươi phá vỡ cục diện bế tắc đi. Trương Vô Kỵ nói. Hắn đi đến Dương Tiêu cùng Tuần Điên ở giữa, tay trái nắm chặt Tuần Điên cổ tay, tay phải nắm chặt Dương Tiêu cổ tay, lấy mình Cửu Dương thần công làm gỗ thứ ba lực lượng tham gia, đánh vỡ Minh giáo mấy vị cao thủ tương hỗ cục diện giằng co. Viên Chân lão tặc, ngươi không đến ngăn cản Trương thiếu hiệp giúp chúng ta phá vỡ cục diện bế tắc sao? Vi Nhất Tiếu đối Giang Khôn hỏi, chờ chúng ta mấy người thân thể có thể động, liên thủ đối phó ngươi, ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi. Ha ha, nói thật giống như các ngươi liên thủ liền có thể đánh thắng được ta giống như. Giang Khôn Vân Đạm Phong khinh cười cười, căn bản không để ý mấy người bọn họ, túi đầu xem xét điện thoại. 10 phút sau, Trương Vô Kỵ cỗ thứ ba lực lượng tham gia, thành công phá vỡ Minh giáo mấy vị cao thủ cục diện bế tắc, để bọn hắn tách ra. Dương Tiêu bọn người một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục nguyên khí, một bên cho Trương Vô Kỵ nói Viên Chân Âm Nhu. Trương Vô Kỵ không phải Minh giáo người, cũng không phải Lục đại phái người, đối với Viên Chân Âm Nhu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, đứng ở một bên hứng hờ nghe. Nhưng mà lúc Dương Tiêu nói đến Viên Chân chính là thành cốt lúc, Trương Vô Kỵ biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sắc khí, đối Dương Tiêu hỏi: Dương bà bá, ngươi xác định Viên Chân chính là thành côn? Thành côn là Trương Vô Kỵ nghĩa phụ Tạ Tốn sư phó, cũng là Tạ Tốn cả đời cựu địch. Vừa rồi chính Viên Chân nói, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Dương Tiêu nói. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Giang Khôn hỏi: Viên Chân đại sư, ngươi thật chính là năm đó Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn?
Không sai.
Giang Khôn nói. Có phải hay không thật bất ngờ?
Chính là ngươi giết nghĩa phụ ta cả nhà, làm hại nghĩa phụ ta Tạ Tốn bị người đuổi giết.
Trương Vô Kỵ cả giận nói: Hôm nay ta tất lấy thủ cấp của ngươi.
Giang Khôn không nói gì thêm, chân chính thành côn đã bị hắn đánh chết, hắn chỉ là cái giả thành côn mà thôi.
Trương thiếu hiệp, công lực của chúng ta cũng khôi phục tầng, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Viên Chân cái này gian tặc.
Túi Hòa Thượng đứng dậy, nói với Trương Vô Kỵ:
Lao tặc này hôm nay hẳn phải chết.
Tuần Điên dùng cái kia thanh âm âm dương quái khí nói:
Minh giáo lấy Dương Tiêu cầm đầu mấy tên cao thủ, tăng thêm tương lai giáo chủ Trương Vô Kỵ, đều đem Giang Khôn coi như tử địch, hiện tại muốn tìm hắn báo thù.
Giang Khôn thu hồi điện thoại, không nhanh không chậm đứng dậy, đứng chắp tay.
Một đám cặn bã, đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng.
Giang Khôn nói: Từ xưa đến nay Tà Bất Thắng Chính, chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.
Trương Vô Kỵ biết Viên Chân rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Tà Bất Thắng Chính, chỉ cần trong lòng có hy vọng, liền nhất định có thể đánh bại Viên Chân.
Trương Vô Kỵ cùng Minh giáo mấy tên cao thủ sử xuất mình độc môn võ công, cùng một chỗ ra tay với Giang Khôn.
Mấy đại cao thủ tốc độ rất nhanh, quang minh điện bên trong bóng người lấp lóe, chỉ có thể nhìn thấy mấy đầu hư ảnh.
Giang Khôn đứng tại chỗ bất động, lấy bất biến ứng và biến.
Vi Nhất Tiếu sử xuất con rơi độc công, từ phía sau lưng đánh lén Giang Khôn, thành công đem con rơi đánh đập nhập Giang Khôn thể nội.
Đánh lén đắc thủ, cái kia Trương gầy cỏ mặt mo nổi lên mỉm cười.
Dương Tiêu cùng Trương Vô Kỵ võ công tối cao, Dương Tiêu một trưởng đánh trúng Giang Khôn vai trái, Trương Vô Kỵ một quyền đánh trúng Giang Khôn vai phải.
Ngũ tán nhân sử xuất toàn lực, đánh trúng Giang Khôn lồng ngực.
Giang Khôn bị mấy vị võ lâm cao thủ toàn lực đánh trúng, thân thể cũng không lui lại nửa bước, đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất nứt ra, toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh người kinh khí, đem chúng quanh mấy vị võ lâm cao thủ đánh bay, đâm vào quang minh điện trên vách tường, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương.
Liền xem như Huyền Huyễn vị diện, Giang Khôn đều có thể treo lên đánh bất luận cái gì cao thủ, chớ nói chi là nói so Huyền Huyễn vị diện yếu võ hiệp vị diện, Trương Vô Kỵ bọn người ngay cả Giang Khôn trên thân bắn ra một cỗ khí thế đều không tiếp nổi.
Đây cũng là tuyệt đối nghiền ép.
Tà Bất Thắng Chính.
Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem tà như thế nào thắng chính.
Giang Khôn cười một cái nói.
Và nó, gia hỏa này quá mạnh đi, hắn đều không có xuất thủ liền đem chúng ta đánh bay.
Tuần Điên kinh ngạc nói.
Trên đời tại sao lại có như thế cao thủ?
Dương Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, gặp qua rất nhiều cao thủ, nhưng không có cái nào cao thủ mạnh đến Viên Chân loại trình độ này, chỉ dựa vào một cỗ kình khí liền có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người.
Thật đánh không lại hắn.
Trương Vô Kỵ thật sâu cảm nhận được trước mắt Viên Chân đáng sợ đến cỡ nào, cái kia cỗ thần đồng dạng lực lượng, cơ hồ làm cho người thần phục.
Ta con rơi độc đã đánh vào trong cơ thể ngươi, ngươi làm sao không có việc gì?
Vi Nhất Tiếu hỏi.
Thân thể của ta bất tử bất diệt, có thể miễn dịch tất cả độc dược.
Giang Khôn nói.
Bất tử bất diệt.
Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, mọi người đối một cái võ lâm cao thủ cao nhất đánh giá không ai qua được vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt kia là thần tiên mới có thể có xưng hào.
Xin hỏi trên đời có tiên hay chăng?
Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra dạng này một nỗi nghi hoặc.
Biết ta có bao nhiêu lợi hại đi, các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp.
Giang Khôn nói.
Hắn lúc trùm phản diện liền muốn làm như bức nhất trùm phản diện, đánh bại chính đạo nhân sĩ.
Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, liền có thể lật ngược phải trái đen trắng.
Cái này còn chơi cái rắm, Viên Chân đã mạnh vô địch, ta bất thắng chính cái gì đều là nói nhảm.
Tuần Điên đầu tiên lớn tiếng nói, ta Tuần Điên đầu hàng, đừng giết ta.
Các ngươi đâu?
Giang Khôn đối Trương Vô Kỵ bọn người hỏi.
Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ác thế lực khuất phục.
Trương Vô Kỵ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Khôn nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không đầu hàng.
Ta cũng sẽ không đầu hàng.
Dương Tiêu nói.
Ngoại trừ Tuần Điên bên ngoài, những người khác biểu thị sẽ không đầu hàng.
Không đầu hàng được rồi.
Giang Khôn bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi ra Quang Minh Điện, không có đi để ý tới Trương Vô Kỵ Dương Tiêu bọn hắn. Hắn muốn đi Minh giáo trong cấm địa tìm kiếm Càn Khôn Đại Na Di bí tịch.
Trương Vô Kỵ bọn người nhìn xem Giang Khôn bóng lưng rời đi, trong lòng mười phần không hiểu, Viên Chân rõ ràng có năng lực giết bọn hắn, vì cái gì không có động thủ?
Dương bá bá, ngươi thấy thế nào Viên Chân người này?
Trương Vô Kỵ đối Dương Tiêu hỏi.
Nhìn không thấu hắn.
Dương Tiêu lắc đầu nói, cảm giác người này đã siêu việt ta phạm vi hiểu biết, đạt đến một loại cao độ toàn mới, tựa như như thần.
Chương 340, Minh giáo cấm địa.
Giang Khôn ra Quang Minh Điện, đụng một đội tuần tra Minh giáo đệ tử, những này Minh giáo đệ tử gặp Giang Khôn thân mang phái Thiếu Lâm trang phục, cho là hắn là phái Thiếu Lâm chui vào Quang Minh đỉnh gian tế, đem Giang Khôn vây quanh.
Mời mọi người lục soát xem xét nhất toàn.
Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết.
Bắt hắn lại.
Mấy chục tên Minh giáo đệ tử ủng hướng Giang Khôn.
Giang Khôn trực tiếp bạo lực xuất thủ, một quyền đánh bay một cái, nhẹ nhõm giải quyết hết cái này đội Minh giáo đệ tử.
Hắn nắm lên một Minh giáo đệ tử, đối với hắn hỏi, các ngươi Minh giáo Dương Bất Hối tiểu thư gian phòng ở đâu?
Mang ta đi, không mang theo ta đi hiện tại giết ngươi.
Đừng.
Đừng giết ta, ta cái này dẫn ngươi đi. Minh giáo đệ tử sợ nói. Giang Khôn đi theo tên này Minh giáo đệ tử xuyên qua vài tòa đại điện, đi vào Dương Bất Hối trước gian phòng mặt, một trưởng đánh ngất xỉu tên kia Minh giáo đệ tử. Tiến vào Minh giáo cấm địa lối vào, tại Dương Bất Hối gian phòng dưới mặt giường. Giang Khôn đẩy ra gian phòng, gặp Dương Bất Hối ngủ ở giường. Hắn đi qua, đem Dương Bất Hối tính cả nàng giường chăn mền gối đầu các thứ cùng một chỗ đẩy tới giường, phía dưới lộ ra một khối trần trùng trục phiến đá. Giang Khôn cũng lười đi tìm cơ quan, trực tiếp một quyền đánh nát khối này phiến đá, phía dưới lộ ra một cái đen như mực ám đạo, thả người nhảy vào ám đạo chi. Ám đạo bên trong đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Giang Khôn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động đèn tin, chiếu sáng phía trước không gian. Đèn tin sáng tỏ cường quang đem toàn bộ ám đạo chiếu sáng, có thể nhìn thấy ám đạo hai bên là gập ghềnh vách đá, mặt đất tán lạc rách dưới binh khí, cùng một chút hải cốt. Nơi này là Minh giáo cấm địa, bên trong khắp nơi là cơ quan cạm bẫy, rất nguy hiểm. Giang Khôn tại u ám ám đạo bên trong không đi hai bước, đột nhiên dưới chân một hãm, mảnh đất kia tấm đổ sụp xuống dưới. Siêu, siêu, siêu. Hai bên vách đá bắn ra vô số phi tiễn, tại như thế hẹp ám đạo bên trong căn bản là không có cách tránh né. Trước kia ngộ nhập nơi này Minh giáo đệ tử, bởi vì phát động cạm bẫy, bị ám khí bắn giết bỏ mình. Giang Khôn đứng tại chỗ không hề động, mặc cho chung quanh ám khí bắn tại mình thân. Những cái kia thoa khắp độc dược phi tiễn đâm Giang Khôn thân thể, giống đâm thép tấm, rớt xuống đất, cũng không tại hắn thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chung quanh phi tiễn bắn xong, Giang Khôn nhìn thoáng qua đầy đất phi tiễn, tiếp tục hướng phía trước đi. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Giang Khôn cảm giác dưới chân giống như lại phát động cái gì cơ quan, hắn quay đầu nhìn xem chung quanh, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn không biết, lúc này không khí tràn ngập một loại vô sắc vô vị khí độc, nếu là người bình thường hút đi vào, tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Nhưng Giang Khôn có thể miễn dịch hết thể độc dược, loại độc khí này lại không có hương vị cùng nhan sắc, cho nên theo Giang Khôn, cái gì cũng không có phát sinh. Hắc ám trong mật đạo mấy chục năm không người đến qua, tích đầy cho bụi, Giang Khôn dẫm tại thật dày cho bụi, một không chú ý giơ lên một chỗ cho bụi, làm cho hắn thẳng đánh ác cát. Lúc này, hắn lần nữa phát động cơ quan. Mật đạo đỉnh chót, một cái đống cắt lớn nhỏ thiết truy ném qua đến, nện Giang Khôn ngực. Bất thình lình một chút, để hắn kém chút ngã sắp xuống. Mờ mờ tờ. Giang Khôn mắng một câu, những này cơ quan ám khí mặc dù không gây thương tổn được hắn, lại quả thực làm cho người buồn nôn. Hắn một quyền đánh nát trước mặt thiết truy, cầm điện thoại di động lên chiếu xạ con đường phía trước, chỉ thấy phía trước mật đạo ở giữa cắm thứ gì, xem xét không rõ lắm thứ này là cái gì. Bước nhanh đi qua, đi vào thứ này trước mặt. Đây là một cây khảm đầy bảo thạch hoàng kim tiền trượng, nhìn lại rất đáng tiền bộ dáng. Giang Khôn đưa tay nắm chặt hoàng kim tiền trượng, đem hoàng kim tiền trượng từ mặt đất rút ra. Thứ này xuất ra đi có thể bán không ít tiền. Giang Khôn kinh hỉ nói. Bất quá, hắn còn không có cao hứng 2 phút, cắm hoàng kim tiền trượng cái kia trong động toát ra màu đen khí thể, không đầy một lát tản ra. Loại này màu đen khí thể không có độc, nhưng có làm cho người buồn nôn hôi thối, giống có người dùng cái mông đối cái mũi của người đánh rắm. Giang Khôn nghe được cái này mùi thối, kém chút đem năm ngoái niên kỷ cơm tối đều phun ra, mùi vị kia thực sự thật là buồn nôn. Ngoài đó, trốn cấm địa này ai thiết kế? Cố ý làm người buồn nôn sao? Giang Khôn mắng, cầm hoàng kim tiền trượng mau chóng rời đi, thật sự là quá thối, chịu không được. Dù cho đi rất xa, cái kia cố mùi thối như cũ tại bên cạnh hắn quanh quẩn không tiêu tan, để hắn rất là im lặng. Minh giáo cấm địa người thiết kế biết, có thể né tránh trước mặt khí độc cùng ám khí người. Tuyệt không phải thông thường cao thủ, đã không đánh chết cái này cao thủ, cái kia dùng mùi thối buồn nôn hắn cũng tốt. Giang Khôn đành phải ngừng thở, không đi hút vào những cái kia mùi thối, chống hoàng kim thiền trượng, hướng trong mật đạo đi đến. Không biết đi được bao lâu, không khí cái kia cố mùi thối mới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cố mùi nấm mốc. Lúc này, Giang Khôn nghe được sau lưng truyền đến ầm ầm thanh âm, mặt đất đều tại có chút rung động. Ta hẳn là không phát động cơ quan nha. Giang Khôn nghi hoặc nhìn về phía sau lưng, lấy hắn dò xét năng lực, nếu như phát động cơ quan, nhất định có thể phát ra được. Giang Khôn cầm điện thoại chiếu xạ trước đó đi qua mật đạo, chờ đợi ước chừng một phút, trông thấy một tóc quan nữ tử chính lo lắng hướng mình chạy tới. Nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi, gập cong lưng còng, mặt có mấy khối vết sẹo, tướng mạo xấu xí. Hòa thượng, cháy mau. Nữ tử kia đối Giang Khôn nhắc nhở. Ngươi là? Giang Khôn sững sờ tại nguyên chỗ, đối cái kia xấu xí nữ tử hỏi. Nếu không chạy mất mạng. Xấu xí nữ tử lướt qua Giang Khôn bên người, một phát bắt được Giang Khôn cổ tay, lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy. Giang Khôn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, kia là một khối to lớn đá lăn. Tảng đá đường kính ước chừng 3 mét, nhồi vào toàn bộ mật đạo, hướng phía bên này nghiền ép lên tới. Muội tử, người chạy cái gì? Giang Khôn hỏi. Khối đá lớn kia quay lại đây, không chạy sẽ bị tảng đá ép thành thịt muối. Nữ tử trả lời nói, lại lộ ra 10 phần hối hận nói, ta thật sự là quá không cẩn thận, trước mặt cơ quan ám khí đều tránh khỏi, lại phát động cái này chí mạng tảng đá lớn cơ quan. Giang Khôn bị nữ tử này lôi kéo, đành phải đi theo nàng cùng một chỗ chạy trốn. Mật đạo mặt đất dần dần trở nên nghiêng, khối đá lớn kia nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn nhìn muốn đụng vào hai người. Phía trước xuất hiện một cái mật thất. Giang Khôn hai người tăng tốc bước chân, tiến vào bên trong mật thất, cái kia tảng đá lớn đường kính quá lớn, không cách nào thông qua mật thất đại môn, ầm vang một tiếng đâm vào đại môn, đem đại môn cửa vào nhét gắt gao. Hai người trốn qua một kiếp. Giang Khôn nhìn về phía bên người xấu xí nữ tử, mặt nàng vết sẹo chốc ra, lộ ra tuyết trắng khuôn mặt, dung mạo thanh lệ. Thân thể tự nhiên thẳng tắp, không còn giống trước đó như thế gập cong lưng còng, hiển nhiên một đại mỹ nữ. Giang Khôn biết, cái này mỹ nữ khẳng định là Tiểu Chiêu. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Chiêu đối Giang Khôn hỏi: "Mỹ nữ, ngươi mặt vết sẹo đều rơi mất." Giang Khôn đưa tay xé toang lưu lại tại Tiểu Chiêu mặt kết vậy. "A, vết sẹo rơi mất." Tiểu Chiêu hốt hoảng nói, bất quá nàng lại lập tức chấn định lại, trước mắt hòa thượng này cũng không phải là minh giáo người, không biết nàng sợ cái gì. Chương 341, Càn Khôn đại na di bí tịch. Tiểu Chiêu cũng không nhận ra trước mắt hòa thượng, đối Giang Khôn hỏi: "Hòa thượng, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là thiếu lâm tăng nhân, làm sao tiến vào minh giáo cấm địa?" Ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, bất kỳ người nào cấm chỉ tiến vào minh giáo cấm địa, Tiểu Chiêu so Giang Khôn trước một bước tiến vào cấm địa, không biết hắn vào bằng cách nào. "Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này." Giang Khôn nói. Tiểu Chiêu móc méo miệng, không hài lòng lắm Giang Khôn trả lời. "Bất quá, Giang Khôn không nói, nàng cầm Giang Khôn cũng không có cách, hỏi tiếp: "Vậy ngươi tới nơi này làm gì?" "Ta tìm đến Càn Khôn đại na di bí tịch." Giang Khôn một mặt bình tĩnh mà nói. "Ngươi như thế tùy ý liền đem mục đích của mình nói ra." Tiểu Chiêu kinh ngạc nói. "Càn Khôn đại na di là minh giáo cơ mật tối cao, nàng lẫn vào minh giáo nhiều năm như vậy, cũng là vì tìm Càn Khôn đại na di bí tịch, cả ngày lấy xấu xí diện mục gặp người, chính là vì tốt hơn che lấp bí mật của mình. Nhưng trước mắt hòa thượng này thế mà nói thẳng ra hắn mục đích. Cái này có cái gì tốt giấu giếm?" Giang Khôn không hề lo lắng nói. "Ngươi..." Tiểu Chiêu cũng không biết nói thế nào Giang Khôn tốt. Giang Khôn ánh mắt tại cái này mật thất bên trong đảo mắt một tuần, nhìn thấy cách đó không xa có một bộ khung sương, khoác trên người rách dưới quần áo, xếp bằng ở trên bệ đá. Giang Khôn biết, đó chính là Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên di hài, Càn Khôn đại na di bí tịch ngay tại cái này di hài trên thân. Tiểu Chiêu cũng chú ý tới trên bệ đá khung sương, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là ai thi thể? "Cái nào đó bị lão bà đeo nón xanh người." Giang Khôn nói. "Dương Đỉnh Thiên lão bà cùng thành côn yêu đương vụng trộm, còn mang bầu thành côn hài tử, sự tình bị Dương Đỉnh Thiên phát hiện, cuối cùng Dương Đỉnh Thiên bị tức đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dương Đỉnh Thiên có thể xưng ỷ thiên đồ long vị diện thứ nhất nón xanh vương." Giang Khôn đi đến trước thạch thay mặt, nhìn xem trên bệ đá Dương Đỉnh Thiên thi cốt, rất đồng tình với hắn. Luyện công luyện đến thời khắc mấu chốt, phát hiện lao bà của mình thế mà tại cùng nam nhân khác yêu đương vụ trộm, cho dù ai đều sẽ bị tức chết. Hắn đưa tay từ Dương Đỉnh Thiên di hài bên trên lấy ra một phong thư, mở ra phong thư, từ bên trong rút ra một trường quyển gia cửu, quyển gia cửu bên trên là trống không, không có bất kỳ cái gì văn tự. "Càn Khôn đại na di bí tịch." Một bên Tiểu Chiêu ngạc nhiên kêu ra tiếng. "Ừm, nhanh dùng máu của ngươi để phía trên văn tự hiện ra." Giang Khôn đem quyển gia cửu đưa cho Tiểu Chiêu. "Ngươi làm sao không cần máu của ngươi?" Tiểu Chiêu hỏi. "Ta một giọt máu quá quý giá." Giang Khôn nói. Giống Giang Khôn nhân vật cường hãn như vậy, một giọt máu đủ để đập vụn non sông, một hơi đủ để dung chuyển Càn Khôn, nếu như không phải hắn bình thường thu liệm thực lực của mình, sơ ý một chút liền có thể hủy diệt một cái vị diện. Hắn một giọt máu nhỏ tại quyển gia cửu bên trên, chương này quyển gia cửu sẽ phá hủy. Tiểu Chiêu đạt được tha thiết ước mơ Càn Khôn đại na di bí tịch, không có cùng Giang Khôn so đo quá nhiều, cắn nát ngón tay của mình, đem giọt máu đến quyển gia cửu bên trên. Quyển gia cửu tại huyết dịch thấm vào dưới, dần dần cho thấy phía trên văn tự. Giang Khôn cầm điện thoại camera nhắm ngay quyển gia cửu, răng rác một tiếng, vỗ xuống bên trên văn tự. "Hòa thượng, đây là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, ngươi cũng chép một phần mà đi đi." Tiểu Chiêu nói với Giang Khôn. Trước đó Giang Khôn đã nói rõ ý đồ đến, Tiểu Chiêu biết, nếu như mình độc chiếm Càn Khôn đại na di bí tịch, hòa thượng này khẳng định sẽ cứng rắn đoạn. Võ công của nàng thường thường, đánh không lại Giang Khôn, không có cách nào độc chiếm. "Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, đã học thuộc." Giang Khôn nói. "Ngươi trí nhớ tốt như vậy, có thể đã gặp qua là không quên được." Tiểu Chiêu kinh ngạc nói. "Người sau khi đi ra ngoài đem Càn Khôn đại na di bí tịch cho một cái gọi Trương Vô Kỵ xem xét, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh thời điểm, hắn còn muốn dựa vào Càn Khôn đại na di trang bước đâu." Giang Khôn nói. "Vì cái gì?" Tiểu Chiêu hiện tại còn không biết Trương Vô Kỵ, không biết vì cái này hòa thượng tại sao muốn mình đem Càn Khôn đại na di bí tịch tặng người. "Bởi vì hắn là các ngươi Minh giáo tương lai giáo chủ, người lại lớn lên đẹp trai, võ công lại tốt. Đối đãi bằng hữu thành khẩn, nam nhân nên có ưu điểm hắn đều có." Giang Khôn cười nói, "Về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại lối ra bị tảng đá lớn ngăn chặn, ra không được. Như thế khối lớn tảng đá, trừ phi trong chốn võ lâm cao thủ số 1 số 2 mới có thể mở ra được." Tiểu Chiêu nhìn về phía nơi cửa tảng đá lớn, trong mắt lộ ra vài tia lo lắng, lấy nàng võ công khẳng định đánh không nát như thế lớn tảng đá, không biết hòa thượng kia võ công thế nào. Nếu như hắn cũng đánh không nát, hai người bọn hắn cũng chỉ có thể vây chết tại cái này trong mật thất. "Đi thôi." Giang Khôn chống hoàng kim tiền trượng đi tới cửa, duỗi ra một ngón tay tại trên đá lớn điểm một cái, xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, trên đá lớn vụt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là mạng nhện bao trùm cả khối đá. Sau đó cả khối đá vỡ vụn ra, hòn đá nhỏ ào ào rơi lả tả trên đất. Tiểu Chiêu thấy cảnh này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là cỡ nào cường hãn nội lực, vẹn vẹn dùng ngón tay ở phía trên điểm một cái, cự thạch liền bị đánh nát. "Đại sư, không biết ngài là phái Thiếu Lâm vị tiền bối nào?" "Nội lực chi sâu, trên giang hồ tuyệt đối không người có thể địch." Tiểu Chiêu vội vàng đi đến Giang Khôn bên người hỏi, đối với hắn dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể. "Bần tăng pháp hiệu Viên Chân." Giang Khôn nói. "Viên Chân đại sư, nghĩ không ra phái Thiếu Lâm còn có ngài dạng này cao thủ tuyệt thế, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục." Tiểu Chiêu nói. Tiểu Chiêu chưa hề trên giang hồ nghe nói phái Thiếu Lâm có Viên Chân cái này cao thủ, chắc là ẩn cư tuyệt thế cao nhân. "Chuyện ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Bần tăng ẩn cư Thiếu Lâm, đã không hỏi thế sự nhiều năm, nhàn rỗi nhàm chán mới đến Quang Minh đỉnh tìm kiếm Càn Khôn Đại Na Di bí tịch. Giang Khôn cầm trong tay thiền trượng, sắc mặt lạnh nhạt, thoáng hất cằm lên, 45 độ sừng ngưỡng vọng mật đạo đỉnh chót, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. "Đại sư, ngài thật lợi hại." Tiểu Chiêu có chút sùng bái vị này cao nhân lãnh đời. "Chúng ta đi." Giang Khôn dùng trong tay hoàng kim thiền trượng bổ về đằng trước, bổ ra một vệt kim quang, trước mặt đống đá vụn bị đẩy hướng mật đạo hai bên, ở giữa lộ ra một con đường. Hắn cùng Tiểu Chiêu đường cũ trở về, đi vào Dương Bất Hối gian phòng. "Viên Chân đại sư, tiếp xuống ngài đi chỗ nào?" Tiểu Chiêu hỏi. "Bần tăng còn muốn tiếp tục ta trang bước." "Không đúng, tu hành hành trình." Giang Khôn nói. "Đã đều đến Ỷ Thiên Đồ Long vị diện, Giang Khôn còn muốn tiếp tục mình trang bước hành trình." Giang Khôn đi ra Dương Bất Hối gian phòng, đem Ỷ Thiên kiếm vác tại trên lưng, vượt nóc băng tường, rời đi Quang Minh đỉnh. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, nghe được phía trước tiếng la giết chấn thiên, Minh giáo ngũ hành kỳ đã cùng lục đại phái người đánh nhau. Bởi vì Giang Khôn là từ Quang Minh đỉnh trên hướng xuống đi, thân ở Minh giáo một phương, ven đường đụng phải không ít Minh giáo đệ tử, những cái kia Minh giáo đệ tử đều coi là Giang Khôn là phái Thiếu Lâm người, hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ vây công hắn. Giang Khôn trong tay thiền trượng đống nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, một tiếng ầm vang, đại địa nứt ra, cường hãn vô song lực lượng dọc theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng truyền bá, những cái kia vây công hắn Minh giáo đệ tử đều bị chấn choáng. Chương 342, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Giang Khôn cầm trong tay hoàng kim thiền trượng, thân phụ Ỷ Thiên kiếm, từ Quang Minh đỉnh một đường đánh xuống, không người là đối thủ của hắn. Có Minh giáo đệ tử nằm tại ven đường kêu rên, có Minh giáo đệ tử treo ở cây, còn có Minh giáo đệ tử kẹt tại trong cái khe, phải có bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm. Minh giáo đám người mười phần hối hận, không có sở thanh người này nội tình chạy tới vây công hắn, kết quả bị thiệt lớn. Rốt cục, Giang Khôn nhìn thấy phía trước có lục đại cửa phái người, hắn bước nhanh đi qua. "Viên Chân, ngươi không phải bị Vi Nhất Tiếu bắt đi sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Giang Khôn đánh tới giữa sườn núi lúc, phái Thiếu Lâm Không Văn Thần Tăng nhìn thấy hắn, đối với hắn hỏi. Không Văn Thần Tăng nhìn thấy Viên Chân bị Vi Nhất Tiếu bắt đi, vốn cho rằng Viên Chân đã bị Vi Nhất Tiếu hút khô máu, không nghĩ tới hắn thế mà mình thoát khốn. "Vi Nhất Tiếu chỗ nào giết được ta? Ta từ Quang Minh đỉnh một mực đánh xuống, sâu không sâu?" Giang Khôn cười hồi đáp. "Choáng rồi." Không Văn Thần Tăng sợ hãi thán nói, sau một khắc hắn hơi sững sờ, tâm ám đạo, "Choáng rồi là có ý gì? Vì cái gì trong đầu của chính mình lại đột nhiên toát ra như thế cái tử? Thật sự là không hiểu đấu." "Lợi hại, ta vườn thật sư thúc." Không Văn Thần Tăng bên người một tuổi trẻ tăng nhân nói. "Lợi hại hơn nữa cũng là phạm giới người." Không Văn Thần Tăng nghiêm túc nói, "Viên Chân, ngươi bây giờ về Thiếu Lâm, giới luật viện sẽ theo chùa quy xử trí ngươi." "Tốt ta, ta đi phái Thiếu Lâm cái bức." Giang Khôn đi theo từng người gọi nghe đạo tuổi trẻ tăng nhân rời đi Quang Minh đỉnh, đi phái Thiếu Lâm tiếp nhận trừng phạt. Lúc này Quang Minh đỉnh chiến cuộc thế cục đã định, Minh giáo hậu phương bị Giang Khôn đại náo một trận, tử thương vô số, không phải lục đại phái đối thủ. Giang Khôn cùng tên này pháp hiệu nghe đạo tăng nhân rời đi Quang Minh đỉnh, trở về phái Thiếu Lâm tiếp nhận trừng phạt. "Đường, Viên Chân sư thúc, thân người vũ khí nhìn lại thật là lợi hại bộ dáng." Nghe đạo nói với Giang Khôn, mười phần hâm mộ nhìn xem Giang Khôn tay hoàng kim thiền trượng cùng phía sau Ỷ Thiên kiếm. "Ừm, tiện tay nhặt trang bị là một kinh nghiệm phong phú trò chơi người chơi thiết yếu thói quen tốt." Giang Khôn nói. Hai người hành tẩu tại đại đạo, một đường nói chuyện phiếm, Giang Khôn cho cái này gọi nghe đạo tiểu hòa thượng quán thâu một chút loạn thất bát tao đồ vật, nếu như bị Không Văn Thần Tăng biết, khẳng định sẽ mang hắn làm hư tiểu bằng hữu. Lúc này, phía trước cách đó không xa xuất hiện một đội nhân mã, ước chừng 200-300 người. Đi tại đội nhân mã này phía trước nhất, là một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thân mang áo trắng, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, dưới hông cưỡi ngựa cao to. Giang Khôn nhìn thấy tên kia người trẻ tuổi, một chút liền nhận ra nàng là nữ đóng vai nam trang Triệu Mẫn. Xã hội hiện đại có nữ giả đại lão, mà Triệu Mẫn là cổ đại nam trang đại lão. "Thành sư phó, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Triệu Mẫn nói với Giang Khôn. "Nguyên lai là của chúa." Giang Khôn nói. "Thành sư phó đây là muốn đi nơi nào?" Triệu Mẫn hỏi. "Đi phái Thiếu Lâm chơi đùa." "Chơi?" "Hiện tại lục đại phái đang cùng Minh giáo kết chiến, là thời khắc mấu chốt, thành sư phó làm sao còn muốn lấy chơi?" Triệu Mẫn lộ ra không quá cao hứng. Kỳ thật, nàng cùng Thành Côn mặc dù tên là sư đồ, nhưng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Thành Côn lợi dụng Triệu Mẫn hủy diệt Minh giáo, Triệu Mẫn thì lợi dụng Thành Côn châm ngòi lục đại phái cùng Minh giáo quan hệ, mượn cơ hội chèn ép người Hán. "Thành sư phó, ta muốn chờ lục đại phái cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương về sau, đem lục đại phái cao thủ toàn bộ bắt lại, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ?" Triệu Mẫn nói. "Không muốn đi." Giang Khôn trả lời nói, hắn muốn đi phái Thiếu Lâm ra bức, không hứng thú cùng Triệu Mẫn cùng đi bắt lục đại phái cao thủ. "Thành sư phó đây là chống lại mệnh lệnh của ta lạc." Triệu Mẫn ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp ý vị. "Ta Thành Côn muốn đi chỗ nào, không cần dùng ngươi ống." Giang Khôn không sợ hãi chút nào nói. Triệu Mẫn hơi kinh ngạc, Thành Côn lại dám tại chống lại mệnh lệnh của mình, đây là có chuyện gì? "Bắt hắn cho ta vây quanh." Triệu Mẫn đối với mình thủ hạ nói, nàng bây giờ bị Giang Khôn kích nổi giận. Hơn 200 tên võ lâm cao thủ đem Giang Khôn hai người vây quanh, lộ ra vũ khí của mình, chỉ hướng Giang Khôn cùng nghe đạo. "Thành Côn, ta là kính trọng ngươi túc trí đa mưu mới tôn xưng ngươi một tiếng sư phó, ngươi đừng không biết điều." Triệu Mẫn tiếng nói không lớn, nhưng trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ tàn nhẫn sức lực. Đi theo Giang Khôn bên người nghe đạo, không rõ Giang Khôn cùng Triệu Mẫn đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn thấy hơn 200 võ lâm cao thủ vây quanh tới, một chút hoảng hồn. "Viên Chân sư thúc, chúng ta bị bao vây, làm sao bây giờ?" Nghe đạo đối Giang Khôn hỏi, sắc mặt mười phần bối rối. Sợ cái gì? Có ngươi viên chân sư thúc ta tại, tính trời sập, ta cũng có thể đem nó đỉnh trở về. Giang Khôn nói. Có thể. Thế nhưng là ta. Vẫn là rất sợ hãi. Nghe đạo nói, ngươi xem xét những người kia từng cái hung thần ác sát, nhất định là giết người không chớp mắt dân liều mạng. Giang Khôn đem phía sau ỷ thiên kiếm lấy xuống, ném cho nghe đạo, giả bức thần khí cho ngươi. Hôm nay ngươi viên chân sư thúc mang ngươi giả bức mang ngươi bay, đánh cho tàn phế đám gia hỏa này. Nghe đạo hai tay run run rẩy rẩy bưng lấy ỷ thiên kiếm, tâm tình năm phần sợ hãi, năm phần kinh hỉ, nghĩ không ra mình loại này vô danh tiểu bối cũng có cầm trong tay ỷ thiên kiếm một ngày. Ỷ thiên kiếm. Triệu Mẫn nhìn thấy nghe đạo tay ỷ thiên kiếm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng sớm muốn lấy được thanh này truyền thuyết thần kiếm, một mực không tìm được cơ hội. A đại, đem ỷ thiên kiếm cho ta đoạt tới. Triệu Mẫn đối với mình thủ hạ nói. Nàng miệng A đại là tám tay thần kiếm phương Đông Bạch, cao thủ sử kiếm. Chỉ gặp một cầm trong tay trường kiếm niên kỷ nam tử từ đám người bay ra, rơi vào nghe đạo trước mặt, đưa tay tay phải, dùng kiếm chỉ hướng nghe đạo. Ỷ thiên kiếm không phải như ngươi loại này vô danh tiểu tốt có thể có. Tám tay thần kiếm đối nghe đạo nói, mau đưa ỷ thiên kiếm giao ra. Nghe đạo cảm nhận được tám tay thần kiếm thân cái kia cỗ sát lục kiếm ý, dọa đến hai chân thẳng run lên, tay ỷ thiên kiếm đều nhanh rớt xuống địa. Viên chân sư thúc, ta thật là sợ, ta nên làm cái gì? Nghe đạo vẻ mặt cầu xin, đối Giang Khôn hỏi. A tây đi, tay ngươi nắm giả bức thần khí, sợ cái gà lông. Đem ỷ thiên kiếm rút ra chém hắn nha. Giang Khôn bó tay rồi, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, cái này gọi nghe đạo hòa thượng lá gan làm sao nhỏ như vậy. Nhưng ta không cần dùng kiếm. Nghe đạo nói với Giang Khôn. Không muốn sợ, trước tiên đem ỷ thiên kiếm rút ra, sau đó đối tên kia một trận loạn chặt đi. Hiện tại Giang Khôn giống như là một lão sư, dạy người khác làm sao giả bức. Nghe đạo nghe theo Giang Khôn chỉ đạo, đem ỷ thiên kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, lập tức tản mát ra chướng mắt kiếm quang, lóe mù đối diện mắt chó. Cái này chướng mắt kiếm quang, quả nhiên là hảo kiếm. Tám tay thần kiếm hoảng sợ nói, phi thân trước, dùng của mình kiếm đi chặt nghe đạo. A, đừng tới đây. Nghe đạo dọa đến liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng hét lên, hồ loạn vung vẩy tay ỷ thiên kiếm, mỗi vung ra một chút, chém ra một đạo cường hoành kiếm khí. Tám tay thần kiếm gặp một đạo kim sắc kiếm khí xông tới mình, tranh thủ thời gian dùng tay mình kiếm ngăn cản. Nhưng hắn tay kiếm sắc chỗ nào chống đỡ được ỷ thiên kiếm uy lực, bỗng chốc bị kim sắc kiếm khí chặt đứt. Kim sắc kiếm khí rơi vào tám tay thần kiếm thân, tại hắn ngực trước lưu lại một đạo thật dài kiếm thương, đây là giả bức thần khí uy lực. Chương 343, tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe đạo dùng ỷ thiên kiếm chém bị thương A đại, Triệu Mẫn tâm thất kinh ỷ thiên kiếm uy lực mạnh, càng phát muốn có được thanh kiếm này. Bằng hữu, trang bức cảm giác như thế nào? Giang Khôn đối nghe đạo hỏi. Không hổ là ỷ thiên kiếm, quá lợi hại. Nghe đạo nhìn xem tay ỷ thiên kiếm, nói, mình võ công như vậy thường thường vô danh tiểu bối, cầm ỷ thiên kiếm thế mà có thể chặt tổn thương tám tay thần kiếm cao thủ như vậy. Thanh sư phó, đừng tưởng rằng ỷ vào ỷ thiên kiếm ta vậy ngươi không có cách nào. Triệu Mẫn nói, Huyền Minh nhị lão, đi đem ỷ thiên kiếm cho ta đoạt tới. Triệu Mẫn vừa dứt lời, hai tên lão giả từ đám người bay ra ngoài, một người là Lộc Trượng Khách, một người khác là Hạc Bút Ông, hai người bằng vào độc môn võ công Huyền Minh thần trưởng độc bộ giang hồ. Bất quá, hai người đều là hạ người tham tiền, mới có thể thay Triệu Mẫn làm công, mỗi người mỗi tháng 2000 lượng bạc tiền lương, ngoài ra còn các loại sinh hoạt phúc lợi phụ cấp. Các ngươi đừng tới đây, thanh này ỷ thiên kiếm rất lợi hại. Nghe đạo đối diện trước Huyền Minh nhị lao nói, khó nén cái kia cố sợ sức lực. Ỷ thiên kiếm nếu như tại Diệt Tuyệt lão ni tay, hai người chúng ta còn có chỗ kiêng kỵ, ngươi là cái thá gì? Lộc Trượng Khách nói, khinh bỉ nhìn xem nghe đạo. Ỷ thiên kiếm mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ nắm giữ nó người là cái yếu gà, Huyền Minh nhị lão căn bản không sợ. Nghe đạo giống vừa rồi đồng dạng cầm ỷ thiên kiếm chém lung tung, lần nữa chém ra mấy chục đạo kim sắc kiếm khí rơi trên mặt đất, tầng đất nổ tung, tảng đá cũng bị chém thành hai khúc, uy lực cực lớn. Huyền Minh nhị lão không ngừng nghiêng người né tránh ỷ thiên kiếm kiếm khí, xem như bọn hắn cao thủ như vậy, chịu một phát ỷ thiên kiếm kiếm khí cũng không chịu nổi. Nghe đạo chém ra kiếm khí không có kết cấu gì, rất dễ dàng bị Huyền Minh nhị lão tránh đi. Nhỏ con lựa chọn, ỷ thiên kiếm không phải ngươi như thế dùng. Hạc Bút Ông nói, thừa dịp nghe đạo thở dốc vài giây đồng hồ thời gian, một chút vọt tới trước người hắn, lấy Huyền Minh thần trưởng âm độc nội lực công kích nghe đạo, kích nghe đạo ngực, đem âm độc đánh vào nghe đạo thể nội. Đồng thời, nghe đạo thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, ỷ thiên kiếm tuột tay, Hạc Bút Ông hướng thiên nhất vọt, tiếp được ỷ thiên kiếm. Nghe đạo rơi xuống đất, nôn một ngụm máu, kinh hoàng gỡ ra ngực quần áo, nhìn thấy trước ngực mình có cái màu đen trường ấn, nói với Giang Khôn, viên chân sư thúc, ta Huyền Minh thần trưởng, làm sao bây giờ? Nghe nói Huyền Minh thần trưởng độc không có thuốc nào chữa được. Không sai. Huyền Minh thần trưởng độc không có thuốc nào chữa được, nhỏ con lựa chọc ngươi nhất định phải chết. Lộc Trượng Khách đối nghe đạo nói, lấy trước kia chút bị Huyền Minh thần trưởng đánh người, không có một người có thể sống ra 10 ngày. Ai nói không có thuốc nào chữa được? Ta có thể giải. Giang Khôn đi đến nghe đạo trước người, đem hắn tử kéo lên. Viên chân sư thúc, ngươi nói thế nhưng là thật. Nghe đạo hỏi. Đương nhiên. Giang Khôn giữ chặt nghe đạo tay phải, đem một tia Cửu Dương thần công nội lực truyền tống đến trong cơ thể hắn. Cửu Dương thần công chí dương chí cương, là hết thể âm hàn nội lực khắc tinh. Nghe đạo thể nội hàn độc gặp được Cửu Dương thần công nội lực, cấp tốc bị Cửu Dương thần công nội lực hóa giải. Nóng quá, viên chân sư thúc, ta nóng quá. Nghe đạo hét lớn, ta cảm giác toàn thân hạ tràn đầy lực lượng. Giang Khôn phóng thích ra một tia nội lực cường đại dường nào, nghe đạo đạt được cái này một tia Cửu Dương thần công nội lực, để hắn trong nháy mắt có được gần trăm năm nội lực thâm hậu. nghe đạo cởi sạch mình thân quần áo, toàn thân tiếp theo tia không treo, chạy loạn khắp nơi, con mắt, lỗ tai, trong lỗ mũi có máu chảy ra. Triệu Mẫn nhìn thấy không mảnh vải che thân nghe đạo, tranh thủ thời gian cúi thấp đầu, không dám nhìn cái này tà ác hình tượng. Viên chân sư thúc, trong đó của ngài lực mạnh đến mức đáng sợ, ta cảm giác thân thể nhanh nổ tung. Nghe đạo thống khổ nói, đây là ngươi một cái cơ duyên. Nếu như có thể chịu nổi, ngươi có thể trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ, đương nhiên ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi không cách nào trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. Giang Khôn đối nghe đạo nói, nhanh cứu ta, ta có thể cảm giác được. Trong thân thể có cố lực lượng. Nhanh nổ tung. Nghe đạo cố hết sức nói. Tốt ta. Giang Khôn dùng Bắc Minh thần công, đem nghe đạo thể nội Cửu Dương thần công nội lực hút về trong cơ thể mình. Nghe đạo một chút thở dài một hơi, loại kia thân thể sắp bạo tạc cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rồi bỏ qua trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ cơ duyên. Hàn độc thế mà giải trừ. Huyền Minh nhị lao kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết Cửu Dương thần công? Lộc Trượng khách đối Giang Khôn hỏi. Theo hắn biết, có thể giải trừ Huyền Minh thần trưởng hàn độc võ công, chỉ có Cửu Dương thần công. Không sai, là Cửu Dương thần công. Giang Khôn nói. T. Lộc Trượng khách hít vào một ngụm khí lạnh, vận khí của mình không khỏi quá tốt rồi. Hắn trời sinh tính háo sắc, nghe nói Cửu Dương thần công có thể trắng dương, rất sớm trước kia muốn lấy được bộ này thần công, có Cửu Dương thần công, hắn có thể kim thương không ngã, một đêm làm 7 lần, không chút kiêng kỵ khắp nơi gieo hạt. Viên chân đại sư, Cửu Dương thần công bí tịch giao ra, ta có thể cầu quận chúa thả ngươi một con đường sống. Lộc Trượng khách nói với Giang Khôn. A Di Đà Phật. Giang Khôn bình tĩnh ngâm nga một tiếng Phật hiệu, sau đó nói, chính các ngươi muốn chết đừng trách ta. Huyền Minh nhị lão, đem thành côn bắt lại cho ta. Triệu Mẫn đối Huyền Minh nhị lão nói. Huyền Minh nhị lão không dám kinh địch, sử xuất 10 tầng công lực, một trái một phải, từ hai cái phương hướng công kích Giang Khôn, không cho hắn mảy may cơ hội tránh né. Đưa ngươi Tây Thiên. Giang Khôn đứng tại chỗ, huy động tay hoàng kim thiền trượng, đánh tới hướng bên phải Lộc Trượng khách, một chút đem hắn cả người vung mạnh trời, hóa thành một viên sao băng, biến mất tại phương tây chân trời. Thật Tây Thiên. Hạc Bút ông sợ ngây người, nhìn xem biến mất ở chân trời Lộc Trượng khách, không biết bị Giang Khôn một thiền trượng đánh bay đi đến nơi nào. Người xuất gia không đánh lừa dối, nói muốn đưa ngươi Tây Thiên, muốn đưa ngươi Tây Thiên. Giang Khôn nói với Hạc Bút ông, ngươi đừng tới đây. Hạc Bút ông bị Giang Khôn hù dọa, dưới thân thể ý thức lui về sau ra hai bước. Giang Khôn một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạc Bút ông bên người, khiến Hạc Bút ông vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vung lên thiền trượng, kích Hạc Bút ông thân thể, đem Hạc Bút ông cũng đưa Tây Thiên, biến mất tại đường chân trời về phía tây. Thành sư phó, ngươi. Triệu Mẫn kinh ngạc phải nói không ra nói đến, nàng không biết Thành Côn vì sao trở nên mạnh như vậy. Quân chúa, ỷ thiên kiếm trả lại cho ta. Giang Khôn nói với Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không phải người ngu, nhìn ra được hiện tại Thành Côn đã nay không phải xưa kia, không biết nguyên nhân gì, có được lực lượng siêu việt thường nhân. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất đừng cùng hắn cứng đối cứng. Thành sư phó, ỷ thiên kiếm trả lại cho ngươi. Triệu Mẫn rất sảng khoái đem ỷ thiên kiếm ném cho Giang Khôn. Quân chúa quả nhiên là người thông minh, hiểu không tìm đường chết sẽ không chết đạo lý. Giang Khôn cười nói, lấy trước kia chút tìm đường chết người, nhất định phải đến khiêu khích hắn, hiện tại bọn hắn mộ phần cỏ đã có cao ba thước. Thành sư phó, hy vọng ngươi không muốn bởi vì chuyện ngày hôm nay ghi hận ta, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bạn. Triệu Mẫn rất khách khí nói, ta người này không mang thủ. Giang Khôn nói, cầm trong tay thiền trượng, có ỷ thiên kiếm, rời đi. Chương 344, ta tại Thiếu Lâm xuyến nổi lậu. Giang Khôn cùng nghe đạo tiếp tục hướng phái Thiếu Lâm phương hướng đi. Giang Khôn ngại đi đường quá chậm, chuẩn bị bay thẳng đi phái Thiếu Lâm. Đối một bên nghe đạo nói, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi trong nháy mắt đến phái Thiếu Lâm. Viên chân sư thúc, ngươi muốn làm gì? Nghe đạo hỏi. Đừng hỏi nhiều, nhắm mắt lại. Giang Khôn nói. Nghe đạo đành phải ngoan ngoãn hai mắt, Giang Khôn bắt hắn lại quần áo, dẫn theo hắn hướng phái Thiếu Lâm phương hướng bay đi. Nghe đạo cảm giác hô hô cuồng phong thổi qua mình bên hai, biết mình ngay tại di động cao tốc. Viên chân sư thúc, ta có thể mở mắt sao? Nghe đạo hỏi. Được rồi. Giang Khôn trả lời nói. Nghe đạo mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn trước mắt phái Thiếu Lâm đại môn, vừa rồi bọn hắn còn tại Quang Minh đỉnh dưới, hiện tại đã đến phái Thiếu Lâm cổng, đây là cái gì tốc độ? Viên chân sư thúc, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Nghe đạo hỏi. Tiểu hài tử không hiểu đứng hỏi. Nghe đạo mau ngậm miệng, viên chân sư thúc trong lòng hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, là hắn sùng bái thần tượng. Hai người đi vào phái Thiếu Lâm chùa miếu đại môn, chăm sóc chùa miếu tăng nhân gặp viên chân sư thúc trở về, hướng hắn vân an. Không văn thần tăng chờ một đại bang Thiếu Lâm cao tăng đi Quang Minh đỉnh, hiện tại phái Thiếu Lâm, ngoại trừ phía sau núi mấy cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa, liền số viên chân bối phận tối cao. Viên chân sư thúc, ngươi thật muốn đi giới luật viện tiếp nhận trừng phạt? Nghe đạo đối Giang Khôn hỏi. Hiện tại giới luật viện còn không biết ta phạm giới sự tình, ta lại không đốc, làm gì mình chạy tới tiếp nhận trừng phạt? Giang Khôn nói. Giang Khôn cùng nghe đạo hướng phái Thiếu Lâm bên trong đi, dọc đường tăng nhân không ngừng hướng hắn vân an. Lúc này, một tăng nhân đi tới nói, báo cáo viên chân sư thúc, tối hôm qua có đầu lợn rừng xông vào chúng ta trong chùa, xử trí như thế nào? Lợn rừng? Ở đâu? Giang Khôn hỏi. Viên chân sư thúc đi theo ta. Giang Khôn đi theo tên kia tăng nhân đi vào trong một cái viện, một đầu màu đen lợn rừng đang bị dây thừng cột, có chừng 300-400 cân bộ dáng. Thân thể của nó càng không ngừng dãy rủa, muốn tránh thoát. Chúng ta muốn thả nó sao? Tăng nhân đối Giang Khôn hỏi. Trước kia cũng có động vật hoang dã xông vào trong chùa, bị bắt lại về sau, bình thường đều là phóng sinh. Tốt mập lợn rừng, sao có thể thả đâu? Giang Khôn nói, dùng để xuyến nổi lẩu không tệ. Đi vào ỷ thiên đồ long vị diện, Giang Khôn còn không có làm sao nếm qua tốt, hôm nay nhìn thấy đầu này lợn rừng, rất muốn đem nó đem linh nhử. Viên chân sư thúc, chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh. Ngươi ăn đầu này lợn rừng, lại muốn phá giới. Nghe đạo nghe nói Giang Khôn phải dùng đầu này lợn rừng xuyến nổi lẩu, vội vàng ngăn cả nói. Phương Trượng bọn hắn tại Quang Minh đỉnh giết người nhiều không kể xiết, ta ăn đầu lợn rừng tính là gì? Giang Khôn nói. Thế nhưng là, nghe đạo do dự một chút, suy nghĩ cẩn thận, Viên chân sư thúc nói không sai, Phương Trượng bọn hắn vây công Quang Minh đỉnh, giết hàng ngàn hàng vạn người. Lấy tên đẹp là Trảm Yêu trừ ma, nhưng này chút thế nhưng là người sống sờ sờ, Trảm Yêu trừ ma bất quá là lừa mình dối người thôi. Hôm nay có thể ăn bữa ngon. Giang Khôn không chút do dự rút ra Ỷ Thiên kiếm, sử xuất từ Dương Chân Thiên nơi đó học được đao pháp giết heo, đem đầu kia lợn rừng chém giết, từ đầu tới đuôi, loại bỏ hạ heo thịt trên người. Trong viện máu chảy đầy đất, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng lợn rừng, giờ phút này biến thành một bộ màu trắng khung xương cùng một đống huyết hồng thịt heo. Cái khác thiếu lâm tăng nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt đều toát ra vẻ giật mình, Viên chân sư thúc vậy mà tại trong chùa sát sinh, hắn làm sao không lên trời? Viên chân là không văn thần tăng sư đệ, bối phận cực cao. Hiện tại Giang Khôn là trong chùa bối phận cao nhất cao tăng, những cái kia tăng nhân không dám nói gì. Hắn khiêng hơn 200 cân thịt heo rừng, đi vào phái thiếu lâm phòng bếp, đem thịt heo rừng rửa sạch sẽ, sau đó lại để cho nghe đạo đi phái thiếu lâm vườn rau ngọ chút rau quả. Viên chân sư thúc, ngươi thật muốn ăn thịt? Thịt là cái gì hương vị? Nghe đạo đối Giang Khôn hỏi, hắn từ nhỏ trong thiếu lâm tự ăn chay niệm Phật, chưa từng có nếm qua thịt, không biết thịt là cái gì hương vị. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Giang Khôn đem thịt heo rửa sạch sẽ về sau, dùng Ỷ Thiên kiếm đem khối lớn thịt heo cắt thành vừa nhỏ vừa mỏng thịt, chứa ở một cái sọt lớn nhỏ trong chúng nước. Nhiều như vậy thịt, thiếu lâm tự phòng bếp nổi quá nhỏ, căn bản nấu không được. Thế là Giang Khôn khiêng một vạc lớn thịt heo đi vào phái thiếu lâm đại hùng bảo điện phía trên, đem đại hùng bảo điện ngoại dụng tại báo giờ thanh đồng chung lớn cho tháo ra, lại bay thượng đại hùng bảo điện đem xà nhà phá hủy, dùng xà nhà đem chiếc kia thanh đồng chung lớn chống lên tới làm thành một cái nồi. Hắn sử xuất thủy độn đem chung lớn nội bộ rửa giấy sạch sẽ, đem thịt heo rừng toàn dốc vào thanh đồng chung lớn bên trong, sử xuất hỏa độn chi thuật, để thanh đồng chung lớn phía dưới giấy lên lửa lớn rừng rực. Viên chân sư thúc, ngươi phá hủy thanh đồng chung lớn cùng đại hùng bảo điện xà nhà, tại đại hùng bảo điện bên trong xuyến nồi lẩu, đây là phạm giới hành vi. Một tăng nhân nói với Giang Khôn. Phương Trượng bọn hắn không tại trong chùa, ta chính là lão đại, ngươi không phục? Giang Khôn hỏi. Không dám, không dám. Tên kia tăng nhân vội vàng nói, hiện tại phái thiếu lâm viên chân sư thúc chính là lão đại, hắn nào dám vi phạm viên chân ý tứ. Lưu thủ phái thiếu lâm các tăng nhân nghe nói viên chân sư thúc tại đại hùng bảo điện bên trong xuyến nồi lẩu, nhao nhao chạy tới đại hùng bảo điện xem náo nhiệt. Không bao lâu, đại hùng bảo điện liền lên liền vây quanh 700-800 tên tăng nhân. Từ xa nhìn lại, một mảng lớn sáng từ từ đầu trọc, cùng bóng đèn giống như. Nghe đạo đem rau quả rót vào trong nồi. Giang Khôn đối một bên nghe đạo nói. Nghe đạo đem một lớn khung rửa giấy sạch sẽ rau quả đổ vào thanh đồng chung lớn, cùng thịt heo rừng cùng một chỗ nấu. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bình gia vị rót vào trong nồi. Cái này bình gia vị là Dương Chân Tiên tự mình điều chế dùng cho xuyến nồi lẩu gia vị, nấu ra đồ ăn dị thường ngon ngon miệng, câu người thèm trùng. Nửa giờ sau, thịt heo mùi thịt từ trong nồi tán giật ra, tràn ngập tại toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong. Giang Khôn xuất ra một đôi đũa, đi đến thanh đồng chung lớn trước, từ bên trong kẹp lên một miếng thịt phiến ném vào miệng bên trong, phối hợp bắt đầu ăn. Trung quanh các tăng nhân chảy nước miếng. Đây chính là trong truyền thuyết vị thịt sao? Thơm quá. Các trưởng lao nói thịt là túi, rõ ràng thơm như vậy. Thịt nha, thơm quá nha, ta sắp không nhịn nổi. Dương Chân Tiên phối trí gia vị hoàn toàn chính xác quá mức mỹ vị, mê người mùi thơm, khiến cái này ngày bình thường nghiêm thủ giới luật tăng nhân đều ngăn cản không nổi. Các tăng nhân từng cái dùng một loại tha thiết ánh mắt nhìn Giang Khôn, rất muốn đi tới nếm thử thịt hương vị, nhưng Giang Khôn không có lên tiếng, ai cũng không dám đi qua. Thơm không? Giang Khôn đối các tăng nhân hỏi. Hương. Các tăng nhân cùng kêu lên nói. Muốn ăn không? Giang Khôn lại hỏi. Muốn. Nghĩ liền đến cùng một chỗ ăn. Viên chân sư thúc, ngươi quá tốt rồi. Tuyệt đại bộ phận các tăng nhân xông ra đại hùng bảo điện, thẳng đến phòng bếp đi lấy bữa. Nhưng có số ít mấy cái nghiêm thủ giới luật tăng nhân chống đỡ dụ hoặc, nhanh đi về viết thư thông chi phương trượng, viên chân sư thúc cái này còn sâu làm dầu nổi canh mang theo một đám người phá giới. Chương 345, Kim Cương phục ma trận. Sớm có phái thiếu lâm tăng nhân cho Không Văn Thần Tăng dùng bổ câu đưa tin, đem trong chùa sự tình nói cho Không Văn Thần Tăng. Phương trượng, viên chân sư thúc tại trong chùa ăn mặt giới, làm sao bây giờ? Không Văn Thần Tăng nhìn thấy trong tay tờ giấy, mặt mo tức giận đến xanh lét, cả giận nói, cái này viên chân, thật sự là hỗn trướng, thật sự cho rằng không ai có thể trị được hắn sao? Thế là hồi âm nói, nhanh đi mời phía sau núi Lộ Kiếp, Độ Ếch, Độ Khó ba vị sư tổ, để bọn hắn đem viên chân giam lại. Không Văn Thần Tăng đem tờ giấy chứa vào bồ câu đưa tin trên người trong ống trúc, để bồ câu đưa tin đem thư mang về thiếu lâm tự. Bồ câu đưa tin tại Quang Minh đỉnh cùng phái thiếu lâm ở giữa đi tới đi lui một chuyến đại khái muốn nửa ngày thời gian, chờ bồ câu đưa tin bay trở về phái thiếu lâm thời điểm, Giang Khôn đã cùng phái thiếu lâm đông đảo tăng nhân ăn sạch đầu kia lợn rừng. Bởi vì quá nhiều người, thì không đủ nguyên nhân, rất nhiều người chỉ là nếm một chút thịt hương vị. Bọn hắn rất cảm kích viên chân sư thúc, để bọn hắn biết, nguyên lai thịt không phải túi, tương phản còn rất thơm rất mỹ vị. Giang Khôn nằm tại đại hùng bảo điện Phật Như Lai giống bên trên, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm một cây cây tăm xỉa răng. dù sao hắn tại phái Thiếu Lâm bối phận tối cao, cũng không ai quản hắn. Tiểu Hái, Tinh Linh tộc các muội tử đã đi chưa? Giang Khôn dùng di động cho Tiểu Hái phát tin tức hỏi. Hắn đến Ỷ Thiên Đồ Long bị diện, chính là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, tránh khỏi cả ngày bị đám kia mỹ nữ phiền nhiễu. Đi. Tiểu Hái hồi phục nói. Quá tốt rồi, ta cái này trở về. Giang Khôn nói, một cái xoay người ngồi xuống, chuẩn bị trở về số 81 quán trọ. Viên Chân sư thúc, không xong. Lúc này, nghe đạo từ Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài đi tới, nói với Giang Khôn, thần sắc mười phần kinh hoàng. Chuyện gì? Giang Khôn nhìn thoáng qua nghe đạo, đối với hắn hỏi. Phía sau núi Lộ Kiếp, độ khó, độ ách ba vị sư tổ già, chuyên môn tới bắt ngươi. Nghe đạo nói. Giang Khôn lúc đầu cũng định rời đi, trở về số 81 quán trọ, đã ba cái kia lão hòa thượng chạy đến tìm ngược, vậy liền để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ba tên lão tăng đi đến Đại Hùng Bảo Điện, bọn hắn người khoác rách dưới màu xám cà sa, một người trong đó độc nhãn, hai người khác, một người mặt trắng, một người mặt đen, bọn hắn chính là phái Thiếu Lâm sư tổ cấp bậc Tam đại cao tăng. Đỗ Ách nhìn thấy Giang Khôn ngồi tại Phật Như Lai giống trên đùi, thần sắc lạnh lẽo, cả giận nói: "Viên Chân, ngươi thật to gan, dám đối Như Lai Phật tổ bất kính. Ngươi phá hư Thiếu Lâm thanh quy giới luật, làm hư phái Thiếu Lâm đệ tử, phương trượng để chúng ta bắt ngươi." Đỗ khó nói. Bên ngoài báo giờ chuông lớn vì sao trong điện? Đỗ kiếm hỏi. Hắn lại nhìn thấy thanh đồng chuông lớn chung quanh giá gỗ, cảm thấy nhìn quen mắt, cái này giá gỗ tựa như là xà nhà, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Đại Hùng Bảo Điện xà nhà đã không có. Toàn bộ nóc nhà lung lay sắp đổ. Ai đem Đại Hùng Bảo Điện xà nhà phá hủy? Độ Kiếp đồng dạng tức giận hỏi. Đều là ta hủy đi. Giang Khôn trả lời nói. Ngươi vì sao phá hủy xà nhà cùng thanh đồng chung lớn? Nấu một đầu lợn rừng, mùi vị không tệ, đáng tiếc các ngươi tới chậm, không có các ngươi phần. Ba chức cao tăng mau tức nổ, Viên Chân gia hỏa này dỡ nhà lương cùng thanh đồng chung lớn, lại là vì thịt hầm ăn mặn ở giới, đơn giản không thể tha thứ. Từ nhỏ rừng sáng lập đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải hắn loại này tăng nhân. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Giang Khôn nói. Ngụy biện. Đỗ Ách nói, hai vị sư đệ, vài kim cương phục ma trận, vây khốn hán. Ba chức cao tăng xếp bằng ở Đại Hùng Bảo Điện trên mặt đất, hiện lên một cái tam giác đều hình dạng, bọn hắn tương hô lấy trưởng đối trưởng, tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong bố trí kim cương phục ma trận. Viên Chân sư thúc, ba vị sư tổ kim cương phục ma trận cực kỳ lợi hại, ta trước chạy trốn. Nghe đạo nói với Giang Khôn, mau chóng rời đi Đại Hùng Bảo Điện, để tránh bị kim cương phục ma trận uy lực tác động đến. Giang Khôn nhìn qua Ỷ Thiên Đồ Long ký phần cuối, ba vị này cao tăng kim cương phục ma trận một khi thành hình, liền thân nghi ngờ Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ, học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo Chu Chỉ Nhược, đều không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nói cách khác, cái này Kim Cương Phục Ma trận đủ để cùng Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh chống lại. Nếu như là trong chốn võ lâm cái khác cao thủ, chắc chắn e ngại cái này Kim Cương Phục Ma trận, nhưng bây giờ đối mặt Kim Cương Phục Ma trận người là Giang Khôn, một cái có thể dây trời dây không khí nam nhân. Ba chức cao tăng tương hỗ trưởng đối trưởng, tựa như một cái chính thể, cường đại Phật môn nội công tại trong cơ thể của bọn họ vận hành. Một cái cự đại tản ra kim quang vạn chữ xuất hiện tại ba người đỉnh đầu. Hắt. Ba chức cao tăng trong miệng giống to một tiếng, đỉnh đầu bọn họ bên trên vạn chữ hào quang vạn trượng, tản mắt ra chướng mắt kim quang. Ngoa tạo, ta quang mang chói mắt, cái này ba cái lao hòa thượng là muốn trang bức tiết ấu. Giang Khôn kinh ngạc nói. Viên Chân, thiết chiêu. Đỗ Ách lớn tiếng nói. Ba người đỉnh đầu vạn chữ trong nháy mắt vọt tới Giang Khôn. Giang Khôn không nói lời gì, hướng về phía trước đánh ra một trường, nhẹ nhõm đem cái kia kim sắc vạn chữ đập nát, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, tiêu tán trên không trung. Ba vị sư tổ, các ngươi cùng ta so trang bức, còn kém một chút. Giang Khôn đối ba chức cao tăng nói. Làm sao có thể? Ba người kinh hãi, ngươi thế mà một trưởng liền rách chúng ta kim cương phục ma trận. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có cái gì không có khả năng. Giang Khôn nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Viên Chân lực lượng. Nói xong, Giang Khôn sử xuất hàng long thập bát trưởng. Ngang nương theo lấy to lớn tiếng long âm, một đầu kim long từ trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra, xông phá Đại Hùng Bảo Điện nóc nhà, đáp xuống, thẳng đến ba tên cao tăng. Không được. Độ khó cảm nhận được kim long trên thân cường đại nội lực ba động, kinh hô một tiếng. Ba người không có cách, đành phải lần nữa vận chuyển nội lực, trên đỉnh đầu cấp tốc hình thành một cái mới kim sắc vạn chữ. Kim sắc vạn chữ cùng kim long va vào nhau, bị kim long đụng nát. Đầu kia kim long rơi đi ba chức cao tăng ở giữa, bịch một tiếng nổ bể ra đến, kinh khủng khí lang tung bay Đại Hùng Bảo Điện sàn nhà, ba chức cao tăng như là trang giấy đồng dạng bị khí lang thổi bay đến trên trời, sau đó ngã xuống tới mặt đất, bản thân bị trọng thương. Viên Chân kinh khủng như vậy. Độ Kiếp kinh ngạc nói, độc nhãn bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ khổ luyện 30 năm kim cương phục ma trận, lại bị Viên Chân nghiền ép. Ngươi không phải Viên Chân. Độ khó chỉ vào Giang Khôn nói, ngươi vừa rồi sử dụng nội lực không phải Phật môn nội lực. Trên giang hồ mỗi một môn phái đều có mình độc môn nội công tâm pháp, bởi vậy tu luyện ra được nội lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa so chiêu, có thể thông qua nội lực đến phân biệt đối phương là người của môn phái nào. Bị các ngươi phát hiện. Giang Khôn cười trả lời nói, giải trừ trên người biến thân thuật, biến trở về dáng dấp ban đầu. Ngươi là người phương nào? Độ Kiếp đối Giang Khôn hỏi, cũng không nhận ra hắn. Các ngươi chậm rãi đón đi, ta phải đi. Giang Khôn nói, đem phía sau Ỷ Thiên kiếm hướng về phía trước ném một cái, cắm đến đối diện trên tường. Đây là phái Nga Mi Diệt Tuyệt Lao Ni cô kiếm, các ngươi giúp ta trả lại cho nàng. Ỷ Thiên kiếm mặc dù lợi hại, nhưng Giang Khôn cũng không thèm khát, lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm bẻ gãy Ỷ Thiên kiếm. Chương 346, lột con thỏ. Giang Khôn trở lại số 81 trong khách sạn, nhìn thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đã trở về. Giang Khôn đại nhân, người rốt cục trở về, tinh linh tộc các thiếu nữ đã đi. Tiểu Ái nói với Giang Khôn. Rất tốt, lần này không ai phiền ta. Giang Khôn ngồi vào Thanh Vũ bên người, Thanh Vũ ngay tại làm bài tập. Thanh Vũ, ta rời đi trong khoảng thời gian này có hay không ở trường học gây tai họa? Giang Khôn hỏi. Giang Khôn ca ca, lần này tuyệt đối không có, ta rất nghe lão sư. Cái kia tốt. Giang Khôn đưa thay sờ sờ Thanh Vũ đầu, đối đãi tiểu La Lệ, sờ đầu sát tải là chính xác tư thế. Tiểu Ái, Hằng Nga tiên tử đâu? Giang Khôn hỏi. Hằng Nga tiên tử nàng nói nàng muốn thay thế Dương Tiễn, tại trong tiệm làm công, nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng người. Ở bên ngoài quảng trường. Tiểu Ái trả lời nói. Giang Khôn đi đến quán trọ bên ngoài, nhìn về phía chính đối diện cái kia quảng trường nhỏ, Hằng Nga tiên tử thân mang cổ đại cung trang, tiên khí bồng bềnh, tựa như từ họa đi ra, đang đứng tại nàng thỏ ngọc bên người. Hằng Nga đại tỷ, ngươi làm gì đâu? Giang Khôn đi qua hỏi. Hắn nhìn thấy thỏ ngọc chung quanh bị một vòng dây đỏ vây quanh, thỏ ngọc cái kia khổng lồ thân thể bị vây quanh ở dây đỏ trong vòng, quan sát thỏ ngọc đám người bị ngăn cản tại dây đỏ ngoài vòng tròn mặt. Mình xem xét. Hằng Nga tiên tử chỉ hướng bên cạnh mình một tấm bảng hiệu. Mặt viết, manh manh gắt lớn con thỏ, sờ một chút 10 đồng tiền, chụp ảnh chung một lần 50, cưới một lần 100 khối, ném cho ăn một lần đồ ăn 200 khối. Giang Khôn bó tay rồi, Hằng Nga tiên tử vì kiếm tiền, ngay cả mình con thỏ đều không buông tha. Trong tiệm của ta bao ăn bao ở, ngươi kiếm tiền làm cái gì? Giang Khôn đối Hằng Nga tiên tử hỏi. Tiệm của ngươi chỉ là bao ăn bao ở mà thôi, ngay cả tiền lương đều không có. Người ta còn có muốn thường ngày tiêu xài đâu, như quần áo đồ trang điểm những vật này đều muốn dùng tiền. Hằng Nga tiên tử nhíu lại đôi mi thanh tú nói, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trước kia Dương Tiễn cho Giang Khôn làm công, hắn một đại nam nhân không có chú ý nhiều như vậy, bao ăn bao ở đi. Nhưng bây giờ đổi cái Hằng Nga tiên tử, nhìn thấy thích đồ vật muốn mua, tiêu xài phương diện Dương Tiễn lớn. Giang Khôn người lão bản này không cho nàng phát tiền công, nàng đành phải ra hạ sách này, dựa vào chính mình thọ ngọc kiếm tiền. Hằng Nga đại tỷ đều xinh đẹp như vậy, còn muốn đổ trang điểm làm gì? Giang Khôn hỏi. Mỹ lệ đến đâu nữ nhân cũng cần bảo dưỡng, đàn ông các ngươi không hiểu. Hằng Nga tiên tử nói. Tốt ta, ta không hiểu. Giang Khôn hoàn toàn chính xác không thể lý giải Hằng Nga tiên tử nghĩ như thế nào, đẹp đến nàng loại trình độ kia, thế mà còn muốn lấy dùng đồ trang điểm. Lúc này, một cái tiểu nữ hài đi đến Hằng Nga tiên tử bên người, nói với nàng, Mỹ lệ đại tỷ tỷ, ta muốn sờ một chút ngươi con thỏ, nó thật thật đáng yêu. Nói xong, đưa cho Hằng Nga tiên tử 200 khối tiền. Đi vào đi. Hằng Nga tiên tử nói với nàng. Tiểu nữ hài đi đến thỏ ngọc bên người, duỗi ra non nớt tay nhỏ, vuốt ve thỏ ngọc cái kia gần nửa mét dài lông tơ, mềm mềm, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Thật đáng yêu nha. Thỏ ngọc dáng dấp quả thực quá manh, đối tiểu bằng hữu có hủy diệt tính lực sát thương, tiểu nữ hài đối thỏ ngọc yêu thích không buông tay, sờ mấy cái còn muốn sờ. Mỹ lệ đại tỷ tỷ, ngươi cái này con thỏ có thể bán cho ta sao? Ta để cho ta trả ra 300 vạn. Tiểu nữ hài đối Hằng Nga tiên tử hỏi. Nơi này là ánh nắng cấp cao khu biệt thự, ở chỗ này các gia đình không phú thì quý, gia sản ức là qua quýt bình bình sự tình. Tiểu nữ hài này trong nhà cũng rất có tiền. Cái này con thỏ ta sẽ không bán. Hằng Nga tiên tử nói, nhìn về phía một bên Giang Khôn, chủ cửa hàng, ta phát hiện các ngươi người nơi này tất cả đều là thổ hào, lần có nữ hài ra giá 1.000 vạn, ta đều không có bán. Cấp cao khu biệt thự nha, đương nhiên rồi. Giang Khôn nói, lột con thỏ cùng lột mèo, một khi lột, như là hút độc, trầm mê không cách nào tự kiểm chế. Khu biệt thự tiểu bằng hữu đã lột nghiện, mỗi ngày chạy tới cho Hằng Nga tiên tử đưa tiền, nàng mỗi ngày đều có thể kiếm cái hết mấy vạn. Hiện trong tay Hằng Nga tiên tử đã có một lớn chồng đỏ rừng rực trăm nguyên tờ, nàng rút ra một trường trăm nguyên tờ, cầm ở trong tay nhìn kỹ, nhìn một hồi sau đối Giang Khôn hỏi, chủ cửa hàng, các ngươi nơi này tiền không phải một trang giấy sao? Đến tột cùng có cái gì phòng ngụy tiêu chí? Ta xem vài ngày. Quả thực là không nhìn ra. Đoạn thời gian trước Hằng Nga tiên tử đi cửa hàng tiêu phí, sử dụng pháp thuật biến ra mấy ngàn khối tiền, nhưng để vào cửa hàng nghiệm tiền giấy cơ, lập tức bị phân biệt đi ra ngoài là tiền giả. Vì thế Hằng Nga tiên tử còn bị cửa hàng xoay đưa đến đồn công an, La tiểu gái ra mặt đem nàng nộp tiền bảo lãnh ra. Mặt có hình quang phòng ngụy tiêu chí, tại tia tử ngoại chiếu xuống mới có thể nhìn thấy, còn có hình mờ. Giang Khôn nói, Hằng Nga tiên tử không biết tia tử ngoại cùng hình mờ là cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, ngay cả tiên thuật cũng không thể phục chế. Mỹ lệ đại tỷ tỷ, chúng ta lại tới sở người con thỏ. 10 cái tiểu bằng hữu đi tới nói, trước giao tiền. Hằng Nga tiên tử cười nói, những này tiểu bằng hữu giao tiền, đi vào sở thỏ ngọc. Hôm nay thu nhập tương đối khá, khoai trăng. Hằng Nga tiên tử một đôi ngọc thủ đếm lấy tay tiền mặt, trong lòng đắc ý. Lần nàng nhìn một đầu giá trị hơn mấy chục vạn dây chuyền, những ngày này tích lũy tiền không sai biệt lắm có thể mua lại. Một cỗ xe sang trọng tiến vào khu biệt thự, dừng ở cổng trường, từ xe sang trọng đi xuống một hai to mặt lớn, bóng loáng đầy mặt niên kỷ nam nhân, mặt treo Phật Di Lặc tiểu dung. Năm nam tử lần đầu nhìn thấy như thế lớn con thỏ, mang tốt tâm tình tới xem một chút, bỗng chốc bị khiếp sợ đến. Bất quá làm hắn khiếp sợ hơn chính là, con thỏ bên cạnh còn đứng lấy một vị tuyệt thế mỹ nữ, đẹp đến mức không gì sánh được. Thế lại có như thế xuất trần thoát tục nữ tử. Năm nam tử kinh hãi thở dài. Nam nam tử mặt mũi tràn đầy nụ cười bị ổi, đi đến Hằng Nga tiên tử bên người, nói với nàng, mỹ nữ, ngươi con thỏ sờ một chút 10 đồng tiền, ngươi để cho ta sờ một chút, ta cho ngươi 1.000 khối.
Lan.
Hằng Nga tiên tử cả giận nói, nàng phiền nhất loại này đùa giỡn nàng gã bị hủy.
Mỹ nữ, ta bao nuôi ngươi, mỗi tháng cho ngươi 100 vạn.
Nam tử hèn mọn cười nói,
đừng đến phiền ta, cẩn thận ta đánh người.
Hằng Nga tiên tử tấm kia gương mặt xinh đẹp trở nên rất hung ác, mặc dù như thế, vẫn là rất nhận người thích.
Mỹ nữ, ta.
Nam tử đang muốn nói cái gì, Hằng Nga tiên tử một quyền hướng mắt trái của hắn đánh tới, đem hắn đánh thành mắt gấu mèo.
Ngươi.
Nam tử vạn vạn không nghĩ tới, cái này xinh đẹp muội tử thế mà hung mãnh như vậy.
Bành.
Hằng Nga tiên tử lại là một quyền, đánh vào nam tử mắt phải của hắn cũng biến thành đen nhánh sưng.
Cả người nhìn lại giống quốc bảo.
Lao huynh, vị mỹ nữ kia rất hung hãn, không phải ngươi có thể chế phục được.
Nếu ngươi không đi cẩn thận bị nàng đánh chết.
Giang Khôn đối nam tử nói.
Thật là đáng sợ.
Nam tử hậm hực rời đi, không còn dám đối Hằng Nga tiên tử có bất kỳ ý nghĩ xấu.
Loại người này ta đã gặp được nhiều lần, muốn bao nuôi bổn tiên tử, quả thực là người si nói ngọng, gặp một lần đánh một lần.
Hằng Nga tiên tử xoa nắm đấm nói.
Chương 347, thần kinh thô lá mụ.
Mặt trời dần dần xuống núi, tháng 6 phần tinh không dị thường trong suốt, bọn nhỏ không thôi về nhà.
Hằng Nga tiên tử tựa ở nàng Thỏ Ngọc thân, đếm xem hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền.
Thỏ Ngọc ngồi xổm ở quảng trường, lặng yên nhắm mắt lại đi ngủ.
Hằng Nga đại tỷ, chúng ta trở về đi.
Giang Khôn nói với Hằng Nga tiên tử.
Ta hôm nay kiếm lời gần 10 vạn.
Hằng Nga tiên tử hoảng sợ nói.
Không phải 10 vạn khối sao?
Cần phải kinh ngạc như vậy sao?
Giang Khôn nhả danh đạo, 10 vạn khối trong mắt hắn không tính là cái gì.
Hằng Nga cùng Giang Khôn trở lại trong tiệm, Dương Chân Thiên đã chuẩn bị xong cơm tối, mấy người vây đến trước bàn ăn cơm.
Tại lúc này, một nữ tử từ vạn giới trong cánh cửa đi tới, nàng người mặc toàn thân áo đen, tinh xảo khuôn mặt, yểu điệu dáng người, đại khái 20 mấy tuổi, toàn thân tản ra thành thục phong vận.
Nữ tử thân sắc rất lo lắng, đi đến quán trọ trong hành lang, hốt hoảng kêu lên, "Trứng, ta trứng không thấy."
Ánh mắt tại trong tiệm bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm nàng trứng.
Giang Khôn một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, tâm ám đạo, đây là ai?
Phương diện nào tới?
Đại tỷ, ngươi đang tìm cái gì trứng?
Giang Khôn hỏi.
Lão bản, ta trứng không thấy, ngươi mau giúp ta tìm xem.
Nữ tử nói.
Ngươi?
Giang Khôn đang muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện, nữ tử này tướng mạo vậy mà cùng Thanh Vũ có 8 phần tương tự, giống trong một cái mô hình khắc ra.
Thanh Vũ, cái này tựa như là mẹ ngươi.
Giang Khôn nói với Thanh Vũ.
Lần hắn mang theo Thanh Vũ đi làm qua giám định, địa cầu cũng không có Thanh Vũ loại này loài chim, lúc ấy Giang Khôn suy đoán Thanh Vũ là vị diện khác loài chim.
Thanh Vũ cũng chú ý tới, nữ tử này cùng mình dung nhan cực kỳ tương tự, mà lại nàng thân có loại cảm giác quen thuộc.
Không có sai, nữ tử này khẳng định là mình chưa từng thấy qua mẫu thân.
Thanh Vũ nội tâm một chút nhảy cẫng hoan hô, rốt cục nhìn thấy mụ mụ.
Mẹ.
Thanh Vũ hướng phía nữ tử này kêu một tiếng.
Ngươi là ai?
Nữ tử đối Thanh Vũ hỏi, thần sắc 10 phần nghi hoặc, mình cũng không nhận ra cô gái này, nàng cứ gọi thế nào mình mẹ đâu.
Ta là con gái của ngươi.
Thanh Vũ kích động đến một chút bổ nhào vào nữ tử trong ngực.
Ai ngờ nữ tử đột nhiên hất ra Thanh Vũ, đối nàng nói ra, không đúng, ta rõ ràng nhớ kỹ con của ta là một trái trứng, không phải ngươi cái dạng này.
Ta là trứng ấp ra chim nhỏ.
Thanh Vũ nói, sau đó biến trở về mình bản thể, một con toàn thân đen nhánh chim.
Ta sinh hạ không phải chim, là trái trứng, ta muốn tìm ta trứng.
Nữ tử 10 phần nghiêm túc nói.
Giang Khôn cùng tiểu gái Hằng Nga tiên tử bọn người ngây ngẩn cả người, một mặt ngậm bực mà nhìn xem nữ tử này, có chút hoài nghi nàng là cái tiểu năng.
Nàng đem trứng di thất tại trong tiệm lâu như vậy, sớm ấp ra chim.
Đại tỷ, ngươi chừng nào thì tại trong tiệm ném đi trứng?
Giang Khôn hỏi.
5 năm trước.
Nữ tử trả lời nói, hôm qua vừa định lên ta trứng mất đi, mới vội vàng trở về tìm.
5 năm trước.
Giang Khôn bọn người lấy làm kinh hãi, nữ tử này đem mình hài tử ném đi dòng dã 5 năm, thế mà hôm qua mới ý thức được con của mình mất đi, thần kinh không là bình thường đại điều.
Lão bản, ngươi nhất định phải giúp ta tìm về ta trứng, nó đối ta rất trọng yếu.
Nữ tử khóc kể lể, lôi kéo Giang Khôn cánh tay, đáng thương nhìn xem hắn.
Hôm qua nàng ý thức được mình trứng mất đi, trong vòng một đêm tìm khắp cả tất cả địa phương, cuối cùng mới nhớ tới 5 năm trước tới qua một cái gọi số 81 quán trọ địa phương, vội vàng chạy đến tìm mình trứng.
Được, ta nhất định giúp ngươi tìm về ngươi trứng.
Giang Khôn nói, ngươi tên là gì?
Đến từ chỗ nào?
Ta gọi Tà Nguyệt, đến từ Chư Thần Giới.
Nữ tử nói,
Chư Thần Giới là cái gì địa phương?
Giang Khôn cũng chưa nghe nói qua Chư Thần Giới, phải cùng Mây Xanh Đại Lục, thuộc về không biết huyền huyễn vị diện.
Tà Nguyệt ngồi vào trước bàn cơm, không yên lòng nhìn xem bản đồ ăn, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy mình trứng.
Giang Khôn đem Thanh Vũ kéo đến một bên, nói với Thanh Vũ, cái này gọi Tà Nguyệt nữ tử khẳng định là mẹ ngươi, bất quá, thần kinh của nàng đại điều, trí thông minh giống như không đủ dùng.
Thanh Vũ gật gật đầu, nàng cũng có thể khẳng định.
Đây là mẹ của mình, nhưng mình lão mụ một lòng muốn tìm trứng, thật tình không biết trứng đã ấp ra chim nhỏ.
Như thế nào mới có thể để nàng tin tưởng ngươi là nàng trứng đâu?
Giang Khôn nói với Thanh Vũ.
Không biết.
Thanh Vũ cũng đã nhìn ra, mình cái này mẹ não mạch kín không quá bình thường.
Lúc này, Hằng Nga tiên tử đối Tà Nguyệt hỏi, mỹ nữ, ngươi biết chim cùng trứng là quan hệ như thế nào sao?
Cái này còn không đơn giản, chim có thể đẻ trứng, ta tự mình xuống một trái trứng.
Tà Nguyệt trả lời nói.
Như vậy chim là từ đâu mà tới đâu?
Hằng Nga tiên tử lại hỏi.
Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ trả lời chim là theo trứng bên trong ấp ra.
Không biết vị mỹ nữ kia sẽ trả lời thế nào?
Chim là chim mụ mụ nhặt được.
Tà Nguyệt trả lời.
ai nói cho ngươi chim là chim mụ mụ nhặt được? Ngươi không biết trứng có thể ấp ra chim nhỏ? Hằng Nga tiên tử kinh ngạc hỏi. Ta trước kia hỏi qua mẹ ta, ta từ đâu tới, nàng nói ta là nàng từ đống rác nhặt được. Ta Nguyên nói. Cái này mẹ nó có độc. Giang Khôn không lời nào để nói, chỗ trống nữ hỏi phụ mẫu mình từ chỗ nào tới, phụ mẫu sẽ qua loa trả lời, là từ đống rác nhặt được. Không nghĩ tới dị giới cũng lưu hành cái này ngạnh. Ta Nguyệt đơn thuần giống một trương giấy trắng, hoàn toàn không biết trứng có thể ấp ra chim chuyện này. Thanh Vũ, ngươi xem xét mẹ ngươi nhiều đơn thuần, ngươi lại như thế ô. Giang Khôn nói với Thanh Vũ. Mẹ ta thế mà ta còn đơn thuần, tâm mệt mỏi. Thanh Vũ che lấy bộ ngực mình nói. Ta Nguyệt, đêm nay ngươi cùng Thanh Vũ ngủ cùng chỗ, ngày mai chúng ta sẽ giúp ngươi tìm trứng. Giang Khôn nói. Để Thanh Vũ chiếu cô nàng cái này thần kinh thô lão mụ. Cảm ơn lão bản, ta trứng bị ta thất lạc 5 năm, không biết nó còn có biết ta hay không. Ta Nguyệt nói. Nó sẽ nhận ra ngươi, đừng lo lắng. Giang Khôn an ủi. Ăn xong cơm tối, Thanh Vũ đổi tiếp Tà Nguyệt đi gian phòng của mình, ngày mai lại nghĩ biện pháp, để Tà Nguyệt rõ ràng chính mình là nữ nhi của nàng. Giang Khôn trở lại gian phòng của mình bên trong, Tiểu Ái cũng cùng theo vào. Từ khi lần Giang Khôn cùng Tiểu Ái tới một pháo, tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá, hai người bọn họ thường xuyên ở chung cùng một chỗ. Tiểu Ái là trí tuệ nhân tạo, không chỉ có được nhân loại tư duy, mà lại độ cao bắt chước nhân loại sinh lý đặc thù, nàng cũng rất thích cùng Giang Khôn cùng ngủ. Giang Khôn đại nhân, nghe nói ngươi học xong Cửu Dương thần công, kim thương không ngã, có phải thật vậy hay không? Tiểu Ái ngồi vào Giang Khôn bên giường, xấu hổ mà hỏi thăm. Giang Khôn rời đi số 81 quán trọ hơn 10 ngày, Tiểu Ái mười mấy ngày nay bên trong phòng không gối chiếc, rất nhớ Giang Khôn, đêm nay lại có thể cùng với hắn một chỗ làm chuyện vui sướng. Tiểu Ái, ngươi thật sự là càng ngày càng lãng. Giang Khôn cười nói, đưa tay đi nắm ở Tiểu Ái eo thon, đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình. Tiểu Ái thân thể mềm mại trong ngực Giang Khôn không ngừng vặn mẹo, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Giang Khôn mặt, chương này cũng không tính tuấn tiếu mặt, nàng nhưng càng nhìn thích. Chương 348, chứng sinh. Tà Nguyệt cùng Thanh Vũ ở một đêm, cảm thấy tiểu nữ hài này thân có loại rất đặc biệt khí tức, cùng mình rất thân cận, nhưng nàng như cũng không cho rằng Thanh Vũ là mình nữ nhi, kiên trì muốn tìm mình chứng. Giang Khôn, Dương Chân Thiên, Hằng Nga tiên tử ba người vây quanh ở Tà Nguyệt bên người, rất im lặng nhìn xem nàng, không biết làm sao cùng nàng giải thích chứng cùng chim quan hệ. Hằng Nga tiên tử, ngươi có chủ ý gì tốt? Giang Khôn đối Hằng Nga tiên tử hỏi, nếu như ngươi có ý kiến hay, ta ban thưởng ngươi 100 vạn. Sự thông minh của nàng thấp hơn người bình thường, ta cũng đành chịu. Hằng Nga tiên tử cau mày nói, nếu như là người bình thường, cho nàng giải thích một chút trứng có thể ấp ra chim, hết thảy đều giải quyết, mấu chốt là Tà Nguyệt không biết trứng có thể ấp ra chim. Lão bản, ngươi nghĩ đến giúp thế nào ta tìm trứng sao? Tà Nguyệt đối Giang Khôn hỏi. Ngươi trứng là cái dạng gì? Giang Khôn hỏi. Cái này, ta quên. Mờ. Giang Khôn đột nhiên có loại nghĩ bóp chết Tà Nguyệt xúc động, mình trứng hình dạng thế nào đều quên, còn tìm cái rắm. Lão bản, nếu không mang nàng đi trại nuôi gà, để nàng tự mình nhìn xem trứng làm sao ấp ra gà. Dương Chân Thiên đề nghị. Chỉ có thể thử một chút. Giang Khôn mang theo Tà Nguyệt, Hằng Nga tiên tử, Dương Chân Thiên ba người đi ra số 81 quán trọ, mở hơn 3 giờ xe, đi vào sùng sông ngoại ô thành phố khu một nhà cỡ lớn trại nuôi gà. Đi đến trại nuôi gà cổng, một cỗ nồng đậm gà vị đập vào mặt, bên trong truyền đến ồn ào gãy âm thanh. Trại nuôi gà lão bản là một họ Lưu niên kỷ nam tử, Giang Khôn cho hắn 1 vạn khối tiền, để hắn dẫn bọn hắn thăm một chút trại nuôi gà ấp thất. Lưu lão bản đạt được 1 vạn khối tiền, trong lòng trong bụng nở hoa, hết sức vui vẻ mang Giang Khôn bọn hắn tham quan. Giang lão bản thật sự là kẻ có tiền, có như thế hai cái đại mỹ nữ bồi bạn tả hữu. Trại nuôi gà Lưu lão bản nói với Giang Khôn, hắn nhìn thấy Tà Nguyệt cùng Hằng Nga tiên tử lúc, đông chốc bị hai vị mỹ nữ mỹ mạo chấn kinh. Bằng hữu mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Giang Khôn nói. Mấy người đi vào trại nuôi gà ấp thất, cổng giá đỡ trưng bày từng dãy trứng gà, chuẩn bị đưa vào máy ấp trứng bên trong ấp. Tà Nguyệt nhìn thấy những này trứng gà, biểu lộ trở nên có chút khoa trương, nhịn không được cả kinh kêu lên, lão bản, thật nhiều trứng, cái nào mới là ta trứng? Tà Nguyệt đi đến giá đỡ trước, một cái tiếp một cái cầm xuống những cái kia trứng, túi trong ngực chính mình, chuẩn bị đem những này trứng gà toàn lấy về. Từ từ chia phân biệt cái nào mới là mình trứng. Những này là trứng gà, không phải ngươi trứng. Giang Khôn đối Tà Nguyệt nói. Hắn đoạt lấy Tà Nguyệt trong ngực trứng gà, thả lại giá đỡ. Giang lão bản, ngươi vị bằng hữu này đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm. Trại nuôi gà Lưu lão bản nói với Giang Khôn. Giang Khôn gật gật đầu, biểu thị khẳng định, Tà Nguyệt thần kinh thô, cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Tà Nguyệt trứng bị Giang Khôn cướp đi, thả lại giá đỡ, ánh mắt của nàng như cũng nhìn xem những cái kia trứng gà, muốn đem trứng mang đi. Lưu lão bản mang Giang Khôn bọn hắn đi vào một cái máy ấp trứng trước. Cho Giang Khôn bọn hắn giải thích nói, chúng ta trại nuôi gà là một cái hiện đại hóa trại nuôi gà, không cần phải gà mái ấp trứng, đem trứng cất đặt tại nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, qua một thời gian ngắn trứng mình ấp. Giang Khôn lôi kéo Tà Nguyệt ống tay áo, đối Tà Nguyệt nói, Tà Nguyệt đại tỷ, chính ngươi đi xem đi. Tà Nguyệt ánh mắt trước khi rời đi những cái kia trứng, ghé vào máy ấp trứng trước, mở to hai mắt nhìn, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía máy ấp trứng bên trong. Soạn. Màu da cam dưới ánh đèn, một quả trứng gà xuất hiện một cái khe. Trứng rách ra. Tà Nguyệt kinh ngạc nói, quay đầu nhìn về phía Giang Khôn, lo lắng nói, lão bản, cái này trứng rách ra, như thế nào mới có thể đem nó xây xong? Giang Khôn bọn người giữ im lặng, cự tuyệt cùng Tà Nguyệt nói chuyện, không phải sẽ bị nàng kéo kém thông minh. Tà Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm máy ấp trứng bên trong cái kia trứng, vừa rồi vết dạn càng ngày càng dài, cuối cùng toàn bộ trứng vỡ thành hai mảnh, một con toàn thân vàng nhạt con gà con từ bên trong chui ra ngoài. Trứng bên trong lại có con chim. Tàng Nguyệt khiếp sợ không thôi, nàng chưa hề cũng không biết chim là từ trứng ấp ra. Kia là gà, được không? Dương Chân Thiên ở một bên nói. Lão bản, vì cái gì trứng bên trong có con chim? Tàng Nguyệt đối Giang Khôn hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Trứng sẽ không vĩnh viễn là trứng, trải qua một đoạn thời gian lại biến thành chim. Giang Khôn cho nàng giải thích nói. Nếu như vậy nàng đều vẫn không rõ, thật sự là không cách nào. Giống như có chút minh bạch. Tàng Nguyệt nhìn qua máy ấp trứng bên trong con gà con ngẩn người, ngươi nói là ta trứng cùng những này trứng biến thành chim. Hoàn toàn chính xác. Giang Khôn hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, rốt cục để nàng minh bạch điệu là từ trứng ấp mà đến, quá khó khăn. Hàng Nga tiên tử cùng Dương Chân Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, Thanh Vũ lão mụ không có nhược trí tới cực điểm, còn có thể cứu. Ta chim đâu? Tàng Nguyệt lôi kéo Giang Khôn cánh tay, đối với hắn hỏi. Là Thanh Vũ. Giang Khôn nói. Khó trách tối hôm qua cùng Thanh Vũ ngủ ở cùng một chỗ, có loại rất quen thuộc cảm giác, nguyên lai nàng là ta trứng. Tàng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lại nói lầm bầm, bất quá, Thanh Vũ cái tên này ai cho nàng lấy? Thật không có tiêu chuẩn. Tiểu ái cho nàng lấy, ta cảm thấy thật là dễ nghe. Giang Khôn nói. Con của ta là trứng bên trong sinh ra, phải gọi trứng sinh, dạng này dễ nghe hơn. Tàng Nguyệt nói. Phúc. Giang Khôn, Hàng Nga tiên tử bọn người kém chút một ngụm máu phun ra, Tàng Nguyệt đại tỷ tại thật đúng là thẳng tính, trứng bên trong sinh ra gọi trứng sinh. Bất quá Tàng Nguyệt là Thanh Vũ lão mụ, có cho Thanh Vũ đặt tên quyền lợi, bọn hắn những người ngoài này cũng không xem bảo. Không biết Thanh Vũ biết mình bị mình lão mụ gọi trứng sinh, sẽ là như thế nào đồng dạng tâm tình. Giang Khôn nói với Dương Chân Thiên. Đau lòng Thanh Vũ 3 giây đồng hồ. Lão bản, ta rốt cuộc tìm được ta trứng. Tàng Nguyệt vui vẻ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tan thành mây khói, lộ ra động lòng người tiêu dung. Giang Khôn bọn người từ trại nuôi gà trở lại số 81 quán trọ, Thanh Vũ đã ra về, ngay tại trong đại đường làm bài tập. Tàng Nguyệt không kịp chờ đợi chạy vào trong tiệm, chăm chú đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực, thâm tình nhìn xem nàng, nói ra, trứng sinh, mẹ rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi minh bạch ta là con gái của ngươi rồi. Thanh Vũ hỏi. Ta hiểu được, 5 năm trước ta đem ngươi di thất ở chỗ này, ngươi phá xác mà ra, biến thành chim. Tàng Nguyệt nói, trứng sinh, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Trứng sinh là cái quỷ gì? Thanh Vũ một mặt mộng bức mà nhìn xem Tàng Nguyệt. Ta cho ngươi lấy danh tự, em hay sao? Tàng Nguyệt cười hỏi. Thanh Vũ cúi đầu, sạ mặt lại, cảm giác cả người đều không tốt, nếu để cho mình đồng học biết mình gọi trứng sinh, còn không đem mình chết cười. Đối với cái này ngân danh tự, nội tâm của nàng là cự tuyệt. Mẹ, trứng sinh không dễ nghe, về sau ngươi gọi ta Thanh Vũ đi. Thanh Vũ đối Tàng Nguyệt nói. Được rồi, trứng sinh. Tàng Nguyệt cưng chiều nắm vuốt Thanh Vũ khuôn mặt nhỏ, đối nàng lại thân lại sở, rất thích nữ nhi này. Trứng sinh. Ha ha. Thanh Vũ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chương 349, gia tư tộc. Thanh Vũ giúp vào Tàng Nguyệt trong ngực, dùng đầu lề mề Tàng Nguyệt lồng ngực, hưởng thụ mẫu thân trong ngực ấm áp. Mẹ, nhà chúng ta ở đâu? Thanh Vũ đối Tàng Nguyệt hỏi. Nhà chúng ta tại Chư Thần Giới bên trong, Phương Đông Thần Vực Dạ Tước Tộc tộc địa. Tàng Nguyệt nói, Phương Đông trong Thần Vực có rất nhiều thần tộc, chúng ta Dạ Tước Tộc cũng là thần tộc một chi, có được cường đại thần lực. Giang Khôn ở một bên chơi điện thoại, nghe Tàng Nguyệt nói ra Thanh Vũ thân thế, cảm giác Thanh Vũ giống như rất như bức dáng vẻ. Trước kia hắn còn muốn để Thanh Vũ tiến hóa thành thần thú, nhưng Thanh Vũ các nàng Dạ Tước Tộc có vẻ như vốn là thần thú cấp bậc sinh vật. Ba của ta là ai? Thanh Vũ hỏi. Không biết. Tàng Nguyệt lắc đầu. A, làm sao lại thế? Ngươi đừng nói cho ta ngươi cùng nam nhân giao phối, một người đem ta sinh ra tới. Thanh Vũ nói. Thanh Vũ quả nhiên rất ô. Giang Khôn tâm nhà danh nói. Không phải, ngày đó tới tham gia Dạ Tước Tộc tiệc tối nam nhân nhiều lắm, ta uống say qua đi, không biết là nam nhân kia để cho ta mang thai ngươi. Giang Khôn cùng tiểu gái hai cái nhìn như đang chơi điện thoại, kỳ thật đang trộm nghe Thanh Vũ cùng nàng mẹ nói chuyện, nghe đến đó, hai người đều ngửi thấy bắt quái hương vị. Ta Nguyệt giống như bị cái nào đó nam nhân cho mạnh, còn không có tìm tới nam nhân kia là ai. Ngoa tạo, ta còn tưởng rằng ta là Dạ Tước Tộc nhỏ cùng đề cử, lại là cái con riêng, ngay cả lão ba là ai cũng không biết. Thanh Vũ kinh ngạc nói. Ta chỉ là Dạ Tước Tộc tộc trưởng nhà một cái tỷ nữ, cái kia thiên tộc dài nhà cử hành yến hội, mời đông đảo tân khách, ta cũng uống hai chén rượu, say. Ta Nguyệt nói, ta chỉ cảm thấy ngày đó muộn cùng người nào đó nước sữa hòa nhau, cái loại cảm giác này làm ta suốt đời khó quên, hắn ôn nhu xoa ta. Ta Nguyệt chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống, Giang Khôn tranh thủ thời gian chặn lại nói, ta Nguyệt đại tỷ, ngừng lại, không thích hợp thiếu nhi. Tốt ta. Ta Nguyệt không hề tiếp tục nói. Ta lại là cái ngay cả danh phận đều không có con riêng, đã nói xong nhỏ cùng để từ đâu. Thanh Vũ khóc không ra nước mắt. Trứng sinh, không cần sợ, về sau chờ mụ mụ già, ngươi có thể tiếp nhận ta đến Dạ Tước Tộc tộc trưởng trong nhà làm công, tộc trưởng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta Nguyệt tan đuổi. Thần kinh của nàng đại điều, cả đời này cũng không có quá lớn truy cầu, an tâm tại tộc trưởng gia sản tỷ nữ, chỉ cầu thường thường vững vàng còn sống, lại không nghĩ rằng bình ổn sinh hoạt, sẽ có Thanh Vũ đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Đừng gọi ta trứng sinh. Thanh Vũ nhả ránh một câu, ta đừng đi tộc trưởng gia sản cái gì tỷ nữ, người ta muốn làm manh manh đắt nhỏ cùng đề cử. Nghĩ đến tộc trưởng gia sản tỷ nữ cũng không phải dễ dàng như vậy, lúc trước ta cũng không biết đạp cái gì cầu phân vận, mới bị tuyển, ngươi muốn chân quý cơ hội này. Ta Nguyên nói. Thanh Vũ một mực trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, mới sẽ không đi làm hầu hạ người việc. Nàng nhìn về phía bên cạnh Giang Khôn, lôi kéo Giang Khôn cánh tay, nũng nịu nói, Giang Khôn ca ca, người ta muốn làm nhỏ cùng đệ tử, không muốn làm tỷ nữ. Ngươi cầu ta có làm được cái gì? Ta cũng không phải hoàng đế, ta là hoàng đế, nhất định khiến ngươi làm nhỏ cùng đệ tử. Giang Khôn nói, ngươi lợi hại như vậy, chỉ cần ngươi để Dạ Tước tộc thừa nhận ta là Dạ Tước tộc nhỏ cùng đệ tử không được. Thanh Vũ nói, nói trắng ra là, Thanh Vũ là muốn dùng bạo lực bức bách Dạ Tước tộc thừa nhận nàng là nhỏ cùng đệ tử, nàng thực chất bên trong có cố rất ngang ngược sức lực. Vậy ta đi với ngươi nhà ngươi nhìn xem. Giang Khôn nói, hắn cũng muốn đi xem xét cái này chư thần giới là cái gì địa phương. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Thanh Vũ chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Ai nha? Thanh Vũ chủ nhiệm lớp Dư Hoa hỏi. Dư lão sư, ta là Thanh Vũ ca ca, cho Thanh Vũ mời một tháng nghỉ bệnh. Giang Khôn nói. Thanh Vũ ngã bệnh. Dư Hoa kinh ngạc hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Thanh Vũ đánh nhau ẩu đả chưa hề không có thua qua, tố chất thân thể dục sinh còn mạnh hơn. Không phải, hôm qua băng qua đường bị xe va vào một phát. Giang Khôn tùy tiện cho Thanh Vũ viện cái láo. Nguyên lai là dạng này. Dư Hoa thoải mái, tính thân thể mạnh hơn, chung quy là nhân loại, bị ô tô đụng một cái, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Giang Khôn ca ca, đưa di động cho ta, ta cùng Dư lão sư nói hai câu. Thanh Vũ nói. Giang Khôn đưa di động đưa cho Thanh Vũ. Dư lão sư, ngươi tốt. Thanh Vũ nói. Thanh Vũ, ngươi có chuyện gì không? Ngươi giúp ta chuyển cáo lớp C23 đám người kia, ta không ở trường học trong khoảng thời gian này, bọn hắn dám phách lối, chờ ta lúc trở về, nhất định đánh gãy chân của bọn hắn. Thanh Vũ hung tợn nói. Cái này. Điện thoại một đầu khác chủ nhiệm lớp Dư Hoa lộ ra một mặt cười khổ, Thanh Vũ tính bị xe đụng, vẫn như cũ như thế bá khí. Ta sẽ chuyển cáo bọn hắn. Ta ơn Dư lão sư. Thanh Vũ cúp điện thoại, đưa di động còn cho Giang Khôn. Lại muốn tiến về dị giới, Giang Khôn đem trong không gian giới chỉ nạp điện bảo lấy ra, nạp điện. Lần đi ỷ thiên đồ long bị diện, nạp điện bảo bên trong điện đều dùng hết. Làm một người hiện đại, không có điện thoại cùng lạc thời gian là rất khó chịu. Thanh Vũ, chúng ta ngày mai lại đi, chuyến đi này đoán chừng là mười mấy 20 ngày, ta nạp điện bảo bên trong không có điện. Giang Khôn nói. Được rồi. Thanh Vũ nói. Tiểu Hải, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Giang Khôn đối Tiểu Hải nói, Tiểu Hải cũng là Thanh Vũ rất thân cận người, mang nàng cùng đi Thanh Vũ cố hương nhìn xem. Quá tốt rồi, ta lại có thể nhìn thấy Giang Khôn đại nhân trang bức không gió hái. Tiểu Hải vui vẻ nói. Bình tĩnh, vô hình trang bức chí mạng nhất, trang bức giả bộ quá kiêu căng, ngược lại sẽ bị người cho rằng là đồ ngốc. Giang Khôn ép một chút tay nói. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tà Nguyệt, đối nàng hỏi, Tà Nguyệt đại tỷ, các ngươi Dạ Tước tộc có phải hay không một cái rất hiếu chiến chủng tộc? Chúng ta Dạ Tước tộc là phương đông trong thần vực ưu nhã nhất một loại tước loại, một chút cũng không tốt chiến. Tà Nguyệt trả lời nói. Giang Khôn cùng Thanh Vũ ở chung được hơn một năm, biết nàng mặt ngoài là cái manh manh đát tiểu la lị, nội tâm lại tràn ngập nồng đậm giết chóc. Lần tại thần mộ vị diện, Giang Khôn tận mắt nhìn đến Thanh Vũ giết người giết đến hai mắt huyết hồng. Xem ra Thanh Vũ thân giết chóc ghen cũng không phải là đến từ Dạ Tước tộc, mà là đến từ nàng cái kia không chịu trách nhiệm lão ba. Đúng rồi, các ngươi Dạ Tước tộc có được có thể hút máu bản mệnh vũ khí sao? Giang Khôn đối Tà Nguyệt hỏi. Hắn nhớ kỹ Thanh Vũ có một thanh màu đen vũ kiếm, có thể một bên chiến đấu một bên hấp thụ máu tươi của địch nhân, bổ sung mình hao tổn, để cho mình có thể mọc thời gian tiếp tục tác chiến. Tà Nguyệt lắc đầu, các nàng Dạ Tước tộc không có Giang Khôn nói loại kia bản mệnh vũ khí. Thanh Vũ hắc kiếm cũng là từ cha nàng nơi đó truyền thừa tới. Giang Khôn tâm thầm nghĩ, Thanh Vũ kế thừa nàng lão mụ Tà Nguyệt bên ngoài, nội tại tính cách cùng thực lực lại kế thừa cha nàng, mười phần hung hãn. Giang Khôn ca ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta tìm tới cha ta sao? Thanh Vũ đối Giang Khôn hỏi. Thử một chút đi, cha ngươi hẳn là một cái rất hung hãn nam nhân. Giang Khôn cười nói. Chương 350, trực tiếp phương Đông thần vực. Ngày thứ hai, Giang Khôn tất cả nạp điện bảo tràn ngập điện sau. Giang Khôn, Tiểu Hải, Tà Nguyệt, Thanh Vũ bốn người đi đến vạn giới chi môn trước, chuẩn bị tiến về Dạ Tước tộc chỗ phương Đông thần vực. Hằng Nga tiên tử, trong tiệm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giang Khôn nói với Hằng Nga tiên tử, gặp được dị giới tới Lưu Manh Du Côn đánh không lại lúc, nhớ kỹ cho ta gửi nhắn tin, ta sẽ dạy cái thứ này làm người như thế nào. Hằng Nga tiên tử tại Thiên Đình xem như một cường giả, nhưng phóng nhãn vạn giới, cường giả nhiều, nhiều vô số kể, so Hằng Nga tiên tử lợi hại nhiều người đi. Tốt ta. Hằng Nga tiên tử nói. Giang Khôn lấy chủ cửa hàng thân phận mệnh lệnh vạn giới chi môn dẫn bọn hắn đi chư thần giới phương Đông thần vực, bốn người tiến vào vạn giới chi môn, trải qua một đoạn kim sắc đường hầm không thời gian về sau, giáng lâm phương Đông thần vực. Bốn người bọn họ tại một tòa núi cao nguy nga bên trên, bốn phía là mênh mông vô bờ biển mây, núi cao tại trong mây toát ra một cái đỉnh núi, giống như phiêu phủ ở trên biển mây. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng hôm nay màn phía trên lại rủ xuống ngũ thải thần quang, chiếu sáng cả vùng không gian. Giang Khôn đại nhân, nơi này thật là đồ sộ. Tiểu Hải kinh ngạc nói. Nơi này chính là phương Đông thần vực. Ta nguyệt đối Tiểu Hải nói, phương Đông thần vực là chư thần giới một phương, tồn tại rất nhiều cường giả đỉnh cao, thần tộc, thần thú chủng tộc, sinh linh nhiều, phong phú. Chúng ta Dạ Tước tộc chính là phương Đông trong thần vực thần thú chủng tộc, trong tộc có vài chục vị cường giả tối đỉnh, các ngươi phải cẩn thận, không nên nói lung tung, vạn nhất chọc tới vị kia cường giả, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Bất luận cái gì huyền huyễn vị diện đều là lấy thực lực vi tôn. Ta nguyệt vẹn vẹn Dạ Tước trong tộc một cái tiểu tỷ nữ, thực lực thấp, thân phận cũng rất hèn mọn. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả, quả thực là không được khiêu chiến tồn tại. Lão mụ, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thanh Vũ vô ngực nhỏ của mình, tràn đầy tự tin nói. Lần trước tại thần mộ vị diện hấp thu mấy loại thần thú huyết dịch về sau, Thanh Vũ thực lực tương đương tại thần mộ vị diện thần vương cảnh đỉnh phong cấp bậc, tại cùng là huyền huyễn vị diện phương đông trong thần vực, tính tương đối lợi hại nhân vật. Coi như mình đánh không lại, sau lưng không phải còn có cái Giang Khôn ca ca sao? Tiểu Hải xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra trực tiếp phần mềm, bắt đầu làm trực tiếp. Các bằng hữu, Tiểu Hải lại đến cho các ngươi trực tiếp điện cạnh bên ngoài đồ vật, như các ngươi thấy, nơi này là trên một ngọn núi cao. Tiểu Hải cho mình người xem giải thích. Ngoa tạo, đây là nơi nào? Cảnh sát thật là đồ sộ. Trong nước có dạng này cảnh điểm. Những cái kia ánh sáng rực rỡ là cái gì? Tiểu Hải nhân khí rất cao, vừa mới phát sóng, liền có trên vạn người tiến vào trực tiếp ở giữa. Những người này nhìn thấy phương đông thần vực, đều sợ hãi than phục cái này hùng vĩ cảnh tượng. Giang Khôn nhìn thoáng qua làm lấy trực tiếp Tiểu Hải, nàng giống như thật thích dẫn chương trình cái nghề nghiệp này, mỗi lần đến dị giới đều sẽ lấy điện thoại di động ra cho nàng fan hâm mộ trực tiếp dị giới cảnh sát. Tà Nguyệt đại tỷ, các ngươi dạ tức tộc ở đâu? Giang Khôn đối Tà Nguyệt hỏi. Cái này, Tà Nguyệt nhìn chung quanh hoàn cảnh, xấu hổ cười một tiếng, phương hướng của ta cảm giác không tốt, không biết làm sao về dạ tức tộc. Quả là thế. Giang Khôn đã sớm đoán được, Tà Nguyệt là cái dân mù đường. Đi thôi, tìm người hỏi một chút. Giang Khôn không có trông cậy vào Tà Nguyệt dẫn đường, tìm dân bản xứ hỏi một chút mới là lựa chọn chính xác. Hắn niệm động cân đầu vân chú ngữ, dưới đỉnh núi phương trong tầng mây chia ra một đám mây màu, hóa thành cân đầu vân, đi vào Giang Khôn bên người. Cân đầu vân phi hành tại trên biển mây, Tiểu Hải cho nàng người xem giới thiệu cảnh sát chung quanh, đối với khán giả nói lên nghi vấn, nàng không có trả lời. Khán giả chỉ cần nhìn xem liền tốt. Bốn người tại biển mây bên trên bay ra mấy trăm vạn dặm, đều không có đụng phải một người. Lúc này, trước mặt giữa thiên địa, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, phía kia thiên địa bị hắc ám bao phủ, ngay cả tầng mây cũng hiện ra ám tử sắc. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái kia hắc ám khu vực bên trong. Lôi điện chớp động, từng tòa cao lớn pho tượng đứng sững ở giữa thiên địa, những cái kia pho tượng khuôn mặt nghiêm túc, một tòa liền có vài chục vạn mét cao, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đây là địa phương nào? Giang Khôn đối Tà Nguyệt hỏi. Phương Đông trong thần vực có thật nhiều tử vong cấm khu, những này tử vong cấm khu có chút là cường giả phân mộ, có là một phương thế lực lớn để lại di tích, còn có không biết nguyên nhân gì hình thành, bên trong rất nguy hiểm. Tà Nguyệt nói. Lão bản, chúng ta tốt nhất lách qua nơi này. Lách qua làm gì? Vào xem, có thể hay không nhặt được bà bối. Giang Khôn nói. Lão bản, ngươi không muốn sống nữa, nơi này không phải người bình thường có thể xông, chúng ta dạ tức tộc cao thủ muốn xông tử vong cấm khu cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Tà Nguyệt đại tỷ đừng lo lắng, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Giang Khôn đã mạnh đến phá trần cảnh giới, tử vong cấm khu với hắn mà nói không tính là gì. Người xem bằng hữu, chúng ta sắp tiến vào tử vong cấm khu, nơi đó nhìn qua có chút dọa người, bên trong có thật nhiều cao lớn tượng đá. Tiểu Hải một bên nói, một bên đưa di động camera nhắm ngay cái kia phiến mở tối thiên địa. Khán giả còn tại không ngừng phát mưa đạn, hỏi thăm Tiểu Hải đây là địa phương nào, nhưng Tiểu Hải vẹn vẹn phối hợp giới thiệu, không có cùng người xem giao lưu, càng sẽ không nói cho người xem đây là địa phương nào. Nếu là nói cho bọn hắn nơi này là dị giới, khẳng định sẽ bị người xem như đồ đần. Chúng ta đi. Giang Khôn thao túng cân đầu vân, hướng về phía trước hắc ám khu vực bay đi. Tà Nguyệt ngơ ngác nhìn phía trước, trong lòng đang nghĩ, nếu như chờ một lúc gặp được nguy hiểm, làm sao ngay đầu tiên bảo vệ mình nữ nhi? Bốn người tiến vào cái kia mảnh hắc ám khu vực, hoàn cảnh chung quanh một chút tối rất nhiều, an tĩnh đến đáng sợ. Những cái kia mấy trăm ngàn mét tượng đá cực lớn tán loạn sắp xếp, lặng lặng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, ngàn vạn năm đến chưa từng có một tơ một hào biến hóa. Giang Khôn bọn hắn bay đến một tòa tượng đá phía dưới, ngước đầu nhìn lên tượng đá, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Bọn hắn cùng tượng đá so ra thực sự quá nhỏ bé, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Những này tượng đá đến tột cùng là người phương nào điều khắc? Quá hùng vĩ. Đây là tượng đá vẫn là núi? Một tòa tượng đá so hệ vở dẹt còn cao hơn. Trước màn hình người xem cùng nhau cảm thán, cho dù cách màn hình, khán giả đều có thể cảm nhận được tượng đá trên thân cái kia cô khí thế bằng bạc. Giang Khôn để cân đầu vân tăng lên độ cao, bay đến một tòa tượng đá đỉnh chót, nhìn xem viên này hơn 6000 mét dài, hơn 4000 mét rộng mặt người. Đây là người dung mạo lão giả giàn mua, trên mặt hiện đầy nếp may, thật dài lông mày một mực rủ xuống tới cái cằm, tóc dài rối tung ở sau lưng, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. Tượng đá điêu khắc đến cực kỳ cẩn thận, liền ngay cả lão giả lỗ chân lông cũng điêu khắc ra, từ xa nhìn lại, cùng chân nhân không khác. Thật sự là quỷ phụ thần công. Giang Khôn tiếp tục thưởng thức những này thạch điêu kỳ tác. Tà Nguyệt lần thứ nhất tiến vào trong truyền thuyết tử vong cấm khu, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ gặp được nguy hiểm gì, duỗi ra cánh tay đem Thanh Vũ gắt gao ôm trong ngực chính mình. Chương 351, cấm đế. Mờ tối không gian bên trong, mấy ngàn cao lớn tượng đá ở chỗ này xúc lập trăm ngàn vạn năm, không ai biết những này tượng đá là từ đâu mà đến, để mảnh này tử vong cấm khu che một tầng khăn che mặt thần bí. Giang Khôn bốn người bọn họ đứng tại cân đầu vân ghé qua tại tượng đá ở giữa, thưởng thức những này công nghệ tinh xảo tượng đá. Tiểu Hải nữ thần, ngươi trực tiếp luôn luôn để cho người ta cảm giác mới mẻ. Tiểu Hải nữ thần ta yêu ngươi. Hệ thống nhắc nhở, đùa thanh niên đưa ra một chiếc hỏa tiễn. Tiểu Hải nhìn xem đầy bình phong lễ vật bay qua, đối khán giả nói, cảm ơn mọi người ủng hộ, ta sẽ dẫn các ngươi xem xét càng có ý tứ đồ vật. Dần dần, Giang Khôn bọn hắn tiến vào tử vong cấm khu chỗ sâu, nơi này tượng đá bắt đầu trở nên thưa thớt, vụ mặt lẻ tẻ, không giống trước đó như thế dày đặc. Phương xa truyền đến một trận du dương tiếng đàn, làn điệu yêu thương uyển chuyển, như khóc như tố, tựa hồ như muốn tố người nào đó tâm sầu oán. Thế mà còn có tiếng đàn. Tốt yêu thương làn điệu, ta tốt như vậy muốn khóc. ta chưa từng nghe qua như thế yêu thương từ khúc, để cho ta nhớ tới 2 năm trước qua đời mẫu thân. 10 năm trước gia gia của ta qua đời, thật đau lòng. Những cái kia xem xét trực tiếp người xem nghe được tiếng đàn này, bị tiếng đàn câu lên bọn hắn thương tâm nhất hồi ức, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm yêu thương, rất nhiều nhân nhẫn không ở rơi lệ. Giang Khôn ca ca, ta có chút muốn khóc. Thành Vũ thương tâm nói. Nàng nhìn xem mẹ của mình Tà Nguyệt, đã che mặt khóc giống lên, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Tiểu Hải, tiếng đàn này có gì đó quái lạ, mau đưa trực tiếp nốt. Giang Khôn vội vàng đối Tiểu Hải nói. Mặc dù cách 2 cái vị diện, nhưng thanh âm loại vật này có thể thông qua lạc truyền bá, những cái kia xem xét trực tiếp đều là chút người bình thường, tử vong trong cấm địa bất kỳ vật gì đều có thể để bọn hắn mất mạng. Người xem các bằng hữu, vì an toàn của các người, lần này trực tiếp đến đây là kết thúc. Tiểu Hải tắt điện thoại di động. Nàng không biết, lúc này địa cầu, mấy trăm vạn người chính đối màn hình điện thoại di động gào khóc, nước mắt ào ào hướng xuống lưu. Thanh Vũ, Tiểu Hải, các ngươi cảm giác thế nào? Giang Khôn hỏi. Ta không có cảm giác. Tiểu Hải nói, tiếng đàn đối nàng cái này trí tuệ nhân tạo không ảnh hưởng nhiều lắm. Ta có chút muốn khóc, nhưng chỉ là muốn khóc mà thôi, còn có thể gánh vác. Thanh Vũ thực lực không tệ, miễn cưỡng có thể gánh vác tiếng đàn. Tà Nguyệt tấm kia gương mặt xinh đẹp treo 2 hàng nước mắt, vành mắt hồng hồng, nàng mặc dù là thần thú chi thể, nhưng thực lực không đủ mạnh, không cách nào ngăn cản cái này mê hoặc nhân tâm tiếng đàn, bị tiếng đàn khơi gợi lên đi qua yêu thương ký ức. Mẹ, ngươi nhớ tới cái gì rồi? Thương tâm như vậy. Thanh Vũ đối Tà Nguyệt hỏi. 6 năm trước, sát vách tỷ nữ Tiểu Ngọc cho mượn ta một cây ngọc trâm, bây giờ còn chưa trả lại cho ta. Ta lại không tốt ý tứ đi tìm nàng còn. Tà Nguyệt nói. Đây là ngươi khóc lý do. Thanh Vũ xem như phục mình lão mụ, thần kinh hô, tính tình mình còn đơn thuần, thế mà lại vì một cây ngọc trâm khóc. Giang Khôn ca ca, làm sao bây giờ? Thanh Vũ hỏi, nàng không muốn xem lấy Tà Nguyệt như thế một mực khóc xuống dưới. Cái này còn không đơn giản. Cho ngươi mẹ đến thủ vui sướng điểm từ khúc. Giang Khôn cười nói, từ trong túi quần lấy ra một đôi tai nghe, một mặt cắm vào điện thoại, một chỗ khác nhét vào Tà Nguyệt lỗ tai. Giang Khôn tại âm nhạc phần mềm lục soát một khúc SNH48 giữa hè tốt thanh âm cho Tà Nguyệt nghe, sau đó đem âm lượng điều đến 60 vị trí. Đây là một bài tiết tấu nhẹ nhàng hoạt bát ca khúc, tràn đầy thanh xuân sức sống, hẳn là có thể đem Tà Nguyệt từ yêu thương cảm xúc mang ra. Mẹ, thế nào? Thanh Vũ đối Tà Nguyệt hỏi. Đây là cái gì ca? Vẫn rất êm hay, không muốn khóc. Tà Nguyệt nói, bởi vì thai nghe âm lượng khá lớn, tiếng đàn bị tiếng ca che đậy. Người chậm rãi nghe đi. Giang Khôn nói. Hắn điều khiển cân đầu vân lần theo cái này yêu thương tiếng đàn mà đi, nhìn xem tiếng đàn này là từ đâu mà chuyển đến. Phía trước màu đen dưới tầng mây xuất hiện một cây cao ngất của đá. Một bạch y tung bay niên kỷ nam tử chính đoan ngồi tại một thanh cổ cầm trước, túi đầu đánh đàn, như thác nước tóc dài rủ xuống đến cổ cầm. Là gia hỏa này đang gảy đàn. Giang Khôn tâm thầm nghĩ. Nam tử áo trắng kia phát giác được Giang Khôn 4 người đến. Ngẩng đầu nhìn một chút Giang Khôn 4 người, ánh mắt lộ ra thật sâu ưu hoán, thở dài nói, đã bao nhiêu năm, vậy mà lại có người xâm nhập phương này tuyệt vực. Bằng hữu, cha ngươi chết rồi, vẫn là mẹ ngươi chết rồi. Đạn đến thương tâm như vậy. Giang Khôn đối nam tử áo trắng hỏi. Một cái phồn hoa đại thế kết thúc, thế gian lớn nhất yêu thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam tử áo trắng đình chỉ đánh đàn, đứng dậy nói, ta đã là cái người chết, chỉ có thể lấy tiếng đàn này tưởng nhớ ngày xưa phồn hoa. Ngươi là? Thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vĩnh hằng, cực điểm phồn hoa chính là suy vong. Ta là một cái phồn hoa đại thế cường giả, ngay lúc đó mọi người đều gọi ta vì cầm đế. Nam tử áo trắng nói, mỗi khi gặp phồn hoa đại thế, thiên hạ tất nhiên sẽ toát ra đủ loại thiên tài yêu nghiệt. Cầm đế chính là một cái phồn hoa đại thế hiện lên tuyệt thế thiên tài, nương tựa theo như yêu nghiệt thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ đứng ở võ đạo đỉnh phong, bệ nghệ thiên hạ quần hùng. Nhưng chính như Cầm Đế nói, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vĩnh hằng bất diệt, thời gian sẽ tiêu vong hết thảy. Cái này tử vong cấm địa chính là một thời đại lưu lại di tích. Ta cái này một tia tàn hồn bắn ra tiếng đàn vậy mà không cách nào ảnh hưởng các ngươi, thực lực của các ngươi không kém nhà. Cầm Đế nhàn nhạt cười nói, nếu như là đỉnh phong thời kỳ Cầm Đế, bắn ra tiếng đàn thông qua lạc truyền đến khán giả thai, địa cầu sẽ có mấy triệu người bởi vậy mất mạng. Tiểu Hải, về sau làm trực tiếp thời điểm phải chú ý, tiến vào địa phương nguy hiểm không muốn làm trực tiếp. Giang Khôn đối Tiểu Hải nhắc nhở. Ta đã biết. Tiểu Hải gật gật đầu. Nàng cũng không muốn để cho mình fan hâm mộ bị thương tổn. Các ngươi là tiến vào tử vong cấm khu tìm kiếm cơ duyên a? Cầm Đế nói. Tiến vào tử vong cấm khu cũng là vì tìm kiếm các loại cơ duyên, tăng thực lực lên. Cầm Đế thuận theo tự nhiên cho rằng Giang Khôn bọn hắn cũng là đến tìm kiếm cơ duyên. Ê! Giang Khôn sửng sốt một chút không nói chuyện, bọn hắn là mang tốt địa tâm lý tiến đến, không phải chuyên đến tầm bảo. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, có thể thu được ta Cầm Đế truyền thừa. Cầm Đế nói với Giang Khôn. Truyền thừa của ngươi? Không sai. Ta chết đi thời điểm đem ta suốt đời chuyển thừa đều phong ấn tại thanh này Thiên Nguyên Đàn bên trong, nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, ta đem Thiên Nguyên Đàn tặng cho ngươi. Cầm Đế nói, thu hoạch được ta Cầm Đế truyền thừa, cam đoan để ngươi tung hoành đại lục, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cầm Đế là một thời đại cường giả đỉnh cao, thực lực cực mạnh, cho dù là một tia tàn hồn, cũng không phải bình thường cao thủ có thể đánh được. Nhưng mà, Giang Khôn đối Cầm Đế truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn đã mạnh đến phá trần, đỉnh phong thời kỳ Cầm Đế còn mạnh hơn nhiều. Thanh Vũ, gia hỏa này truyền thừa, ngươi muốn sao? Giang Khôn đối Thanh Vũ hỏi. Ta muốn. Thanh Vũ nói, nàng có thể cảm giác được, cái này Cầm Đế rất lợi hại, đạt được truyền thừa của hắn có thể làm cho mình trở nên càng mạnh. Chương 352, Thần Tháp. Tử vong cấm khu đã là một chỗ địa phương nguy hiểm, nhưng cùng lúc lại tràn đầy cơ duyên. Những cái kia đi đến tử vong cấm khu tuổi trẻ thiên tài, nhất định phải vượt qua gian nan hiểm trở mới có thể thu hoạch cơ duyên. Người trẻ tuổi, ta chỗ này có cái trận pháp, tên là Thiên Âm Luyện Tâm Trận, chỉ cần ngươi có thể tại trận pháp này có thể kiên trì thời gian một nén nhang, có thể thu được ông trời của ta nguyên đàn. Cầm Đế nói với Giang Khôn, hắn suốt đời truyền thừa đều tại thanh này Thiên Nguyên Đàn bên trong. Cầm Đế tiện tay một điểm, một phương đại trận xuất hiện ở phía trước hư không. Thời gian một nén nhang. Lâu như vậy? Giang Khôn hỏi. Đích thật là có hơi lâu, bất quá ta Cầm Đế truyền nhân ha có thể là hời hợt hạng người. Cầm Đế nói, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể xứng đáng Cầm Đế truyền thừa. Trước đó cũng có người tuổi trẻ lại tới đây, muốn có được Cầm Đế truyền thừa, kiên trì lâu nhất cũng mới thời gian nửa nén hương. Giang Khôn nhìn thoáng qua cách đó không xa Thiên Âm Luyện Tâm Trận, cảm giác thời gian một nén nhang quá lâu, bọn hắn còn muốn đi tham quan địa phương khác đâu. Thế là, Giang Khôn không nhanh không chậm hướng Cầm Đế đi qua, đi đến Cầm Đế trước mặt, hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt Cầm Đế. Ngươi làm gì? Cầm Đế bị Giang Khôn nhìn xem, trong lòng có chút phát lông. Người trẻ tuổi này không tiến vào Thiên Âm Luyện Tâm Trận, đi đến trước chân tới làm cái gì? Giang Khôn không nói hai lời, ôm lấy đàn án Thiên Nguyên Đàn chạy. Cầm Đế xem xét trận tròn mắt. Đây là cái gì thao làm? Lấy trước kia chút tìm kiếm cơ duyên thiên tài đều sẽ ngoan ngoãn tiến vào Thiên Âm Luyện Tâm Trận, gia hỏa này thế mà không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp tới ăn cướp trắng trợn, quá không đem hắn Cầm Đế để ở trong mắt. Tiểu tử, mau đưa Thiên Nguyên Đàn trả lại cho ta. Cầm Đế nói với Giang Khôn, có chút tức giận. Ta cự tuyệt, hiện tại nó là của ta. Giang Khôn ôm Thiên Nguyên Đàn nói, ngươi đây là cường đạo thổ phỉ hành vi. Cầm Đế cả giận nói, một trưởng hướng Giang Khôn đánh tới. Giang Khôn cũng là một trưởng đánh về phía Cầm Đế. Cầm Đế đánh vào Giang Khôn bàn tay, trực tiếp bị Giang Khôn trưởng lực chấn động đến rút lui mà quay về, cảm nhận được Giang Khôn nắm giữ cố mạnh đến sức mạnh đáng sợ, cho dù là đỉnh phong thời kỳ mình, cũng không nhất định có trước mắt người trẻ tuổi này cường đại. Thời đại này lại có lợi hại như vậy cường giả? Người tuổi còn trẻ, làm sao mạnh như vậy? Cầm Đế kinh ngạc nói, ta cũng không nói ta rất yếu nha, là ngươi nhất định phải coi ta là thành tìm kiếm cơ duyên thiên tài. Giang Khôn nói, cái này, Cầm Đế không biết nói cái gì cho phải. Ngươi Thiên Nguyên Đàn thuộc về ta, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Giang Khôn nói, ngươi cái này thổ phỉ. Cầm Đế tức giận mắng, nhưng lại không thể làm gì, hắn căn bản không phải là đối thủ của Giang Khôn. Cầm Đế ngồi vào cột đá phục vụ, Giang Khôn bọn hắn rời đi nơi này, hướng tử vong cấm địa chỗ sâu đi. Cân Đầu Vân, Giang Khôn đem Thiên Nguyên Đàn đưa cho Thanh Vũ, nói với nàng, đưa cho ngươi. Tạ ơn Giang Khôn ca ca. Thanh Vũ cười tiếp nhận Thiên Nguyên Đàn. Thanh này cổ cầm là Cầm Đế vũ khí, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không biết cái kia Cầm Đế truyền thừa thế nào, chính ngươi chậm rãi học đi. Giang Khôn nói. Ừm. Thanh Vũ để Giang Khôn cho hắn tìm sợi dây, sau đó đem Thiên Nguyên Đàn thắt ở tự mình quõng. Tạ Nguyệt chỉ lo nghe ca nhạc, không có quá để ý sự tình vừa rồi, nhìn thoáng qua Thanh Vũ phía sau Thiên Nguyên Đàn, tiếp tục nghe ca nhạc. Mênh mông giữa thiên địa vẫn như cũ lờ mờ, bầu trời chiếm cứ vòng xoáy trạng mây đen, thiểm điện tại trong tầng mây chớp động. Nơi này đã không có cao lớn tượng đá, thay vào đó là từng tòa bia đá, mỗi một tòa bia đá có mấy trăm ngàn mét cao, hơn 10 vạn mét dài, tang thương mà cổ lão, mặt khắc đầy hình quái trạng chữ, Giang Khôn xem không hiểu mặt viết cái gì. Giang Khôn bốn người tới một tòa bia đá trước, ngẩng đầu nhìn tòa này bia đá đỉnh, một chút không nhìn thấy đầu, thực sự quá cao. Giang Khôn mang tốt tâm tính, đưa tay sờ sờ một chút trước mặt bia đá. Oeng. Bia đá dưới đáy phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Thế nào? Giang Khôn nghi hoặc nhìn thoáng qua bốn phía, tự nhủ, vừa rồi cái kia một sờ giống như phát động cái gì cơ quan. Lúc này, một cỗ đặc biệt lực lượng từ bia đá dưới đáy truyền đến, Giang Khôn có thể cảm giác được trước mặt có đồ vật gì đập vào mặt, nhưng không nhìn thấy cũng sờ không đến. Thanh Vũ cùng Tà Nguyệt bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, làn da xuất hiện nếp nhăn, tóc đen thui bên trong xuất hiện tóc trắng, khuôn mặt một chút xíu trở nên giàn mua. Tiểu gái là không có sinh mệnh trí tuệ nhân tạo, không có bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Giang Khôn thân thể bất tử bất diệt, lực lượng này đối với hắn cũng không có tác dụng. Giang Khôn ca ca, làm sao bây giờ? Ta tại một chút xíu già đi. Thanh Vũ lo lắng hỏi. Đừng nóng nội. Giang Khôn nói, nhìn về phía một bên tiểu gái, để Thanh Vũ cùng nàng mẹ đến ngươi dị thứ nguyên không gian bên trong tránh một chút. Tiểu gái dị thứ nguyên không gian nhưng thật ra là một cái thế giới trò chơi, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, nàng là cái trò chơi này thế giới chúa tể. Thanh Vũ, các ngươi tiến đến tránh một chút. Tiểu gái điểm kích trước mặt không gian, không gian xuất hiện một cái khe, hướng hai bên mở ra, hình thành một cái cửa vào. Thanh Vũ cùng Tà Nguyệt tiến vào tiểu gái dị thứ nguyên không gian, ra yếu tình huống một chút biến mất. Nơi này đối với người bình thường tới nói, quả nhiên rất nguy hiểm, hơi bất lưu thần chết không có chỗ chôn. Giang Khôn nói, sau đó hai tay nhét vào quần trong túi, bình tĩnh nhìn về phía trước. Phía trước mở tối không gian bên trong xuất hiện một chút ánh sáng, Cân Đầu Vân hướng về kia một điểm ánh sáng bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia ánh sáng càng lúc càng lớn. Đến phụ cận, Giang Khôn nhìn thấy đây là một tòa cao lớn thần tháp, có chừng gần vạn cao, tổng cộng 7 tầng, toàn thân tản ra kim quang, trung quanh tràn ngập kinh khủng uy áp. Nếu như là bình thường cao thủ giống Giang Khôn như vậy đứng tại tháp dưới, chắc chắn bị ép tới không thở nổi, thất khiếu chảy máu. Tại thần tháp nội bộ, uy áp càng khủng bố hơn. Tòa tháp này tựa như là thuần kim. Giang Khôn kinh ngạc nói, nếu là thuần kim, xuất ra đi bán, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Cái này mẹ hắn quả thực là một tòa kim sơn. Hắn hứng thú bừng bừng chạy đến thần tháp dưới, hé miệng, tại tháp cắn một cái, rất cứng, không phải hoàng kim tính chất rất mềm. Ai nha, ai dám cắn ta? Thân tháp truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua. Tháp thế mà lại nói chuyện. Giang Khôn nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất phách lối nha, dám cắn bản thần tháp. Tháp lần nữa truyền đến thanh âm. Tòa này thần tháp kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt, đã có được ý thức tự chủ. Vừa rồi Giang Khôn cắn nó một ngụm, để nó có chút bị đau. Ta thử một chút ngươi có phải hay không thuần kim, xem ra ngươi cũng không phải là kim. Giang Khôn thất vọng nói, bản thần tháp làm sao có thể là hoàng kim bực này tục vật chế tạo. Thần tháp khinh thường nói, Giang Khôn không biết tòa này thần tháp có làm được cái gì, đối với nó hỏi, ngươi là dùng tới làm gì? Hắc hắc. Thần tháp truyền đến hai tiếng hèn mọn tiếng cười, sau đó đôi Giang Khôn hỏi, người trẻ tuổi, ngươi khát vọng lực lượng sao? Không, ta khát vọng vàng. Giang Khôn nói, tác dụng của ta là thí luyện người trẻ tuổi, chỉ cần thông qua ta thí luyện, ngươi có thể được đến phần thưởng phong phú. Thần tháp nói, nhưng không có ngươi nói vàng. Ồ, nói như vậy thân ngươi có rất nhiều bà bối. Giang Khôn tà ác cười một tiếng, không có hảo ý nhìn xem thần tháp. Chương 353, cùng thần tháp một lên xem phim. Thần tháp trước kia là thí luyện người tuổi trẻ nơi trốn, thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi thông qua thần tháp khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Thần tháp tổng cộng 7 tầng, càng đi tầng cao nhất ban thưởng càng tốt. Tháp, mau đưa ngươi bên trong bảo bối giao ra. Giang Khôn tại thần tháp đá lên một cước, đối thần tháp nói, ngươi nhất định phải trải qua trong tháp thí luyện mới có thể thu được tài nguyên tu luyện. Thần tháp nói, còn có, ngươi vừa rồi đá bản thần tháp hành vi, để bản thần tháp tức giận, hiện tại tuyên bố hủy bỏ ngươi tiến vào trong tháp thí luyện tư cách. Nghĩ không ra ngươi một tòa tháp, vẫn rất ngạo kiều. Giang Khôn cười nói, cảm thấy tòa này thần tháp vẫn rất chơi vui. Vậy ta muốn sao hướng mới có thể lần nữa thu hoạch được tiến vào thần tháp tư cách đâu? Giang Khôn hỏi. Để bản thần tháp cao hứng, tự nhiên sẽ cho ngươi tiến vào trong tháp thí luyện tư cách. Thần tháp hơi rung nhẹ thân thể nói. Thần tháp ở chỗ này rất nhiều năm, tịch mịch nhàm chán, rất muốn tìm điểm thú vị đồ vật tới chơi, nhưng nó không thể di động, tìm không thấy chơi vui. Hôm nay thật vất vả có hai người đến, nó muốn để hai người kia cho mình giải buồn. Ta cho ngươi xem cái vật có ý tứ. Giang Khôn cười nói. Điện thoại di động của hắn bây giờ tại Tà Nguyệt nơi đó, thế là đem tiểu gái điện thoại mượn tới, chuẩn bị cho thần tháp xem xét một bộ phim truyền hình. Giang Khôn cầm tiểu gái điện thoại, thả người nhảy lên, nhảy đến thần tháp trên thân, đối thần tháp hỏi, ngươi có mắt sao? Bản thần tháp không cần con mắt, tại thân thể ta trong vòng phương viên trăm dặm, đều là tầm mắt của ta phạm vi. Thần tháp nói. Giang Khôn ngồi tại thần tháp trên thân, ấn mở trên điện thoại di động thì tỉnh dùn dị ản, lục soát Tây Du Ký phim truyền hình, cùng thần tháp cùng một chỗ xem xét Tây Du Ký. Tây Du Ký phim truyền hình ngay từ đầu, hoa quả sơn bên trên linh thạch nổ tung, một con thạch khỉ từ bên trong bay ra ngoài, sau đó rơi xuống trong biển, hắn chính là Tôn Ngộ Không. Thần tháp kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn trên tay điện thoại, món pháp bảo này bên trong giống như có một cái thế giới, đối Giang Khôn hỏi, đây là vật gì? Vì sao bên trong có một thứ từ trong viên đá đụng tới hầu tử? Đây là điện thoại, có thể dùng đến xem phiến. Giang Khôn nói, điện thoại? Thần tháp không thể nào hiểu được điện thoại là cái thứ gì. An Tĩnh nhìn xem Giang Khôn trên điện thoại di động Tây Du Ký phim truyền hình, bất chi bất giác liền bị truyền hình kịch cố sự tình tiết hấp dẫn lấy. Tập một xem hết, thần tháp vội vàng hỏi, tiếp xuống đâu? Con khỉ kia tiếp xuống đã làm gì? Giang Khôn cười cười, biết tòa này thần tháp đã mắc câu rồi, không chút hoang mang địa điểm mở TV kịch tập 2, cái này một tập giảng chính là Tôn Ngộ Không bên trên Phương Thốn Sơn bái Bồ Đề lao tổ vi sư. Quay chụp bộ này phim truyền hình diễn viên diễn kỹ rất tốt, đem Tôn Ngộ Không, Bồ Đề lao tổ, Bồ Đề lao tổ thủ hạ đông đảo đệ tử diễn rất sống động. Thần tháp một mực sống ở cái này nhàm chán tử vong cấm khu bên trong, chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, bây giờ thấy thú vị phim truyền hình, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Người trẻ tuổi, bản thân tháp đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng người so đo vừa rồi đá chuyện của ta. Thần tháp ngạo kiều nói, sau đó lại nói, nhanh để ngươi pháp bảo tiếp tục hiện ra cô sự này, ta muốn nhìn hầu tử đại náo thiên cung kết cục. Giang Khôn lại ấn mở tiếp theo tập, cái này một tập là nâng tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh 100.000 ngày binh thiên tướng đến Hoa Quả Sơn đuổi bắt Tôn Ngộ Không, chỉ gặp nâng tháp Lý Thiên Vương ném ra thất bảo linh lung tháp, cái kia thất bảo linh lung tháp trong nháy mắt đem Hoa Quả Sơn hầu tử hút vào. Thật xinh đẹp tháp. Thần tháp nhìn chằm chằm trong tấm hình thất bảo linh lung tháp, nó toàn bộ tháp đều say mê. Tòa này thất bảo linh lung tháp là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thật là muốn đem nó chiếm làm của riêng. Thần tháp cái kia khổng lồ hình thể cùng một tòa hệ vợ dẹt không sai biệt lắm, thất bảo linh lung tháp so với nó ít hơn nhiều. Nó nhìn thấy khéo léo đẹp đẽ thất bảo linh lung tháp, tựa như một cái trung niên đại thúc thấy được một cái đáng yêu tiểu la lị. Thần tháp trong lòng sinh ra một loại tà ác suy nghĩ. Không nghĩ tới ngươi là loại này thần tháp. Giang Khôn đối thần tháp ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Ta là một tòa nghiêm chỉnh thần tháp, không nên đem ta nghĩ đến bị ổi như vậy. Ha ha. Giang Khôn cười ha ha, mới không tin thần tháp. Thần tháp lực chú ý từ Tôn Ngộ Không chuyển rời đến nâng tháp Lý Thiên Vương thất bảo linh lung tháp bên trên, càng xem càng thích, tòa này đáng yêu thất bảo linh lung tháp đơn giản chính là thần tượng của nó. Đáng tiếc, thất bảo linh lung tháp ra sân hình tượng cũng không nhiều, 7-8 cái hình tượng qua đi liền không có lại xuất hiện, để thần tháp vô cùng thất vọng. Giang Khôn bồi tiếp thần tháp nhìn 7-8 tập Tây Du Ký, Tây Du Ký kịch bản cũng đã tới, Tôn Ngộ Không tại hạ một tập liền muốn đại náo thiên cung. Người trẻ tuổi, tiếp tục, tiếp tục. Thần tháp vội vàng nói. Ngừng một chút, ta ở chỗ này cùng ngươi nhìn lâu như vậy phim truyền hình, ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút? Giang Khôn nói, hắn cố ý ở thời điểm dừng lại, ngay tại chỗ lên giá. Ta để ngươi có tư cách tiến vào trong tháp tu luyện, cái này còn không được sao? Thần tháp nói. Trong thân thể ngươi không phải có thật nhiều tài nguyên tu luyện sao? Cho ta một chút, ta liền tiếp tục cho ngươi phóng điện xem kịch. Giang Khôn nói. Ngươi không có thông qua trong cơ thể ta thí luyện, không thể được đến tài nguyên tu luyện. Thần tháp nghiêm túc nói. Dù sao những cái kia tài nguyên tu luyện tại trong cơ thể ngươi, là ngươi đồ vật, lấy ra đưa cho ta lại không phạm pháp. Giang Khôn nói. Thật không được. Thần tháp trả lời nói. Đã như vậy, gặp lại. Giang Khôn thu hồi điện thoại, nhảy xuống thần tháp đi vào tiểu hái bên người, chuẩn bị cùng tiểu hái rời đi. Thần tháp vừa nhìn thấy Tây Du ký bộ phận, rất muốn biết tiếp xuống kịch bản, trong lòng cùng nhau bắt, thế là nói với Giang Khôn, người trẻ tuổi, ngươi thắng, ta liền giúp ngươi dụ bị một lần. Giang Khôn liền biết tòa này thần tháp không phải đứng đắn gì thần tháp. Đan dược này cho ngươi. Thần tháp nói, một cái quang đoàn tòng thần trong tháp bay ra, rơi trên tay Giang Khôn. Lấy trước kia chút đến đây thí luyện người trẻ tuổi đều muốn thông qua trong tháp thí luyện mới có thể thu được ban thưởng. Nhưng bây giờ Giang Khôn không theo sáo lộ ra bài, thông đồng thần tháp tháp linh dùng bì, không cần tốn nhiều sức liền được thần tháp bên trong tài nguyên tu luyện. Thần tháp, ngươi cũng quá nhỏ tức giận, liền cho ta một đan dược, lại cho ta một chút những vật khác. Giang Khôn đối thần tháp nói. Thần tháp xem như minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, người trẻ tuổi này xem như lừa bịp bên trên mình, ngay sau đó lại là mấy cái quang đoàn rơi xuống Giang Khôn trên tay. Đây là mấy món pháp bảo, đến từ thần tháp tầng thứ 3, không tính mạnh nhất pháp bảo, nhưng cũng không kém. Sau đó, Giang Khôn tiếp tục cho thần tháp xem xét Tây Du ký phim truyền hình, mỗi lần nhìn thấy thời điểm, Giang Khôn liền muốn cắt một chút, để thần tháp cho mình đồ vật mới bằng lòng tiếp tục phát ra. Thần tháp bị Tây Du ký kịch bản hấp dẫn lấy, không có cách, đành phải đem trong tháp bảo bối cho Giang Khôn, bất chi bất giác, trong tháp gần 1/10 bảo bối đều bị thần tháp đưa ra ngoài. Liền ngay cả thần tháp tầng thứ 7 đỉnh cấp pháp bảo cũng bị nó cho đưa ra ngoài, Giang Khôn kiếm được đầy bồn đầy bát. Chương 354, kiếm chủng. Giang Khôn cùng thần tháp xem hết Tây Du ký, Giang Khôn bên người nhiều một đống lớn đồ vật, lũy giống một tòa núi nhỏ, trong đó có đủ loại pháp bảo, đan dược, tu luyện bí tịch, ước chừng chiếm thần tháp bên trong bảo vật 1/10. Người trẻ tuổi, ngươi quá hố. Thần tháp đối Giang Khôn nhà danh nói. Chính ngươi đưa cho ta, trách ta rồi. Giang Khôn buông buông tay nói, một mặt vô tội bộ dáng. Thần tháp mặc dù biết mình bị hố, nhưng vẫn là ngăn không được phim truyền hình dụ hoặc, đem trong cơ thể mình pháp bảo bí tịch cái gì lấy ra đưa cho Giang Khôn. Nhiều đồ như vậy lấy ra cũng vô dụng, toàn đưa cho Thanh Vũ tốt. Giang Khôn nhìn trước mắt một đống lớn bảo vật, tự nhủ. Những vật này cầm tới tử vong cấm địa bên ngoài, kiện kiện giá trị liên thành, cho dù là thần tháp tầng thứ nhất kém nhất bảo vật, cũng là hàng cao đẳng, chớ nói chi là tầng thứ 7 thần vật. Giang Khôn từ đống đồ này bên trong nhặt lên một chiếc đại ấn, phương này ấn tì ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh sáng bóng, phía trên là một đầu dương cánh muốn bay đại điểu, phía dưới khắc lấy xem không hiểu văn tự. Hắn nhớ kỹ đây là thần tháp tầng thứ 7 đồ vật, là những vật này bên trong đáng giá nhất. Tháp Minh, đây là vật gì? Giang Khôn đối thần tháp hỏi. Kia là dạ tức tộc một cao thủ tuyệt thế pháp bảo, tên là Thông Thiên Ấn, uy lực thập phần cường đại. Thần tháp trả lời nói. Dạ tước tộc đồ vật. Giang Khôn nhìn xem trong tay lại ấn, thứ này cho Thanh Vũ không có gì thích hợp bằng. Thanh Vũ có cầm đế truyền thừa, lại thêm trước mắt đống đồ này, nàng tài nguyên tu luyện so phương đông trong thần vực bất luận cái gì thế lực lớn tài nguyên tu luyện đều muốn phong phú. Giang Khôn để tiểu gái đem Thanh Vũ cùng tà nguyện từ dị thứ nguyên không gian phóng xuất. Thanh Vũ nhìn trước mắt đống giống núi nhỏ đồng dạng bảo vật, con mắt đều nhìn thẳng. Giang Khôn ca ca, ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy đồ tốt? Thanh Vũ kích động hỏi. Tòa tháp này cho ta. Giang Khôn vô vô thần tháp thân thể. Chúng ta phát tài. Thanh Vũ nói. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ta lấy ra cũng vô dụng, tất cả đều là ngươi. Giang Khôn nói với Thanh Vũ, đem trước mặt bảo vật từng cái thu vào trong không gian giới chỉ. Đem bảo vật dẹp xong về sau, Giang Khôn đem thông thiên ấn giao cho Thanh Vũ, đây là các ngươi dạ tức tộc cao nhân tiền bối đồ vật, ngươi trước dùng đến, còn lại bảo vật những cái kia về sau cho ngươi thêm. Thanh Vũ tiếp nhận thông thiên ấn, viên kia thông thiên ấn vừa rơi xuống đến Thanh Vũ trên tay, tự động dung nhập vào Thanh Vũ tay phải bên trên, tại lòng bàn tay lưu lại một cái chim tức đồ án. Cảm ơn ngươi, Giang Khôn ca ca. Thanh Vũ lôi kéo Giang Khôn tay nói. Đi thôi. Giang Khôn điều khiển cân đầu vân tiếp tục hướng tử vong cấm địa chỗ sâu tiến lên. Uy, người trẻ tuổi, bên trong cựu tử nhất sinh, các ngươi tốt nhất đừng đi. Thần tháp đối Giang Khôn nhắc nhở. Giang Khôn mặc dù hồ nó nhưng cũng làm cho nó tại tịch mịch cuộc sống kẻ nhạt bên trong tìm được một tia niềm vui thú, cho nên nó ra ngoài hảo tâm vẫn là nhắc nhở một chút Giang Khôn. Ta rất lợi hại, chớ xem thường ta. Giang Khôn nói một cách đơn giản một câu, cũng không quay đầu lại tiến về tử vong cấm địa chỗ sâu. Hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ lờ mờ, thỉnh thoảng có tiếng sấm cùng quái vật tiếng giống giận dữ từ cấm địa chỗ sâu truyền ra, không khí đều đang vì đó rung động. Giang Khôn ngồi xếp bằng trên cân đầu vân, bàn tay nâng cầm lên, khuỷu tay trụ tại trên đùi, ánh mắt liếc nhìn Thanh Vũ lão mụ Tà Nguyệt, nàng chính nghe kình bạo dốc n rồn lâu nhạc, hai chân càng không ngừng run, nhưng tại trong đó, thần kinh thâu người chưa hề cũng không biết phiền não là cái gì. Thật là gờ người có ngất phúc. Giang Khôn cười cười, tự nhủ, hắn có thể cảm giác được mạnh lên Tà Nguyệt nam nhân kia, tuyệt đối không phải người bình thường, mà là một cái lợi hại nhân vật hung ác. Siêu. Lúc này, phía trước cách đó không xa, một đạo mấy ngàn mét dài kiếm khí phá toái hư không, bổ về phía Giang Khôn bọn hắn. Giang Khôn hướng về phía trước một trường, dùng bàn tay ngăn trở đạo kiếm khí này, nhưng mà kiếm khí uy năng mạnh đến khó có thể tưởng tượng, đem Giang Khôn tính cả hắn tọa hạ cân đầu vân đẩy về sau ra. Bất quá 2 giây thời gian, Giang Khôn liền bị kiếm khí đẩy đi ra mấy ngàn dặm địa, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển Bắc Minh thần công, đem kiếm khí uy năng hút vào thể nội. Kiếm khí này uy lực không tệ, có thể đem bản điếm chủ đẩy ra xa như vậy. Giang Khôn bình luận. Đừng nhìn Giang Khôn tiếp được như thế nhẹ nhõm, nếu như đổi thành người khác, liền xem như chư thần giới bên trong cường giả đỉnh cao cũng không nhất định có thể đỡ được đạo kiếm khí này. Hắn lần nữa thao túng cân đầu vân bay trở về trước đó địa phương, xuyên qua tầng tầng mây đen, rốt cục đi vào tử vòng cấm địa giải đất trung tâm. Bên trong vùng không gian này khắp nơi là hừng hực liệt hỏa, sáng loáng. Một đầu huyền không màu đỏ sẫm sông dung nham bốn lượn ghé qua, tại đầu này sông dung nham bên trong nổi lơ lửng vô số cổ kiếm, thỉnh thoảng liền có một đạo kinh khủng kiếm khí từ sông dung nham bên trong lao ra, hướng về phương xa bay đi. Vừa rồi chém trúng Giang Khôn đạo kiếm khí kia chính là từ đầu này sông dung nham bên trong lao ra. Giang Khôn ca ca, đầu kia trong sông thật nhiều kiếm. Thanh Vũ nói. Nơi này tựa như là cái kiếm chủng. Giang Khôn trả lời nói, bất quá, cảnh sắc nơi này thật đúng là hùng vĩ. Giang Khôn hai tay kết ấn, sử xuất phong độn, thổi ra nổi đồng bền giữa không trung đại hỏa, điều khiển cân đầu vân đi vào sông dung nham bên cạnh. Hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đài máy ảnh DSLR máy chụp ảnh, đứng tại bờ sông chụp ảnh. Tiểu Hái, cho ta đập một chương lưu niệm. Giang Khôn đem máy ảnh DSLR máy ảnh giao cho Tiểu Hái, đứng tại sông dung nham trước mặt, lấy sông dung nham làm bối cảnh chụp ảnh. Nhập kiếm chủng người chết. Không gian bên trong quanh quẩn lên một cái thanh âm nghiêm túc. Lập tức, một cái bóng đen từ sông dung nham bên trong nổi lên, bất quá người này cũng không phải là thực thể, vẹn vẹn một cái bóng màu đen, ngay cả trường kiếm trong tay của hắn cũng là màu đen cái bóng. Đây là cái quỷ gì? Giang Khôn trong lòng nghi ngờ nói, quay đầu đối Tiểu Hái nói, nơi này là tử vong trong cấm địa, rất nguy hiểm, bảo vệ tốt Thanh Vũ cùng nàng mẹ. Được rồi. Tiểu Hái trả lời nói, cái này màu đen cái bóng là kiếm ý huyễn hóa mà thành, kiếm thuật cực cao. Bóng đen toàn thân kiếm ý kinh thiên, một kiếm đâm về Giang Khôn bọn người, phương viên mấy vạn dặm không gian bên trong đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn phi kiếm, đồng loạt bắn về phía Giang Khôn bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chung quanh khắp nơi đều là kiếm quang. Ngươi sẽ dùng kiếm, lão tử cũng sẽ dùng. Giang Khôn tiện tay từ sông dung nham bên trong nhặt lên một thanh kiếm, lấy hắn một phần vạn thực lực sử xuất Diệp Cô Thành Tuyệt Chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, cùng bạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra, đón lấy những cái kia bay tới phi kiếm. Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm khí cùng phi kiếm chạm vào nhau, năng lượng bạo tạc lan tràn, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian không ngừng sụp đổ, lộ ra màu đen vết nứt không gian. Giang Khôn cầm kiếm hướng về phía trước, cùng bóng đen kia chiến đấu đến cùng một chỗ, kiếm trong tay hắn mỗi cùng bóng đen kiếm trong tay giao kích một chút, liền sẽ làm không gian vỡ tan. Song phương thế lực ngang nhau, một phần vạn thực lực không áp chế nổi ngươi, vậy liền nếm thử bản điếm chủ vạn phần thứ hai thực lực. Có thể để cho Giang Khôn sử xuất vạn phần thứ hai thực lực, chỉ có thần mộ vị diện thanh thiên cùng thiên đạo, có thể thấy được cái bóng đen này mạnh bao nhiêu. Giang Khôn thực lực mức độ lớn tăng lên, một kiếm chém đi xuống, bóng đen kia dùng kiếm chặn lại, Giang Khôn kiếm trong tay không thể thừa nhận lực lượng của hắn, vỡ vụn liên miên hình, bóng đen cũng bị đánh rơi đến sông dung nham bên trong. Đầu kia rộng hơn 10 dặm sông dung nham bị bóng đen đụng gãy, nóng hổi màu đỏ sẫm dung nham bắn tung tóe khắp nơi, nguyên bản phiêu phù ở trong sông kiếm nhao nhao rơi xuống dưới. Chương 355, Tà thần truyền thừa. Sông dung nham bị nện thành hai đoạn, bóng đen tiêu tán không thấy, toàn bộ không gian bị dung nham cùng liệt hỏa bao trùm. Tiểu Hải dùng số lượng dấu hiệu thành lập nên một nửa trong suốt hộ thuẫn, ngăn trở chung quanh liệt hỏa cùng dung nham. Chúng ta đi. Giang Khôn một cái bổ nhào bay ra cách xa và dặm, mấy phút rời đi cái kia tràn đầy liệt hỏa kiếm trùng. Giang Khôn ca ca, chúng ta làm sao ra ngoài? Thành Vũ đối Giang Khôn hỏi. Ta cũng không biết, nơi này không có đông tây nam bắc, chúng ta có vẻ như triệt để lạc đường. Giang Khôn nói, hắn có chút hối hận tiến cái địa phương quỷ quái này, hiện tại tìm không thấy phương hướng. Lại đi một chút đi, thực sự không được chúng ta về số 81 quán trọ, lại lần nữa xuyên qua một lần. Giang Khôn bốn người đứng tại cân đầu vân, chẳng có mục đích phi hành, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Khôn ca ca, thật nhàm chán. Thanh Vũ nói. Thanh Vũ nhìn thoáng qua mình lão mụ, nàng đang đứng ở một bên nghe ca nhạc, một người vui tại. Lại bay một hồi, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, sơn quang trơ trọi, không có cây cối cùng bãi cỏ, nhưng lại có rất nhiều bạch cốt, bao trùm cả tòa đại sơn. Những này hài cốt có nhân loại khung xương, cũng có một chút không biết tên thú loại. Giang Khôn bốn người tới đại sơn trước, nhìn xem đầy khắp núi đồi bạch cốt, không khỏi có chút khiếp người. Có thể là Giang Khôn bọn hắn đến, đã quấy rầy nơi này một ít mấy thứ bẩn thỉu, một cô hắc vụ từ bạch cốt ở giữa bay lên, tại không hình thành một đại đoàn hắc vụ. Ha ha ha, lại có người sống sông đến nơi này, thật sự là không biết sống chết. Trong khói đen truyền đến phách lối tiếng cười. Ngươi là? Giang Khôn hỏi. Ta là Tà thần tàn hồn, ở chỗ này chờ một vạn năm, rốt cục có người sống tiến đến, ta muốn đoạt sáng ngươi, sau đó chúng sinh. Đoàn hắc vụ kia cười nói. Cái này đoàn hắc vụ cùng Giang Khôn bọn hắn trước đó gặp phải cầm đế, cũng là một thời đại cường giả tàn hồn, vẫn như cũ lưu lại tại cái này tử vong cấm địa. Bất quá, cầm đế muốn tìm người kế thừa chính mình truyền thừa, mà Tà thần thì là muốn đoạt bỏ chúng sinh. Tiểu tử, cùng ta hòa làm một thể đi, ta có chí cao không truyền thừa, có thể để ngươi trở nên cực kỳ cường đại. Tà thần cái kia dụ hoặc thanh âm tại Giang Khôn não hải vang lên. Cực kỳ cường đại là cường đại cỡ nào? Có ta cường đại sao? Giang Khôn yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi một cái nho nhỏ văn bối, thực lực thấp, tự nhiên ngươi cường đại. Tà thần dùng một loại giọng rêu cợt cười nói. Tên tiểu bối này thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà cầm đường đường tà thần cùng hắn đánh đồng. Giang Khôn xem xét ra hỏa này giống như thật lợi hại, đối bên người Thanh Vũ hỏi, Thanh Vũ, gia hỏa này chuyển thừa ngươi có muốn hay không, muốn ta giúp ngươi đoạt tới?
Ta muốn.
Thanh Vũ nói, chuyển thừa loại vật này tự nhiên càng nhiều càng tốt.
Lúc này, ta thần tàn hồn không kịp chờ đợi muốn đoạt xá Giang Khôn, chủ động bay đến Giang Khôn trước người.
Ai ngờ Giang Khôn đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem tà thần tàn hồn chộp trong tay, lực lượng cường đại để hắn không cách nào động đậy.
Ta làm sao không động được?
Tà thần kinh ngạc nói.
Minh đường đường thần cấp cường giả, xem như tàn hồn, cũng có được rất mạnh lực lượng linh hồn, không phải một tên tiểu bối có thể tóm đến ở.
Ngươi cái yếu gà, còn muốn đoạt xá bản điểm chủ, muốn chết?
Giang Khôn nói.
Tà thần bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên được người xưng là yếu gà.
Ngươi là ai?
Mau thả ta.
Tà thần kinh hãi nói, người trẻ tuổi trước mắt này thật không đơn giản.
Mau đưa truyền thừa của ngươi nói ra, không phải đánh tới ngươi hồn phi phách tán.
Giang Khôn uy hiếp nói.
Ngươi dám?
Vì sao không dám?
Giang Khôn tay lực lượng một chút xíu tăng lớn, dần dần, lực lượng kia thật lớn đến đủ để đập vụn linh hồn, tà thần cảm giác khó chịu tới cực điểm.
Đại lão, có việc dễ thương lượng, đừng nhúc nhích thô.
Tà thần buông xuống mình cao cao ở giá đỡ, cầu khẩn nói.
Còn trang bức không?
Không giả.
Giang Khôn tay lực lượng nới lỏng một chút, để tà thần có cơ hội thở dốc.
Đem ngươi truyền thừa nói ra, dám có chút dầu diếm, đánh mẹt, đập dẹp ngươi.
Tà thần trong lòng gọi là một cái khổ, lúc đầu nghĩ lúc lắc cao nhân tiền bối giá đỡ, tại vãn sinh hậu bối trước mặt cái bức, lại đoạt xa hắn. Kết quả trang bức không thành bị thảo.
Bây giờ bị cái này hậu sinh vãn bối buộc giao ra truyền thừa của mình.
Truyền thừa của ta gọi thiên tà trải qua, tổng cộng 8 quyển, chủ giết chóc, thích hợp sát tính nặng hơn người tu luyện.
Tà thần đem mình thiên tà từng nói ra, Giang Khôn dùng di động máy ghi âm quay xuống, bảo tồn tại tiểu ái trong điện thoại di động.
Bộ này thiên tà trải qua xuất ra đi, đủ để cùng bất luận cái gì một bộ đỉnh tiêm công pháp cùng so sánh.
Đại lão, có thể thả ta đi.
Tà thần hỏi.
Ngươi biết làm sao ra ngoài sao?
Mang bọn ta đi ra nơi này.
Giang Khôn nói.
Biết, bất quá ta là một thời đại linh hồn, vì thế gian đại đạo chỗ không được, chỉ có thể ở chỗ này cái cấm địa, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài.
Trừ phi đoạt xá chúng sinh.
Tà thần nói.
Dẫn đường. Có ta ở đây không ai có thể động ngươi, thế gian này đại đạo cũng không được.
Giang Khôn nói.
Ngài lợi hại.
Tà thần biết mình lần này đụng chân chính lưu nhân, thế gian đại đạo là thế giới này phát tắc, nhưng hắn thậm chí ngay cả thế gian đại đạo đều không e ngại, khó trách vừa rồi có thể nhẹ nhõm bắt lấy chính mình.
Giang Khôn buông tay ra hát vụ, tà thần tung bay ở phía trước cho Giang Khôn bọn hắn dẫn đường, mang theo bọn hắn rời đi tử vong cấm địa.
Không biết bay bao lâu, phía trước mở tối giữa thiên địa xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu.
Nơi đó là lối ra.
Tà thần nói.
Đại lão, ta có thể cảm nhận được ngoại giới đại đạo áp chế. Ngươi có thể hay không mang ta ra ngoài?
Tà thần nói với Giang Khôn.
Đến ta thân đến, ta mang ngươi ra ngoài.
Tà thần tàn hồn hóa thành một tia khói đen, bay vào Giang Khôn trong túi quần.
Vừa đến Giang Khôn túi quần, hắn kinh ngạc phát hiện, thế gian đại đạo áp chế thật không có.
Người trẻ tuổi này tuyệt đối xứng đến cổ kim đệ nhất nhân.
Buồn cười vừa rồi mình còn muốn đoạt xa hắn.
Hai phút sau, Giang Khôn bọn hắn bay ra tử vong cấm địa, đi vào ngoại giới, hoàn cảnh chung quanh một chút sáng rỡ.
Nơi này không phải bọn hắn lúc đi vào đợi địa phương.
Bất quá, Giang Khôn bốn người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức một bước,
bởi vì tại trước mặt bọn hắn là một đầu liên miên mấy vạn dặm dãy núi đỉnh chóp khắp nơi là người, có chừng 100-200 vạn người đều đang nhìn hướng bên này.
Ngã sát lặc, nhiều người như vậy,
đây là tại làm gì?
Giang Khôn ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia 100-200 vạn người,
dãy núi đỉnh chóp mọi người thấy bầu trời, thấy có người từ tử vong cấm địa ra, lập tức sôi trào lên.
Các ngươi xem xét, có người từ tử vong cấm địa ra,
bọn hắn đến tột cùng là cái nào thế lực lớn đệ tử?
Tại sao có thể có người từ tử vong cấm địa ra?
Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái loại cực lớn loa, đối diện trước người hỏi, các bằng hữu, các ngươi biết dạ tức tộc đi như thế nào sao?
Nhưng Giang Khôn thanh âm của một người làm sao đến 100-200 vạn người.
Những người kia căn bản không để ý tới hắn vấn đề, còn tại thảo luận bọn hắn là thế nào từ tử vong cấm địa ra.
Chương 356, chín đại thánh địa.
Giang Khôn hô nửa ngày cũng không ai nói cho hắn biết dạ tức tộc đi như thế nào, thất vọng thu hồi loa, chuẩn bị trực tiếp bắt người hỏi một chút.
Điện thoại bưng.
Lúc này, 50-60 người từ phía dưới dãy núi phi thiên không cùng Giang Khôn bốn người xa xa đối lập, cái này người này bên trong trẻ có già có mỹ nữ cũng có xoái ca.
Đối diện người trẻ tuổi, ngươi là dạ tức tộc người sao?
Cái này 50-60 người bên trong, đã có người nhìn ra Tà Nguyệt bản thể là dạ tức tộc.
Giang Khôn đem Tà Nguyệt thai nghe hái được, đối Tà Nguyệt nói, Tà Nguyệt đại tỷ, nói cho phía trước đám người kia thân phận của chúng ta.
Tà Nguyệt lấy lại tinh thần, biểu lộ có chút mờ mịt, nhìn phía trước những người kia, sau đó nói, các ngươi tốt, ta là dạ tức tộc tộc trưởng nhà tỷ nữ, vị này là nữ nhi của ta chứng sinh, hai vị khác là chứng sinh bằng hữu.
Thanh Vũ lại bị Tà Nguyệt gọi chứng sinh, hai tay ôm đầu, muốn phát điên.
Dạ tước tộc tỷ nữ,
ngươi một cái nho nhỏ tỷ nữ tiến tử vong cấm địa làm cái gì?
Một lão giả đối Tà Nguyệt hỏi.
Chúng ta lạc đường, tiến vào tử vong cấm địa.
Tà Nguyệt cau mày hồi đáp.
Đám người thoải mái, nguyên lai bọn hắn là lạc đường xông vào.
Bất quá, bốn người này vận khí đúng là tốt, tiến vào tử vong cấm địa còn có thể sống được đi tới.
Các ngươi là ai?
Giang Khôn hỏi.
Chúng ta Phương Đông Thần Vực chín đại thánh địa cường giả, chuẩn bị liên thủ xông tử vong cấm địa, thăm dò cơ duyên.
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trả lời nói,
Phương Đông Thần Vực mỗi một chỗ tử vong cấm địa đều có kinh thiên bí mật,
chín đại thánh địa cường giả chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào trước mắt cái này tử vong cấm địa, xem xét có thể hay không được cái gì bảo vật.
Đúng rồi, gia tước tộc tiểu tỷ nữ, các ngươi ngộ nhập tử vong cấm địa có hay không đạt được bảo bối?
Một lão giả đối Tà Nguyệt hỏi. Tà Nguyệt trí thông minh không cao, mà lại tính tình đơn thuần, trực tiếp nói ra, nữ nhi của ta chứng ngày thường đến cầm đế truyền thừa, còn có cầm đế thiên nguyên đàn.
Tà Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng lại đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe rõ. Những người này nghe được cầm đế hai chữ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kia là cổ tịch ghi lại một thời đại cường giả tuyệt thế, bằng vào một thanh thiên nguyên đàn tung hoành chư thần giới 8 vạn năm. Cái này bốn cái ngộ nhập cấm địa ra hỏa vận khí nghịch thiên, không chỉ có không chết, hơn nữa còn đạt được như thế kinh thế hai tục truyền thừa. Đây là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc sao?
Trời 50, 60 người cùng hơn 1 triệu người, tất cả đều ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào thanh vũ phía sau thiên nguyên đàn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nếu như có thể được đến cầm đế truyền thừa, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách.
Ta Nguyệt đại tỷ, ai quy của ngươi đâu?
Tài không lộ ra ngoài đạo lý cũng đều không hiểu.
Giang Khôn đối Tà Nguyệt nói.
Mẹ ta nói cho ta, người tốt không thể nói láo.
Tà Nguyệt hồi đáp.
Ta Giang Khôn ai cũng không phục, phục ngươi dạng này ngay thẳng LA đi.
Tà Nguyệt là cái ba, Giang Khôn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ.
Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tư chất tu luyện không cao, cầm đế truyền thừa cũng là lãng phí.
Nếu không dạng này, ta cho ngươi 1.000 vạn linh tinh, ngươi đem cầm đế truyền thừa bán cho ta.
Thiên phủ thánh địa thánh chủ đi tới, nói với Thanh Vũ.
Chín đại thánh địa là phương đông trong thần vực lớn nhất 9 cỗ thế lực, dạ tước tộc thế lực còn muốn lớn, bọn hắn nội tình thâm hậu trình độ khó có thể tưởng tượng.
1.000 vạn linh tinh.
Ta Nguyệt bất khả tư nghị nhìn về phía tên lão giả kia, ta tại dạ tước tộc đánh 300 năm công, mới kiếm được một khối linh tinh, ngươi thế mà ra 1.000 vạn.
Tâm không tâm động.
Thiên phủ thánh địa thánh chủ cười nói.
Tâm động.
Ta Nguyệt ngơ ngác nhìn thiên phủ thánh chủ, gật đầu một cái nói.
Nhưng mà, tại lúc này, một tên khác lão giả đi tới nói, chúng ta thủy nguyệt thánh địa ra 1.500 vạn linh tinh.
Cầm đế truyền thừa là bảo vật vô giá, dù là hoa 100 triệu linh tinh mua lại, đều là kiếm lời.
Bọn hắn ra 1.500 vạn, ngươi nhiều 500 vạn.
Ta Nguyệt đối lại trước thiên phủ thánh chủ nói.
Vậy chúng ta ra 2.000 vạn.
Thiên phủ thánh chủ nói.
Chúng ta lớn mây thánh địa ra 25 triệu linh tinh.
Một tên khác thánh chủ cấp bậc nhân vật đi ra, lớn tiếng nói.
Chúng ta phong hỏa thánh địa ra 3.000 vạn linh tinh.
Chúng ta ra 4.000 vạn linh tinh.
4.500 vạn.
6.000 vạn.
Chín đại thánh địa không ai nhường ai, đem giá cả một chút xíu nâng lên, một mực mang lên 1 tỷ linh tinh. Hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục hướng nhất, khiến cho giống như ai ra giá cả cao, cầm đế truyền thừa là ai?
Khu khu, chư vị, nghe ta nói một câu, cầm đế truyền thừa chúng ta không bán.
Giang Khôn nói,
cầm đế truyền thừa là hắn đưa cho Thanh Vũ lễ vật, làm sao có thể bán cho những người này?
Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Người trẻ tuổi này lại còn nói không bán, hắn đầu óc không có vấn đề a?
Cầm đế truyền thừa là cái củ khoai nóng bỏng tay, hắn cầm sẽ chỉ dẫn tới vô tận truy sát.
Người trẻ tuổi, các ngươi đừng hy vọng dạ tức tộc có thể bảo hộ các ngươi. Chúng ta chín đại thánh địa thế lực dạ tước tộc lớn.
Thiên phủ thánh chủ nói.
Bọn hắn biết Giang Khôn bốn người cùng dạ tước tộc có chút liên hệ, coi là bốn người này kỳ vọng tìm kiếm dạ tước tộc bảo hộ.
Không sai, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, mới có thể miễn ở họa sát thân.
Nếu như không được ra, các ngươi chẳng những lấy không được tiền, hơn nữa còn sẽ chết không nơi táng thân.
Chín đại thánh địa người đều cảm thấy Giang Khôn là kẻ ngu, một cái thế đơn lực bạc người, vậy mà cầm đế truyền thừa không thả, đây không phải muốn chết sao?
Ta không muốn giết người, nếu như các ngươi chín đại thánh địa khăng khăng muốn bức bách ta, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi chín đại thánh địa.
Giang Khôn nói đến rất tùy ý, nhưng lời nói ở giữa tràn đầy uy hiếp hương vị.
Đừng nhìn chín đại thánh địa có 1-200 vạn người, người đông thế mạnh, cộng thêm thánh chủ cấp bậc cao thủ, ở trong mắt Giang Khôn không đáng kể chút nào.
Bất quá, hắn bị hơn 100 vạn chín đại thánh địa các đệ tử nghe được.
Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn, sau đó mặt lộ ra nụ cười trào phúng.
Ha ha ha, gia hỏa này thế mà khẩu xuất của nôn, muốn tiêu diệt chúng ta chín đại thánh địa, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chín đại thánh địa mỗi một cái thánh địa đều chuyển thừa vào năm. Nội tình thâm hậu không, bằng hắn sức một mình nghĩ diệt, người si nói ngọng.
Người ngốc có ngốc phúc, người này nhất định là kẻ ngu.
Hơn 1 triệu người xôi trào, đều đang giễu cợt Giang Khôn ngu xuẩn nói chuyện hành động.
Thanh Vũ, chúng ta đi, đám người này không thể nói lý.
Giang Khôn nói, không muốn theo liền giết người.
Đám người gặp Giang Khôn bốn người muốn chạy, chín đại thánh địa thánh chủ, tính cả hơn 100 vạn cao thủ cùng đi truy kích Giang Khôn, cướp đoạt cầm đế truyền thừa.
Bất quá, bọn hắn vừa đuổi theo ra không bao xa, trước mặt Giang Khôn lại ngừng lại.
Hắn làm sao dừng lại?
Đám người nghi hoặc không hiểu.
Các ngươi cảm thấy ta được đến cầm đế truyền thừa là bằng vật khí?
Giang Khôn quay người đối hơn 1 triệu người hỏi.
Không phải đâu.
Ngươi một cái thế đơn lực bạc tiểu bối còn có thể dựa vào cái gì?
Một thánh chủ hỏi.
Đã các ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì lấy được cầm đế truyền thừa, cái kia để các ngươi mở mang kiến thức một chút.
Giang Khôn cười lạnh nói.
Chương 357, 1 vạn năm tù có thời hạn.
Chín đại thánh địa gần 200 vạn đệ tử hướng Giang Khôn bốn người xuống lại tới, đem Giang Khôn bọn hắn vây quanh ở giữa, để tránh bọn hắn đào tẩu.
Điện thoại bưng.
Tiểu tử, đem thiên nguyên đàn giao ra.
Một vị thánh chủ nói với Giang Khôn.
Giang Khôn không nói gì, nâng lên cánh tay phải của mình, mở ra bàn tay phải, một cô đặc biệt năng lượng ba động từ bàn tay của hắn nhộn nhạo lên.
Cô năng lượng này ba động không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đem hơn 1 triệu người bao trùm.
Đây là cái gì?
đám người nghi hoặc mà nhìn xem bên người nước gợn sóng năng lượng ba động. Ngay cả chín đại thánh chủ đều mộng, lấy bọn hắn kiến thức cùng lịch duyệt, cũng nhìn không thấu Giang Khôn muốn làm gì. Người trẻ tuổi này chiêu số quá quỷ dị, bọn hắn tâm mơ hồ có loại dự cảm xấu. Vẹn vẹn mười mấy giây thời gian, năng lượng ba động bao trùm phương viên hơn 1 triệu dặm phạm vi, chín đại thánh địa người đều bị cái này năng lượng ba động bao trùm. Trường hóa thiên địa. Giang Khôn hét lớn một tiếng, vừa rồi lan rộng ra ngoài năng lượng ba động bắt đầu hướng Giang Khôn lòng bàn tay co vào tụ lại. Không sai, hắn hiện tại sử dụng chiêu này là lúc trước phong ấn Tôn Ngộ Không ngũ hành phong ấn, tất cả mọi người ở đây không ai có thể bay ra Giang Khôn lòng bàn tay. Theo năng lượng ba động thu nạp, chín đại thánh địa cả đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không ngừng thu nhỏ, đều rơi vào Giang Khôn bàn tay chi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy Giang Khôn đầu to lớn. Chúng ta giống như tại cái kia người tuổi trẻ bàn tay. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ta biến mất không thấy. Ta cũng thế. Chín đại thánh địa thánh chủ kinh ngạc phát hiện, mình không chỉ có rơi vào người trẻ tuổi này tay, mà lại một thân thông thiên tu vi bị phong ấn hầu như không còn, căn bản là không có cách phản kháng. Phong ấn thánh chủ cấp bậc nhân vật, người trẻ tuổi này tại sao có thể có loại lực lượng này? Không có khả năng. Từ trước đến nay đều chỉ có bản điếm chủ đoạt đồ của người khác, các người đám gia hỏa này dám cướp bóc bản điếm chủ, không tìm đường chết sẽ không chết. Giang Khôn đối chín đại thánh địa người nói, người là ai? Hiện tại chín đại thánh địa người xem như minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này là bọn hắn không chọc nổi. Buồn cười trước đó bọn hắn còn tưởng rằng hắn là bằng vào vận khí đạt được truyền thừa. Thử hỏi thiên hạ nơi đó có vận khí tốt như vậy, có thể đi vào tử vong cấm địa sau còn sống ra, đồng thời thu hoạch được kinh thế truyền thừa. Chỉ có thể là trong bốn người này có kinh khủng đại nhân vật tồn tại. Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết các ngươi tất cả mọi người sẽ bị phong ấn 1 vạn năm. Giang Khôn nói. 1 vạn năm? Lão đại, ngài không phải nói đùa sao? 1 vạn năm sau ta đều chết già rồi, ngài còn không bằng giết ta. Tiền bối, ngươi muốn làm ấm giường thị nữ sao? Người ta cho ngươi làm ấm giường, không muốn phong ấn người ta. Đừng a, ta không nên bị phong ấn 1 vạn năm. Nghe nói muốn bị phong ấn 1 vạn năm, chín đại thánh địa người nhao nhao nhả danh tiêu khổ. Chín đại thánh địa thánh chủ cũng ngồi không yên. Thiên phủ thánh chủ đứng ra nói, tuổi trẻ, tiền bối, vừa rồi bức ngài giao ra thiên nguyên đàn là chúng ta không đúng, bất quá phong ấn 1 vạn năm có phải hay không quá dài? Ngại tù có thời hạn 1 vạn năm quá dài. Cái kia giao tiền giảm hình phạt, giao đến càng nhiều giảm đến càng nhiều. Giang Khôn nói, kỳ thật Giang Khôn cũng không có ý định thật phong ấn những người này 1 vạn năm, mục đích chủ yếu là hố bọn hắn tiền. Đây là chúng ta thiên phủ thánh địa lợi hại nhất công pháp thiên phủ thánh kinh, còn có 1 tỷ linh tinh. Hy vọng tiền bối có thể buông tha chúng ta. Thiên phủ thánh chủ đem một cái túi cùng một bản công pháp đưa cho Giang Khôn. Cái này túi tương đương với không gian giới chỉ một loại không gian pháp khí, bên trong chứa 1 tỷ linh tinh. Đây là chúng ta Ngọc Diễn Thánh Đốt Ngọc Thần Kiếm, còn có 8 ức linh tinh, cùng một chỗ đưa cho tiền bối. Đây là chúng ta Phong Hỏa Thánh Địa Phong Vân Bảo Điện, 11 ức linh tinh. Không ngừng có đủ loại pháp bảo công pháp, từ Giang Khôn bàn tay phải bay ra ngoài, rơi vào Giang Khôn bên người, xếp thành một tòa núi nhỏ. Giang Khôn nhìn bên cạnh một đống lớn đồ vật, thỏa mãn gật gật đầu, đối chín đại thánh địa người nói, xem xét các ngươi có thành ý như vậy, ta cho các ngươi giảm hình phạt 9 năm 999. Hài lòng hay không? Kinh không kinh hỉ, chỉ bị phong ấn 1 năm. Chín đại thánh địa hơn 1 triệu người trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô, có người thậm chí vui đến phát khóc, che mặt khóc giống, cùng vẽ số 500 vạn giống như. Đại lão, có thể hay không để cho ta tại trong những người này tìm người đoạt xá chúng sinh? Bám vào Giang Khôn thân tà thần tàn hồn đối Giang Khôn hỏi. Có thể, bất quá ngươi đến bị phong ấn 1 năm. Giang Khôn nói. 1 năm mà thôi, không nhiều. Ta đi. Một tia hắc khí dọc theo Giang Khôn cánh tay chui vào Giang Khôn bàn tay phải, tại hơn 1 triệu người bên trong tìm người đoạt xá chúng sinh. Ngũ hành phong ấn. Giang Khôn một trường đánh về phía đại địa, một cái kim sắc bàn tay mang theo chín đại thánh địa hơn 1 triệu người rơi xuống đất, ầm vang một tiếng thật lớn, trên mặt đất ném ra một cái đường kính mấy vạn cây số trường ấn, đại địa lay động không thôi. Nham thổ tự động từ 4 phương 8 hướng tụ đến, trồng chất tại trường ấn, cấp tốc tạo dựng thành một bàn tay hình dạng đại sơn, chín đại thánh địa người đều bị trấn áp tại tòa này ngũ chỉ sơn dưới, phong ấn thời hạn vì 1 năm. Giang Khôn thu thập xong chín đại thánh địa đưa cho hắn đồ vật, ngoại trừ pháp bảo cùng tu luyện công pháp bên ngoài, còn có hơn 100 triệu linh tinh. Hiện tại Giang Khôn là chân chính kẻ có tiền, thổ hào thổ hào. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, vừa rồi hẳn là lưu người hỏi một chút dạ tức tộc đi như thế nào. Giang Khôn ca ca, chúng ta tiếp xuống làm sao đi dạ tức tộc? Thành Vũ đối Giang Khôn hỏi. Đi chung quanh một chút, xem xét có thể hay không gặp được người. Giang Khôn nói. Cân đầu vân hướng về rời xa tử vong cấm địa phương hướng phi hành. Không có bay ra bao xa gặp được một người, người này thân mang màu xanh đen quần áo, thân hình cao lớn thẳng tắp, dáng vẻ đường đường, đại khái hơn 30 tuổi. Vị bằng hữu này, ngươi biết dạ tức tộc đi như thế nào sao? Giang Khôn đối nam tử này hỏi. Nam tử trả lời một câu, sau đó đôi Giang Khôn hỏi, tử vong cấm địa bên kia xảy ra chuyện gì? Mới ta trong sơn động tu luyện, cảm giác bên kia chuyển đến một trận lắc lư. Hắn là một tán tu, vừa rồi tại trong sơn động tu luyện, bị tử vong cấm địa bên kia động tĩnh quấy nhiễu, mới tới điều tra một phen. Không có gì, địa chấn mà thôi. Giang Khôn cười nói, ngươi dẫn chúng ta đi dạ tức tộc đi. Có thể, bất quá ta nghĩ đi trước tử vong cấm địa bên kia điều tra một phen. Nam tử nói, hắn cùng Giang Khôn cũng không quen, nghĩ trước cạn mình sự tình, lại mang Giang Khôn bọn hắn đi dạ tức tộc. Đều nói là địa chấn. Không có gì tốt điều tra. Giang Khôn bay đến năm bên người nam tử, ngươi dẫn chúng ta đi Dạ Tước tộc, ta cho ngươi 1 vạn linh tinh.
1 vạn linh tinh.
Năm nam tử kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, hắn một cái tán tu, không có 9 đại thánh địa như vậy tài đại khí thô, 1 vạn linh tinh với hắn mà nói đã rất nhiều.
Được rồi, ta trước mang các ngươi đi Dạ Tước tộc.
Năm nam tử nói,
ta gọi Giang Khôn, ngươi tên là gì?
Giang Khôn hỏi,
ta gọi Viên Sơ Lâu, là một tán tu, thích cuộc sống tự do tự tại, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực.
Nam tử hồi đáp.
Chương 358, Dạ Tước tộc.
Giang Khôn 4 người tại Viên Sơ Lâu dẫn đầu dưới, đi vào Dạ Tước tộc tộc địa. Dạ Tước tộc tộc địa ở vào một tòa tiên sơn chi, tiên sơn áng mây lưu động, thác nước chảy ngang, to to nhỏ nhỏ phòng ốc từ tiên sơn đỉnh một con kéo dài đến chân núi. Dạ Tước tộc là thần thú nhất tộc, tộc nhân cơ bản đều có thể hóa hình làm người, nhưng thực lực có chênh lệch rất lớn, giống Tàng Nguyệt loại này tỷ nữ thuộc về thực lực kém cỏi nhất một cái kia cấp độ. Giang Khôn cho Viên Sơ Lâu 1 vạn linh tinh làm thù lao, sau đó mang theo Tàng Nguyệt, Thanh Vũ, Tiểu Hải 3 người rơi xuống Dạ Tước tộc tộc địa trước. Một đội tuần tra thị vệ phát hiện bọn hắn, đối bọn hắn hỏi, các ngươi là ai?
Ta là tộc trưởng nhà tỷ nữ Tàng Nguyệt.
Tàng Nguyệt từ bên hông móc ra một khối chim tức hình dạng lệnh bài cho thị vệ xem xét. Thị vệ nhìn thấy lệnh bài biết Tàng Nguyệt là tộc trưởng nhà người, lại hỏi, bọn hắn đâu?
Bọn hắn là nữ nhi của ta cùng nữ nhi của ta bằng hữu.
Tàng Nguyệt nói,
tốt, đi vào đi.
Thị vệ không tiếp tục đề ra nghi vấn, thả Tàng Nguyệt bọn hắn tiến vào.
Ra vào các ngươi Dạ Tước tộc như thế nghiêm?
Giang Khôn đối Tàng Nguyệt hỏi.
Gần nhất có tặc khắp nơi trộm đồ, mấy cái thần thú chủng tộc mất trộm, trong tộc vì phòng trộm mới tăng cường cảnh vệ.
Tàng Nguyệt nói.
Tàng Nguyệt mang theo Giang Khôn bọn hắn tiến vào Dạ Tước tộc, trong tộc sinh hoạt rất nhiều Dạ Tước tộc tộc nhân, bọn hắn đều hóa thành nhân hình, có tại đường phố mua đồ, có tại trong tiệm ăn cơm, cùng nhân loại thế giới khác biệt không lớn.
Chứng sinh, ta dẫn ngươi đi chỗ ở của ta.
Tàng Nguyệt nói với Thanh Vũ.
Một đoàn người xuyên qua đường đi, một mực hướng núi đi, đi đến ngọn tiên sơn này đỉnh chót. Nơi đó là một mảng lớn xa hoa trụ sở, không ít người tại chính đại cửa trô ra ra vào vào.
Tàng Nguyệt vẹn vẹn một thân phận hèn mọn tỷ nữ, không có tư cách đi chính đại cửa, thế là mang theo Thanh Vũ bọn hắn từ cửa sau tiến vào tộc trưởng nhà. Đi ra một đoạn thanh thạch đường, phía trước xuất hiện một loạt thấp bé kiến trúc, kia là tỷ nữ nhóm chỗ ở, cùng chính đại cửa rộng rãi khí quyển khác biệt rất lớn. Thân mang thống nhất phục sức tỷ nữ từ trong kiến trúc đi ra. Tỷ nữ nhóm nhìn thấy Tàng Nguyệt trở về, có cái quan hệ cùng Tàng Nguyệt hơi tốt thị nữ vội vàng chạy tới, nói với nàng, "Tàng Nguyệt, ngươi thẳng rồi, ngươi tính toán ngươi ra ngoài bao nhiêu ngày rồi?"
Tàng Nguyệt đếm trên đầu ngón tay tính một cái, mình rời đi tộc địa có chừng 11 ngày, mà mình chỉ mời 5 ngày giả.
"Ai nha, ta quên, ta chỉ mời 5 ngày giả."
Tàng Nguyệt kinh ngạc quát to một tiếng. Tại tộc trưởng nhà công việc bình thường là không có ngày nghỉ, tỷ nữ muốn ra ngoài nhất định phải xin phép nghỉ, nếu như vượt qua xin phép nghỉ quy định thời gian, lại nhận trừng phạt.
"Thanh Vũ, ngươi cái này thần kinh thô lão mụ dựa vào ngươi chiếu cố."
Giang Khôn vô vỗ Thanh Vũ bả vai nói,
"Ta sẽ chiếu cố tốt của mẹ ta."
Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm nói, hiện tại nàng đạt được Cầm Đế cùng Tà Thần hai đại cường giả đỉnh cao truyền thừa, người mang thông thiên ấn, thực lực sẽ tăng thêm một bước, không ai có thể khi dễ mình lắm mụ.
Tàng Nguyệt, đây là ai?
Cùng dung mạo ngươi giống như.
Tàng Nguyệt hảo bằng hữu thấy được nàng sau lưng Thanh Vũ, đối nàng hỏi.
Nàng là nữ nhi của ta chứng sinh.
Tàng Nguyệt cao hứng nói, sau đó quay đầu nói với Thanh Vũ, mau gọi Tiểu Thúy A Di.
Tiểu Thúy A Di tốt, ta kỳ thật gọi Thanh Vũ, chứng sinh là nhũ danh của ta.
Thanh Vũ nói,
nàng kỳ thật rất không muốn chứng sinh cái tên này, nhưng mình lão mụ đã gọi nghiện, không đổi được, đành phải xem như nhũ danh của mình.
Tàng Nguyệt, ngươi lại có hài tử, mà lại đều lớn như vậy.
Tiểu Thúy kinh ngạc nói,
thân là tỷ nữ, công việc bận rộn, cơ hồ không có thời gian nói chuyện yêu đương, cho nên tỷ nữ có rất ít người sẽ có hài tử. Còn lại mấy cái bên kia tỷ nữ cũng đều tốt vây tới, nhìn xem Tàng Nguyệt hài tử, thật cùng Tàng Nguyệt dáng dấp rất giống, là Tàng Nguyệt thân sinh.
Giang Khôn cùng Tiểu Ái đứng ở một bên, không có việc gì mà nhìn xem chung quanh.
Lúc này, Giang Khôn nhìn thấy một mập mạp niên kỵ phụ nữ từ cuối hành lang đi tới, trước ngực buộc lấy tập dề, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lại có chút hung ác.
Các ngươi đều vây quanh ở một đống làm gì chứ?
Nam phụ nữ đối đông đảo tỷ nữ quát.
Chủ quản tới.
Nhanh đứng vững.
Có tỷ nữ nhỏ giọng nói.
Một đám tỷ nữ tranh thủ thời gian đập thành một loạt đứng vững, túi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.
Tên này mập mạp niên kỵ phụ nữ là 20 mấy tên thị nữ đầu nhi, cũng là Tà Nguyệt đỉnh đầu ti.
Nam phụ nữ nhìn thấy cách đó không xa Tà Nguyệt, lập tức mặt đỏ lên, giận không chỗ phát tiết.
Tà Nguyệt, ngươi còn biết trở về?
Cho lão nương mời 5 ngày giả, lại tại bên ngoài ngây người hơn 10 ngày, hiện tại mới trở về, làm hại lão nương bị đỉnh đầu ti chửi mắng một trận.
Tiếp xuống 100 năm ngươi không cần lĩnh tiền công, còn phải tiến hình phạt chỗ tiếp nhận trừng phạt.
Chủ quản đối Tà Nguyệt mắng.
Tỷ nữ nhóm nghe được cái này trừng phạt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Tiếp xuống 100 năm không có tiền công lĩnh còn khá tốt, nhưng là tiến hình phạt chỗ, cái này trừng phạt quá nặng đi.
Rất nhiều phạm sai lầm người tiến vào hình phạt chỗ, đều là đứng đấy đi vào nằm ra, thậm chí hơi chút dứt khoát không tiếp tục ra.
Mau cút trở về mặc công việc chế phục, khuya còn có tiệc tối hầu hạ.
Chủ quản nổi giận mắng.
Thảo, ngươi cái mập bà dám đối mẹ ta hung ác như thế.
Thanh Vũ chỉ vào chủ quản mắng.
Chủ quản vừa rồi lực chú ý đều tại Tà Nguyệt thân, lúc này mới chú ý tới Thanh Vũ ba người, nàng một chút ngộng, nhìn xem Thanh Vũ lại nhìn xem Tà Nguyệt.
Hai người này làm sao dáng dấp giống thế?
Ngươi là ai?
Chủ quản đối Thanh Vũ hỏi.
Ta gọi Thanh Vũ, đây là mẹ của ta.
Thanh Vũ kéo lại Tà Nguyệt cánh tay.
Nha, Tà Nguyệt,
ngươi đi đâu vậy câu dẫn dã nam nhân, ngay cả nữ nhi đều có. Chủ quản âm dương quái khí rêu cợt nói. Mập bà, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Thành Vũ đối chủ quản nói. Ngươi cái này tiểu dã chủng lại dám kêu ta mập bà. Chủ quản vung lên bàn tay, hướng Thành Vũ mặt đánh tới. Thành Vũ bắt lấy chủ quản cổ tay, đảo ngược một chiếc, răng rác một tiếng, chủ quản cổ tay bị Thành Vũ bẻ gãy. A. Chủ quản miệng phát ra một tiếng kêu đau, bộ mặt đau đến run rẩy biến hình. Trung quanh tỷ nữ nhóm kinh hãi, không nghĩ tới Tà Nguyệt trung thực, lại có cái xuất thủ tàn nhẫn nữ nhi, vừa ra tay đoạn người một cái tay. Thành Vũ vẫn là trước sau như một bạo lực. Giang Khôn tâm thầm nghĩ, ngươi dám? Trở xuống phạm. Chủ quản cả giận nói, ngươi nghe cho ta, về sau không cho phép khi dễ mẹ của ta, không phải đem ngươi đánh thành đồ ngốc. Thành Vũ chỉ vào chủ quản nói, ngươi chờ đó cho ta. Chủ quản hung tợn nhìn Thành Vũ một chút, che lấy cổ tay của mình, chật vật rời đi. Tà Nguyệt, ngươi mau dẫn lấy con gái của ngươi trốn đi, giống chúng ta loại thân phận này hèn mọn hạ nhân, không ai sẽ quan tâm sinh tử của chúng ta. Tà Nguyệt bằng hữu Tiểu Thúy nói với nàng. Tốt, ta cái này đi thu dọn đồ đạc. Tà Nguyệt cũng không muốn gây phiền toái, chuẩn bị mang theo Thanh Vũ rời đi Dạ Tước tộc. Trốn cái gì trốn? Ta ngược lại muốn xem cái kia mụ mập chết bẩm có thể đem ta như thế nào. Thanh Vũ nói, hơn nữa còn có ta Giang Khôn ca ca tại. Tà Nguyệt sửng sốt một chút, nàng thấy tận mắt Giang Khôn đem chín đại thánh địa người đánh cho kêu cha gọi mẹ, Dạ Tước tộc thế lực chín đại thánh địa kém xa. Mình vì sao phải trốn đâu? Chương 359, Thanh Vũ trang bước hành trình. Giang Khôn bọn hắn không có chạy trốn, đi vào Tà Nguyệt trụ sở nhìn nàng một cái chỗ ở. Đây là một cái phòng một người, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn, không có thứ gì khác. Nhìn ra được Tà Nguyệt một người trôi qua rất khăng khổ. Mẹ, ngươi ở tại loại này chỗ ở 300 năm. Thanh Vũ đối Tà Nguyệt hỏi. Cái này hoàn cảnh cùng số 81 quán trọ xa hoa phòng, kém đến quá xa. Ta cảm thấy rất tốt, bao ăn bao ở còn có tiền công có thể cầm, ta dùng 300 năm thời gian kiếm lời một khối linh tinh. Tà Nguyệt nói, đi đến bên giường, cẩn thận từng ly từng tí đem một khối lóe lên quang mang tinh thạch lấy ra. Linh tinh thứ này tại chư thần giới 10 phần chân quý, chỉ có thế lực lớn mới có thể có được, một khối linh tinh có thể mua rất nhiều thứ. Tà Nguyệt rất chân quý mình làm công kiếm được khối này linh tinh, cho nên một mực không nỡ dùng. Mẹ, tâm tình của ngươi thật tốt. Thanh Vũ đối Tà Nguyệt nói. Trứng sinh, khối này linh tinh ngươi muốn sao? Tà Nguyệt đối Thanh Vũ hỏi, dùng một loại thiên chân vô tà ánh mắt nhìn xem Thanh Vũ. Tà Nguyệt trí thông minh không cao, mặc dù rất chân quý khối này linh tinh, nhưng nàng càng chân quý Thanh Vũ. Nguyện ý đem khối này linh tinh cho nàng. Đây là ngươi bỏ ra 300 năm thời gian làm công kiếm được, chính ngươi bảo tồn tốt ta. Thanh Vũ không có muốn Tà Nguyệt linh tinh. Tốt ta. Tà Nguyệt đem linh tinh giấu sẽ phía dưới gối đầu. Giang Khôn có đôi khi thật bội phục Tà Nguyệt loại người này, trí thông minh không cao, thần kinh thô, vô ưu vô lự, dễ dàng thỏa mãn lập tức sinh hoạt. Đạp đạp đạp. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Giang Khôn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp một đội 40-50 người vệ binh nện bước cả lên bộ pháp, cầm đao kiếm trong tay, đi vào Tà Nguyệt trụ sở trước. Trước đó cái kia mập bà chủ quản đi theo cái này đội vệ binh đằng sau. Nhanh như vậy đến rồi. Giang Khôn nói, sau đó đối một bên Thanh Vũ nói, Thanh Vũ, cái này trang bức đánh mặt nhiệm vụ giao cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Giang Khôn ca ca. Thanh Vũ đứng dậy nói, Tà Nguyệt tiểu tiện nhân, nhanh cho lão nương ra. Mập bà chủ quản lớn tiếng kêu lên. Ngày nào cho cái ở chỗ này gọi vậy? Thanh Vũ đi ra ngoài nói. Mập bà chủ quản lúc trước bị Thanh Vũ vặn gãy lấy cổ tay, bây giờ thấy nàng, trong lòng có chút sợ, tranh thủ thời gian trốn đến cái kia đội vệ binh đằng sau. Nghe nói có hạ nhân trở xuống phạm, ẩu đả ti, có phải thật vậy hay không? Vệ binh đội trưởng đối Thanh Vũ hỏi. Không sai, cái kia mập bà là ta đánh. Thanh Vũ không e dè, đối vệ binh đội trưởng nói. Bắt nàng đi hình phạt chỗ. Vệ binh đội trưởng đối với mình thủ hạ nhóm nói. Đội trưởng, còn có cái này tiểu tiện nhân mẫu thân Tà Nguyệt, đem hai nàng cùng một chỗ trộm tới hình phạt chỗ tiếp nhận trừng phạt. Mập bà chủ quản đối vệ binh đội trưởng nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Vũ, cái kia mập đến chảy mỡ mặt lộ ra một vòng hiểm ác nguy hiểm. Nàng cùng hình phạt chỗ người ra thủ. Một khi Thanh Vũ cùng Tà Nguyệt tiến vào hình phạt chỗ, mặc cho nàng tra tấn trả đạp, ai dám tới ta giết ai. Thanh Vũ tay thêm ra một thanh màu đen vũ kiếm, thanh kiếm này hình dạng như là một mảnh lông vũ, mặt có lông chim hoa văn, có thể hút máu. Còn tốt phản kháng. Bắt lấy nàng. Vệ binh đội trưởng đối với thủ hạ nói. Mấy chục tên vệ binh cùng một chỗ phóng tới Thanh Vũ, chuẩn bị đưa nàng chế phục. Nhưng Thanh Vũ tay hắc kiếm vung về phía trước một cái, một đạo lăng lệ ám hồng sắc kiếm quang hiện lên, cái kia mấy chục người trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, bị Thanh Vũ miểu sát. Mấy chục đạo đỏ thắm cột máu phóng lên tận trời. Tuy nói Dạ Tước tộc là thần thú nhất tộc, nhưng phổ thông tộc nhân huyết mạch nồng độ mỏng manh, vẹn vẹn đủ hóa hình, thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Mạnh như vậy, vệ binh đội trưởng giò ngậu. Mập bà chủ quản cũng giò ngậu. Một cái tỷ nữ nữ nhi, độ đậm của huyết thống cao không đến đến nơi đâu, làm sao lại mạnh như vậy? Thanh Vũ mặt lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh, đi đến mập bà chủ quản trước mặt, dùng dính đầy máu tươi màu đen vũ kiếm vô vô mập bà chủ quản mặt. Mập bà chủ quản chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh, một mực từ xương đuôi bốc lên đến cái hốc. Mập bà, ngươi thật giống như rất phách lối nha. Thanh Vũ hỏi. Ta sai rồi, đừng giết ta. Mập bà chủ quản tranh thủ thời gian cho Thanh Vũ quỳ xuống. Thanh Vũ hai mắt lại bắt đầu có chút đỏ lên. Tay phải vung lên, không chút do dự làm thịt cái kia mập bà. Nàng đối đãi địch nhân là tàn nhẫn như vậy. Vệ binh đội trưởng dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt vạn phần hoảng sợ. "Mỹ nữ, đừng giết ta, là cái kia mụ mập chết bẩm để cho ta tới bắt ngươi." Vệ binh đội trưởng nói với Thanh Vũ. Hiện tại hắn hận chết cái kia mập bà chủ quản, nếu như không phải cái kia mập bà chủ quản, hắn cũng không có khả năng cùng cái này ngoan nhân đòn khiêng. "Đi chết." Thanh Vũ lạnh nhạt nói ra hai chữ, chặt xuống vệ binh đội trưởng đầu người, máu tươi nhuộm đỏ Thanh Vũ quần áo. "Trứng sinh, ngươi giết người, làm sao bây giờ?" Tà Nguyệt phản ứng luôn luôn thường nhân chậm nửa nhịp, chờ Thanh Vũ người đều giết sạch, nàng mới ý thức tới nữ nhi của mình giết người. "Dựa theo trong tộc tộc quy, chúng ta sẽ bị giết chết." Tà Nguyệt sợ nói. "Không có việc gì, ai muốn giết ta cứ tới, ta mới không sợ." Thanh Vũ nói. Tà Nguyệt vẫn là rất sợ hãi, nàng sống lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy máu tanh như thế tràn diện. "Người nào ở đây hành hung?" Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa nóc nhà truyền đến. Giang Khôn cùng Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, một 18 tuổi tả hữu tuấn lang thiếu niên đang đứng ở nơi đó, hắn thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang, xem xét biết là Dạ Tức tộc Hạch Tâm thành viên. "Đây là trong tộc tuyệt đỉnh thiên tài Đêm Liêm thiếu gia." Tà Nguyệt nói với Thanh Vũ. "Cái này Đêm Liêm thiếu gia là tộc trưởng nhi tử, độ đậm của huyết thống cực cao, là chân chính thần thú chi thể. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vệ binh mạnh hơn nhiều. Đêm Liêm thiếu gia, ta là trong tộc tỷ nữ Tà Nguyệt, van cầu ngươi đừng có giết ta nữ nhi." Tà Nguyệt phòng đối diện đỉnh Đêm Liêm nói. "Mẹ, loại này yếu gà ta mới không sợ." Thanh Vũ đối Tà Nguyệt nói. "Thế nhưng là, Đêm Liêm thiếu gia thật rất lợi hại, đã từng đánh bại qua 9 đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ cường giả." Tà Nguyệt nói. Đêm Liêm nghe được Tà Nguyệt nói ra mình quang huy chiến tích, trong lòng rất dễ chịu, bất quá hắn vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ Thanh Vũ cái kia phách lối thái độ, mà lại một cái tỷ nữ nữ nhi, dám tại tộc trưởng nhà công nhân giết người. "Tiểu nha đầu, bản thiếu gia chấp ngươi một tay, ngươi có thể đánh được ta, ta buông tha các ngươi." Đêm Liêm nói với Thanh Vũ, không có quá đem Thanh Vũ để vào mắt. Chỉ là một cái tỷ nữ nữ nhi, huyết mạch mỏng manh, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi đến nơi nào đâu. Trước kia cũng có giống ngươi phách lối như vậy ra hỏa, hiện tại bọn hắn mộ phần cổ đã có cao ba thước. Thanh Vũ học Giang Khôn thường xuyên nói câu nói kia, đối Đêm Liêm nói. Một bên Giang Khôn thỏa mãn gật gật đầu, tâm ám đạo, Thanh Vũ rất được bản điếm chủ trang bức chi tinh túy, quả thật khả tạo chi tài. Tà Nguyệt biết Giang Khôn rất mạnh, đi đến Giang Khôn bên người, lôi kéo Giang Khôn ống tay áo, nói với hắn, "Lão bản, chờ một lúc vạn nhất Thanh Vũ gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải cứu nàng." "Yên tâm đi, ta bồi dưỡng ra được nhân tài, khẳng định là mạnh nhất." Giang Khôn nói. Hắn cho Thanh Vũ rất nhiều tài nguyên tu luyện, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn tài nguyên tu luyện còn muốn phong phú. Chương 360, Dạ Tước tộc ngày thứ nhất mới. Đêm Liêm đem một cái tay lưng đến sau lưng, một tay ứng đối Thanh Vũ tiến công, một bộ cao thủ phong phạm. "Đồ ngốc." Thanh Vũ nhàn nhạt nói một câu, khuất chân bật lên, bay đến nóc phòng, một trưởng đánh về phía Đêm Liêm. Bàn tay nàng chim tức ấn ký hiện lên một tia ô quang, kia là thần tháp tầng thứ 7 thông thiên ấn, Dạ Tước tộc một vị tiền bối cao nhân pháp bảo. Lập tức, Thanh Vũ sau lưng xuất hiện một con to lớn nhan sắc phai mờ hắc sắc Dạ Tước, tản mát ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. "Đây là cái chiêu số gì?" Đêm Liêm kinh ngạc nhìn lên bầu trời Dạ Tước. Hắn thân là Dạ Tước tộc thiên tài, được chứng kiến Dạ Tước tộc đủ loại chiêu số, nhưng lại chưa thấy qua trước mắt loại này có thể hiện hóa ra to lớn Dạ Tước hư ảnh chiêu số, mà lại chiêu số này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thanh Vũ bàn tay sắp đánh tới Đêm Liêm lúc, Đêm Liêm không dám khinh thường, song trưởng đẩy về phía trước ra, vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản, nhưng vẫn là bị Thanh Vũ đánh cho thổ huyết không ngừng, bay ngược mà ra. Đêm Liêm thân thể đâm cháy mấy chục tòa công trình kiến trúc, đụng vào lớp kiến tường, bất tỉnh mê bất tỉnh. Vừa rồi Đêm Liêm nếu như trễ dùng song trưởng toàn lực ngăn cản, hắn khả năng đã chết. "Trứng sinh, ngươi lợi hại như vậy?" Tà Nguyệt đối Thanh Vũ hỏi. Nàng trước đó chưa thấy qua Thanh Vũ xuất thủ, không biết Thanh Vũ có bao nhiêu thực lực. Không nghĩ tới Thanh Vũ thế mà mạnh như vậy, trong Đêm Liêm thiếu gia đều đánh không lại nàng. "Một mực lợi hại như vậy?" Thanh Vũ nói. "Ngươi đã thương Đêm Liêm thiếu gia, hai chúng ta tại Dạ Tước tộc không ở nổi nữa." Tà Nguyệt nói. Thanh Vũ vốn định đến Dạ Tước tộc lúc nhỏ cùng đề cử, hiện tại cùng Dạ Tước tộc phát sinh mâu thuẫn, khẳng định làm không được nhỏ cùng đề cử. "Giang Khôn ca ca, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Thanh Vũ đối Giang Khôn hỏi. "Đi tìm Dạ Tước tộc tộc trưởng hỏi một chút ngươi cái kia thanh hắc kiếm lai lịch, nói không chừng có thể tìm tới ngươi cái kia không phụ trách lao cha." Giang Khôn nói. "Được." Tà Nguyệt mang theo Thanh Vũ, Giang Khôn, Tiểu Hải ba người tiến về Dạ Tước tộc tiếp khách đại sảnh, tìm kiếm Dạ Tước tộc tộc trưởng. Thế nhưng là đi đến nửa đường, bọn hắn gặp được một đám người chính chạy tới đây, Tà Nguyệt một chút nhận ra, đám người này cầm đầu người kia chính là Dạ Tước tộc tộc trưởng Dạ Bắc. Dạ Tước tộc tộc trưởng Dạ Bắc vừa rồi cảm nhận được bên này phát sinh đánh nhau, lúc này mới triệu tập nhân thủ tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Song phương tại một đầu hành lang không hẹn mà gặp, Dạ Bắc đối Giang Khôn bọn hắn hỏi, "Các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện tại nhà ta?" Nói lời này lúc, Dạ Bắc ánh mắt rơi vào Tà Nguyệt thân, mắt lộ ra một tia tinh mang, nhìn ra được nàng là Dạ Tước tộc người, nhưng mặt khác ba người hắn nhìn không thấu. "Ta là tộc trưởng nhà tỷ nữ, đây là ta nữ mà chứng sinh, mặt khác hai cái là ta nữ mà bằng hữu." Tà Nguyệt nói. "Phía trước chuyện gì xảy ra?" Dạ Bắc đối Tà Nguyệt hỏi. "Ta nữ mà giết một đội trong tộc vệ binh, còn đem Đêm Liêm thiếu gia đánh thành trọng thương." Tà Nguyệt sẽ không nói láo, đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, vừa chuẩn bị nói rõ với Dạ Bắc cái ngọn nguồn, nhưng bị Dạ Bắc một tiếng gào to đánh gãy. "Ngươi nữ mà lại dám đánh làm tổn thương ta thiên tài nhi tử?" Dạ Bắc tức giận quát. "Chứng sinh nàng không phải cố ý." Tà Nguyệt túi đầu nói. "Ngươi phế vật nhi tử cũng gọi là thiên tài?" ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi. Thanh Vũ đứng ra nói. Hiện tại Thanh Vũ thực lực đã đạt tới một cái rất mạnh trình độ, tại thế hệ tuổi trẻ người, cơ hồ không người là đối thủ của nàng. Ngươi một cái tỷ nữ sở sinh con hoang, cũng dám đến bản tộc khiêu khích. Dạ Bác tức giận nói, hắn vậy mới không tin một cái tỷ nữ sở sinh nữ, có thể đánh được con của hắn. Tộc trưởng, ta đến chiếu cố nàng. Lúc này, một hình thể to con người trẻ tuổi từ giang khôn phía sau bọn họ đi tới, nói với Dạ Bác, muốn thử một chút Thanh Vũ thực lực. Hồn Phong, ngươi tại sao trở lại? Tộc trưởng đối người tuổi trẻ kia nói, người trẻ tuổi này đúng là bọn họ Dạ Tước tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, thiên phú tu luyện tựa như yêu nghiệt, tốc độ phát triển cực nhanh. Đi Hằng Thiên bí cảnh thăm dò xong, có chút thu hoạch, khi trở về nghe được tộc trưởng nhà có tiếng đánh nhau, tới xem một chút. Hồn Phong trả lời nói. Nói xong, Hồn Phong lại nhìn về phía Thanh Vũ, nói với nàng, ngươi một cái tỷ nữ sở sinh nữ tử, vậy mà có thể đánh bại Đêm Liêm thiếu gia, khẳng định có một phen đạo, không biết đánh thắng được hay không ta. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Thanh Vũ hỏi. Ha ha, tới đi, để cho ta thử một chút tại Hằng Thiên bí cảnh mới được đến pháp bảo uy lực. Hồn Phong lạnh nhạt cười nói, từ trong ngực móc ra một cái chiếc nhẫn đồng dạng đồ vật. Hắn đem cái này chiếc nhẫn hướng Thanh Vũ ném một cái kia chiếc nhẫn tại không cấp tốc biến lớn thành một cái vòng tròn, hướng Thanh Vũ đầu đập tới. Cái gì phá pháp bảo? Có ông trời của ta nguyên đàn lợi hại. Thanh Vũ từ phía sau lưng gỡ xuống Thiên Nguyên đàn, nàng đã được đến Thiên Nguyên đàn bên trong cầm đế truyền thừa, biết làm sao đàn tấu thanh này cổ cầm. Một tay nâng Thiên Nguyên đàn, xanh nhạt năm ngón tay tại Thiên Nguyên cầm dây cung tung bay, mang theo năng lượng thật lớn tiếng đàn âm ba chấn đạn ra. Ken một tiếng, đem cái kia kim sắc vòng tròn bắn ra. Đây là cái gì đàn, lợi hại như vậy, đất của ta lột vóc the dỉnh đều bị bắn ra. Hồn Phong kinh ngạc nói. Đây là một vị nào đó cường giả truyền thừa cho ta, lợi hại đi. Thanh Vũ nói. Ngươi lại có tốt như vậy khí vận. Hồn Phong cảm thấy mình có thể tại Hằng Thiên bí cảnh thu hoạch được cường giả truyền thừa, khí vận đã thật tốt, nhưng không ngờ tới, trước mắt cái này nữ hài vận khí của mình còn tốt hơn. Ngay cả một bên Dạ Bắc cũng có chút kinh ngạc, cái này tỷ nữ sở sinh hài tử, thế mà có thể có dạng này gặp gỡ, thu hoạch được cường giả truyền thừa. Ta còn có rất nhiều pháp bảo, muốn hay không kiến thức một chút? Thanh Vũ nói. Thật. Hồn Phong không quá tin tưởng. Giang Khôn ca ca, cho bọn hắn nhìn xem pháp bảo của chúng ta. Thanh Vũ nói với Giang Khôn. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đống lớn đao thương kiếm kích, mỗi một kiện binh khí đều tản ra khí tức cường đại, có mấy món thậm chí làm người run sợ, tất cả đều là thần binh lợi khí. Tộc trưởng Dạ Bắc mắt sắc, nhìn thấy thứ nhất đem đỏ sắc bảo kiếm, kinh ngạc kêu lên, đây là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Vật Liệt Dương kiếm, làm sao lại tại ngươi nơi này? Thái Sơ Thánh Địa là phương Đông thần vực chín đại thánh địa một trong, hắn trước kia đi bái phòng Thái Sơ Thánh Địa lúc, may mắn gặp qua Liệt Dương kiếm. Đây là Thái Sơ Thánh Địa thánh vật, từ Thái Sơ Thánh Địa thánh chủ tùy thân mang theo, tuyệt không có khả năng rơi vào để cho người ta chi thủ. Nhưng trước mắt thanh này Liệt Dương kiếm tản mát ra khiến lòng run sợ khí tức, bất kể thế nào xem xét đều không giống phòng chế. Thái Sơ Thánh Địa thánh chủ người khác đưa cho ta. Giang Khôn nói. Không có khả năng, Thái Sơ Thánh Chủ làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy tặng người? Dạ Bác phản bác nói. Lúc một cái nhân sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ bảo mệnh, vẫn là bảo đảm tài. Giang Khôn cười nói. Thái Sơ Thánh Chủ như thế cường giả tuyệt thế, làm sao có thể nhận nguy hiểm tính mạng? Chín đại thánh địa thánh chủ mỗi một cái đều có chút thông thiên triệt để bản lĩnh, tính ham sâu hiểm địa, cũng có bản lĩnh đào thoát. Không tin được rồi. Giang Khôn lười nhác cùng Dạ Bác tranh luận.